Chương 29, Triều đình hỏi tội Triệu Hành cầu cứu, giống như nhìn về phía Hưu Soái Tiêu Võ Dũng, Tiêu Võ Dũng chỉ là mặt tâm trầm, không nói một lời, không thể làm gì khác hơn là không ngừng dập đầu, vi thần oan uổng, vi thần oan uổng, mời vương thượng thứ tội. Lương Vương vốn là nháo tâm, vỗ một cái long ý đi, người đâu, đem Triệu Hành cách tôi chức vụ, bái đi quan phủ, giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý. Hai tên quân sĩ đem quỳ xuống đất kêu thảm kinh Triệu phủ y Triệu Hành kéo xuống. Trung Vô Ly tiến lên phía trước nói, vương thượng, hôm qua có người ám sát mặt tướng con gái, thích khách tại chỗ bị bắt, cũng giao cho kinh thành đốc quân Nhậm Nhân Đạt, kính xin Nhậm đốc quân đem kết quả tra hỏi trình lên. Nhậm Ái Khanh, thẩm tra xử lý có thể có kết quả. Lương Vương hỏi. Nhậm Nhân Đạt tiến lên quỳ xuống, hồi vương thượng, hôm qua ta đem 9 tên thích khách mang về, trong đêm thẩm vấn, chỉ là những này thích khách mạnh miệng cực kỳ, không đồng ý thổ lộ chút nào, bởi vì đại đều bị thương rất nặng, vi thần sợ tra tấn dẫn đến tử vong, tiêu đình chỉ tra hỏi, chuẩn bị chữa trị 2 ngày lại đến tra hỏi. Ai biết tối hôm qua một võ công cao thủ luồn vào trong ngục, đem 9 tên thích khách toàn bộ diệt khẩu. Vi thần trông coi không chu toàn, mời vương thượng trách phạt. Nhậm đốc quân, hôm qua vốn là hắc hổ bang nháo sự đánh bách tính, lại ngộ thương nữ nhi của ta, theo sau 10 tên thích khách ban ngày ban mặt công khai ám sát, nếu không phải ta người trong phủ tu luyện thành công, lại cầm trong tay công kích phụ triện, chỉ sợ ta con gái đã bị đâm bỏ mình, mà ngươi Nhậm đốc quân chạy tới hiện trường, chẳng quan tâm, đi lên liền phải tập nã ta người trong phủ cùng nữ nhi của ta, ta theo như lời có thể hay không đều thật. Trung Vô Ly căm tức nhìn Nhậm Nhân Đạt. Nhậm Nhân Đạt vội vàng nên phải biện, trung tướng quân, lúc ấy ta thật sự không biết đó là Quý Thiên Kim. Hừ, nếu như những người khác liền có thể không hỏi phải trái đúng sai mà bắt người, ai cho ngươi quyền lợi? Vương thượng bổ nhiệm ngươi làm kinh thành đốc quân, bảo vệ kinh thành trị an, ngươi ngược lại tốt rồi, công khai vì lưu manh du đảng chỗ dựa, vì khi dễ bách tính bang phái trợ uy, tháng trước liền có nội thành gia tộc cấu kết thổ phỉ ám sát ta thê, hôm qua lại có người trên đường ám sát ta nữ, thậm chí đêm qua lại có người ám sát Hữu Soái cháu, đem đầu người treo móc ở Hữu Soái phủ đại môn, lại nhắn lại uy hiếp khiêu khích, nghĩ tới ta đại lương tà soái, Hữu Soái là trụ cột quốc gia, người nhà hắn cư nhiên nhiều lần bị người ám sát, kinh thành trị an như thế, ngươi người đốc quân này là làm sao bảo vệ? Trung Vô Ly từng bước áp sát, hôm nay thích khách bị bắt, giao tại tay ngươi, ngươi chưa hỏi ra bất kỳ kết quả gì, cư nhiên toàn bộ bị người diệt miệng, ngươi người đốc quân kia đại ngục là trợ giao sao? Không chờ Nhậm Nhân Đạt phân biệt, chuyển thân hướng phía Tiêu Võ Dung nói, Hữu Soái đại nhân, chúng ta hai nhà người liên tục bị người ám sát, đoán chừng là Điển Quốc phái thích khách tạo nên, con đường duy nhất cư nhiên bị Nhậm đốc quân bởi vì trông coi bất lợi mà gây vỡ, mất đi một lần đem Điền Quốc gian tế thích khách một lưới bắt hết cơ hội. Tiếp tục đối với Lương Vương thi lễ nói, vương thượng, đây kinh thành đốc quân Nhậm Nhân Đạt tại kỳ vị bất như kỳ chính, ở tại chức không biết tiến thủ, không làm tròn bổn phận, không làm tròn trách nhiệm, cho Lương Quốc tạo thành tổn thất to lớn, càng liên lụy Hữu Soái cháu bị đâm bỏ mình, tội khác không tha. Tiêu Võ Dung tâm lý ngàn vạn cái con mẹ đang chạy vội, vô sỉ a. Trước một hồi thiết kế hại ta Tôn Kiếm nhân, đoạn gia tộc ta hy vọng, đêm qua lại phái người đem ta Tôn Kiếm lễ ám sát, uy hiếp khiêu khích cho ta, hôm nay tại đây trong triều đình, cư nhiên nghĩa chính ngôn từ truy cứu trách nhiệm. Nhậm Nhân Đạt quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, vương thượng, vi thần một mực trung thành tuyệt đối, tận tâm tận lực bảo vệ kinh thành, mời vương thượng thứ lỗi vi thần nhất thời thần thờ tội. Hai đầu gối lại hướng Tiêu Võ Dũng rời một hồi, Hữu Soái đại nhân, ngài là biết rõ, ta đối với kinh thành trị an chính là tận tâm tận lực a, không dám chút nào lơ là. Lương Vương mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tiêu Võ Dũng, Tiêu Hữu Soái, ngươi thấy thế nào? Tiêu Võ Dũng tiến đến không người trả lời, vương thượng, Nhậm đốc quân tiền nhiệm đến nay cẩn trọng, tận hết chức vụ, kinh thành trị an một mực tương đối bình ổn. Hôm qua phát sinh sự kiện ám sát, cũng là Nhậm đốc quân tự mình dẫn dắt tuần phòng doanh nhanh chóng chạy tới hiện trường, có thể thấy Nhậm đốc quân hàng ngày vẫn tính cần cù, chỉ là phạm có nhất thời thần tờ tội, tính xin vương thượng từ nhẹ xử phạt. Trung Vô Ly gầm lên, Hữu Soái đại nhân, tuy nói Nhậm đốc quân là người bộ hạ cũ, nhưng ngươi cũng không thể bền bực đến lúc này. Hắc hổ bang nhiều lần uy hiếp đánh bách tính hắn không thèm quan tâm, đám kia lưu manh bị đả thương, hắn lại muốn bắt phản kháng chi nhân, còn giết chết không cần luận tội, ta muốn hỏi hỏi, đây kinh thành đốc quân là tại hộ vệ người nào? Hôm qua ta đem thích khách giao cho tay, hắn không chỉ chưa thẩm ra kết quả, còn bị người diệt miệng, nói rõ hổ khâu thành bên trong vẫn mai phục có không ít thích khách tại nhìn chằm chằm, vẫn có họa trong đầu treo cách đỉnh đầu, đây chỉ là nhất thời thần thở tội sao? Lương Vương thầm nghĩ trong lòng, đây kinh thành đốc quân cực kỳ trọng yếu, vẫn là chọn một thí sinh đáng tin, đây Nhậm Nhân Đạt là Tiêu Võ Dũng bộ hạ cũ, hắn trung thành với Tiêu Võ Dũng lớn vụ chung ở tại chớm. Lương Vương đã hạ quyết tâm, Nhậm Nhân Đạt không làm tròn bổn phận, không làm tròn trách nhiệm, từ hôm nay trở đi cách nó đốc quân chức vụ, xuống làm phó tướng, ngay hôm đó chạy tới phía Bắc quân nhậm chức. Lại trải qua một thời gian kịch liệt đình biện, xác nhận kinh triệu phủ y cùng thủ đô đốc quân tân nhiệm nhân tuyển, không một người là Hữu Soái để cử chi nhân. Bãi triều sau đó, Lương Vương đối với thiếp thân tổng quản nói, phân phó ám vệ xuất động, chặt chẽ đề phòng trung gia, tiêu gia tử sĩ, cùng Điền Quốc thương lượng sắp tới, muốn bảo đảm ổn định, đặc biệt là trung tu an toàn, nhất định phải bảo hộ chu toàn. Buổi chiều, các đại gia tộc thế gia triệu tập tộc nhân nghị sự, đối với tộc nhân có một cái đều bị nghiêm lệnh tuân thủ, nghiêm cấm trêu chọc trung gia, đặc biệt là trung gia kia tóc ngắn tiểu tử. Triều đình tranh cãi thời điểm, Vân Phi đang ở trong phòng tu luyện chữa thương, trung tú đẩy cửa vào đây, Vân Phi, ta tiểu duyệt duyệt sai người để cho ta mang cho ngươi viên chữa thương đang dược, tiểu gì, ta tiểu duyệt duyệt bạn tâm giao đi. Sáng sớm La Yên Nhiên đưa tới mấy cái hồi nguyên đan, sau đó Vân Phi khôi phục chân khí tốc độ rõ ràng gia tăng, tốc độ chữa thương cũng tăng nhanh không ít. Vân Phi nhận lấy trung tú đưa tới chữa thương đang dược, mùi thuốc nồng nặc, đan thân bóng loáng, nhìn một cái tức là bất phàm, được, thay ta cảm tạ hạ ân duyệt. Nhận lấy đan dược, bỏ vào trong miệng nuốt vào, đột nhiên bên trong đan điền bộc phát một đoàn hơi nóng, đây cổ hơi nóng nhanh chóng lan ra toàn thân, Vân Phi cảm thấy toàn thân sảng khoái cực kỳ, liền vội vàng vận công luyện hóa sức thuốc, quan sát bên trong đi qua, phát hiện một ít bị thương vị trí lấy có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục, tự nhiên so với chính mình biến dị chân khí tu bổ còn nhanh hơn, chỉ là không có tăng cường hiệu quả. Đã lâu, sức thuốc tiêu tán, Vân Phi cảm thấy thân thể lớn đến mức khôi phục, nhiều hơn nữa vận mấy lần công đem thụ thương vị trí triệt để khôi phục cũng cường hóa một hồi là được. Vân Phi cảm giác sâu sắc đan dược làm dùng cường đại, liền hỏi Trung Tú, trong phủ có đan sư sao? Trong phủ cũng cung phụng một cái nhị phẩm đan sư, chỉ là hắn thuộc về đan sư công hội người, bị chúng ta thời gian dài mời. Trung Tú có chút không cam lòng, vậy nhiều chút đan sư từng cái ánh mắt dài đến đỉnh đầu trên, vênh váo nên ngang, nhìn đến liền tức lên. Trong phủ có quan hệ với đan dược thư thì sao? Ta nghĩ tìm tới xem một chút. Không rõ, tàng thư các chỗ nào ta liền cùng dược thảo đại toàn tương đối quen, ngươi ngày nào dành thời gian mình đi tìm đi. Hiện tại liền đi. Vân Phi cảm thấy thân thể đã không còn đáng ngại, đọc sách nóng lòng. Ngươi đi đi, ta có thể không đi chỗ đó bên trong, ta hay là đi tìm ta tiểu duyệt, thuận tiện cảm tạ nàng một hồi. Đúng rồi, hai ngày nữa nàng cùng Thủy Khinh Yên phải đi, ta muốn quý trọng thời gian a. Không đợi nói xong, liền chạy. Vân Phi đi tới tàng thư các, vùi đầu tiến nhập sách thế giới. Chương 30, tấn cấp võ sư Vương Cung Thúy Lương Các. Khinh Yên tỷ tỷ, người tặng đan dược kia là mấy phẩm a? Lương Hân Duyệt giọng mang trêu chọc. Chính là một cái bình thường chữa thương đan dược. Thủy Nhẹ Đào thai khói hơi hơi có chút phím hồng. Trong mắt ngươi bình thường, tại trong mắt người khác coi như không bình thường. Nghĩ không ra Vân Phi công tử không chỉ văn tài phi phàm, võ học tu luyện cũng bất phàm như thế, lấy võ sĩ đỉnh phong tu vi lại có thể đối chiến đại võ sư, chỉ là đại đường rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài cũng làm không được, xem ra cái này Kim Nguyên Đan không biết bị long đong rồi. Thủy Khinh Nghiên trong suốt ánh mắt có vẻ càng sáng ngời. Ha ha, chúng ta mắt cao hơn đầu Thủy đại tiểu thư cũng động tâm, có muốn hay không ta để cho chúng tú giúp ngươi hướng về phía kia võ sĩ đỉnh phong Vân Phi công tử chuyển lời. Lương Hân Duyệt đột nhiên trợn mắt nhìn như nước trong veo mắt to nhìn về phía Thủy Khinh Nghiên, Thủy Khinh Nghiên thật giống như cũng kịp phản ứng. Hai người trong miệng một lời võ sĩ đỉnh phong, hai người trong con ngươi xinh đẹp cho thấy rung động thật sâu. Trời ạ, lúc này mới bao lâu, tu hiền các tiệc mời thì hắn mới võ sĩ sơ kỳ, hiện tại cư nhiên võ sĩ đỉnh phong, hơn nữa có thể đối chiến đại võ sư, lại thêm Trung Tú nói từ huyệt vị chưa mở tu luyện tới võ sĩ sơ kỳ không được một tháng, tốc độ tu luyện này quả thực nghe giận cả người rồi. Khinh Nghiên tỷ tỷ, cái này Vân Phi công tử lai lịch bí ẩn, văn võ đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thật đúng là có thể hợp với ngươi đây thiên chi tiêu nữa rồi, suy tính một chút. Lương Hân Duyệt ngoáy đầu lại nằm ở Thủy Khinh Nghiên bên thai cười trêu nói: "Đi đi, ngươi đây đứa nhỏ phóng đãng, tìm ngươi tiểu Trung Tú đi." Thủy Khinh Nghiên liền bên thai đều đỏ, giơ tay lên muốn đi quấy nhiễu Lương Hân Duyệt đột, tâm lý lại dâng lên một phiến sóng gợn cùng một tiếng ngọt ngào. Vân Phi tại tàng thư các lật toàn bộ, không tìm được bất luận cái gì có liên quan phương diện luyện đan thư tịch, đan dược, đầu tiên là dược, trước tiên bay vụn một bản này dược thảo đại toàn đi. Toàn bộ buổi chiều, Vân Phi lật xong rồi dược thảo đại toàn, lúc trước nhìn bản thảo cương mục gần thu chở 1892 đồng hồ thảo dược, đây dược thảo đại toàn cư nhiên hơn vạn trồng thảo dược, hơn nữa tất cả đều phân phối đồ hình, tương đối cặn kẽ trình bày dược thảo tính vị, dùng dược phát tác, hình thái, sưu tập các loại, cho dù thức hải lần nữa mở rộng, đã gặp qua là không quên được Vân Phi cũng nhớ có chút nhức đầu. Hai quyển sách so sánh một chút, Vân Phi phát hiện bản thảo cương mục trên nơi đánh dấu dược liệu, bản này dược thảo đại toàn cơ bản toàn bộ bao gồm, chỉ là không có kèm phương thuốc, bản thảo cương mục có kèm hơn vạn chồng thuốc mới. Trải qua 2 ngày nữa tu luyện khôi phục, cộng thêm Trung Tú đưa tới đan dược phụ trợ, Vân Phi cảm thấy thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa kinh mạch, gân cốt, huyết nhục đều tăng cường không ít, đặc biệt là cánh tay phải cùng tay phải, rõ ràng tăng cường, đi tập võ trận chắc thử một chút, tay phải nện vào lực lượng cư nhiên đạt đến 1500 cân, đạt đến bình thường đại võ sư sơ kỳ tài nghệ. Vân Phi vận chuyển chân khí thì phát hiện càng ngày càng ngưng tụ, cảm giác có thể tùy thời trùng kích cảnh giới võ sư rồi. Trung gia gia, ta cảm thấy suýt tấn cấp võ sư, lần trước tấn cấp đem phòng ở đều làm hư. Vân Phi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, Trung gia gia giúp ta tìm một chỗ đi. Trung Vĩ Phong hít sâu một cái, thầm nghĩ lúc này mới bao lâu, liền phải tấn cấp võ sư rồi, tiểu tử này thực sự là ổn liêu ổn thần, đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ, ngươi có thể yên tâm tấn cấp. Trung Vĩ Phong dẫn Vân Phi đi tới một cái yên tĩnh sân trồng, trong sân không có phòng ở, trung tâm có một hình tròn bình đài, trên bình đài khắc lục hoa văn này đồ án, bốn phía có 8 cái lõm. Phi Nhi, đây là Trung gia chúng ta lão tổ lúc trước xây dựng nhỏ tụ linh trận, có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, khiến cho trên đài tròn nguyên khí nồng nặc như dịch, chỉ là mỗi lần mở ra cần một loại linh thạch. Trung Vĩ Phong xuất ra 8 viên hiện lên ánh sáng màu xanh hình tròn cục đá, linh thạch này tương đối thưa thớt, cho nên đây linh trận mở ra số lần cũng so với ít. Trung gia gia, linh thạch này khẳng định rất đắt đi, đây sao được, không cần mở ra linh trận, ta liền đang đột phá là được. Vân Phi gãi đầu một cái. Tấn cấp võ sư, cần đem chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, cần số lớn thiên địa nguyên khí, ngươi tấn cấp võ sĩ thì liền dẫn tới nguyên khí vòng xoáy, lần này muốn tấn cấp võ sư, cần nguyên khí càng là khả quan, sử dụng tụ linh trận có thể cam đoan nguyên khí cung ứng, để ngươi thuận lợi tấn cấp. Trung Vĩ Phong có chút vui mừng, Vân Phi có thể trở nên mạnh hơn, lại biết rõ cảm tạ, bỏ ra chút linh thạch này tính là gì nha. Mau đi đi. Vừa nói, Trung Vĩ Phong đem linh thạch một lần bỏ vào lõm, nhất thời cảm thấy thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng về phía đài tròn tụ tập. Nhìn đến nhỏ tụ linh trận đã vận chuyển, Vân Phi vội vàng bước nhanh đi tới trong sân khấu giữa, ngồi xếp bằng xuống, nhất thời cảm thấy bốn bề nguyên khí nồng nặc như dịch, bận rộn trầm tĩnh, khí tĩnh tâm, 720 huyệt vị phụt ra phụt vô chuyển hóa, 12 kinh chính, kỳ kinh bắt mạch đại chu thiên tuần hoàn tăng tốc vận chuyển, bên trong đan điền chân khí không ngừng ngưng luyện, ngưng luyện, ngưng luyện. Một túm chân khí đi qua đại chu thiên tuần hoàn thì phát sinh chất biến, hình thành một tia chân nguyên, nhất thời, Vân Phi xung quanh nồng nặc vô cùng nguyên khí điên cuồng rót vào Vân Phi trong cơ thể, Vân Phi kinh mạch và đan điền trong nháy mắt bị phát triển gấp đôi, Vân Phi dẫn đạo biến dị chân khí bảo vệ kinh mạch và bên trong đan điền vách tường, bên trong đan điền màu xám quả cầu nhỏ cũng nhanh chóng xoay tròn, không ngừng đem chân khí tiến hành rèn luyện, Vân Phi mỗi tiến hành một lần, đại chu thiên tuần hoàn đều sẽ hình thành một tia chân nguyên. Nguyên khí vẫn không ngừng hướng vào trong cơ thể, Vân Phi nguyên bản là so sánh võ giả bình thường lớn gấp 2 gấp 3 đan điền vẫn còn ở thành bội phát triển, nguyên khí rót vào số lượng cũng là lần trước tấn cấp võ sĩ thì gấp mấy lần, tròn trung quanh đài linh thạch từng cái biến thành một phấn, trong sân khấu giữa lại tạo thành nguyên khí vòng xoáy, Vân Phi một bên điên cuồng mà vận chuyển đại chu thiên tuần hoàn, đem chân khí chuyển hóa chân nguyên, vừa đem thừa thai chân khí tán khắp toàn thân, rèn luyện huyết đủ. Trung Vĩ Phong áp xuống đáy lòng chấn động, lặng lặng mà nhìn trước mắt càng ngày càng nhỏ nguyên khí vòng xoáy, không nén nổi cảm thán, ta mặc dù trở thành phế nhân, nhưng cũng làm chứng tuyệt nhất thay cường giả trưởng thành cũng là bình sinh chuyện may mắn. Trong không khí nguyên khí bình tĩnh lại, Vân Phi chậm rãi thu công đứng lên, tấn cấp võ sư sơ kỳ, đan điển có vượt qua 1/5 chân nguyên kia cũng là màu ngà sữa, rõ ràng cũng trải qua màu xám quả cầu nhỏ rèn luyện. Vân Phi thấy bên trong cơ thể tình huống, phát hiện huyệt vị kinh mạch quân phát triển gấp đôi, đan điển phát triển gần gấp đôi, cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Vân Phi đi tới Trung Vĩ Phong bên cạnh, cung kính mà hành một cái vãn bối chi lễ, cảm tạ Trung gia gia, Vân Phi sau này nhất định hảo hảo tu luyện, để báo Trung gia gia ơn tài bồi. Trung Vĩ Phong tràn đầy thưởng thức, đỡ dậy Vân Phi, Phi Nhi, ta đem ngươi cùng Tú Nhi đối đãi giống nhau, Tú Nhi không thể tu luyện, ngươi chính là Trung gia chúng ta hy vọng sau này ngươi có thể nhất phi trùng thiên, bay lượn La Thiên đại lục. Sáng sớm, mưa phùn lần đầu rừng, sau cơn mưa Hổ Khâu thành có vẻ cực kỳ mát mẻ, ngoại thành trên quan đạo, công tử nhà giàu, quý tộc cung nữ tụ ba tụ năm, quan đỉnh hoa cái xếp hàng, quan hai bên đường cây liễu thanh thanh, kia rũ cảnh liêu hướng theo gió nhẹ chập chờn phiêu vũ. Vân Phi cũng bị Trung Tú thật sớm kéo tới, xung quanh những công tử kia, tiểu thư cách hắn hai xa xa, có xem thường, nhưng càng nhiều là né tránh. Ở nhà đã bị nghiêm lệnh, nghiêm cấm treo chọc hai người này. Chương 31, ngoại thành đưa tiễn Trung Tú, nghĩ không ra nhiều người như vậy đến đưa vị kia thủy tiểu thư, lại còn có thật nhiều quan viên. Vân Phi nhìn đến trên quan đạo đám người phun trào. Vậy thủy tiểu thư là ai à? Đại đường duy nhất bát phẩm đàn sư cháu gái, ai không muốn kéo lập quan hệ? Còn có kia võ nguyên thần, võ gia tuyệt đỉnh thiên tài, ai không muốn xen cái gần như? Trung Tú nhíu môi, ta chỉ muốn đưa ta một chút tiểu duyệt, nếu không phải cùng ngươi đầu gỗ này, ta đã sớm chạy đi từ vương cung bắt đầu đưa. Đang nói, đám người một hồi hành động, tự giác lóe lên một con đường, trước một nhóm tuấn mã, lập tức ngồi một vị mày kiếm mắt vượng anh tuấn uy vũ thanh niên, thân mang theo trường sam màu vàng nóng, trên đầu kéo búi tóc, xóa tóc vàng tùy phong phiêu sái ở sau lưng, chính là võ gia võ nguyên thân. Một chiếc trang sức tuyệt đẹp xe ngựa sang trọng hướng theo vó ngựa được đóng lại, được mà chậm rãi đến, cái kia lạnh lùng võ đế toàn thân áo đen cưỡi ngựa kèm ở bên trái, mấy cái không biết là võ gia vẫn là thủy gia hộ vệ cưỡi ngựa theo sau. Xe ngựa đi mau đến Vân Phi cùng Trung Tú bên trên thì, Trung Tú vừa muốn kêu để cho Lương Hân Duyệt ra, võ nguyên thân cưỡi ngựa đi tới bên cạnh bọn họ, nhìn từ trên cao xuống mà hướng về phía Vân Phi nói, ngươi gọi là Vân Phi đi, ta xem ngươi cũng không tệ lắm, thông báo cái thể, về sau liền đuổi theo ta đi. Nhất thời đám người rối loạn lên, các tuổi trẻ công tử ca, con em thế gia hâm mộ ánh mắt ghen tị tụ tập tại Vân Phi trên thân. Đặc biệt là Tiêu gia mấy cái, càng là mắt như bốc lửa, nhưng cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Tiểu tử tóc ngắn này vận khí tốt như vậy, cư nhiên bị võ công tử coi trọng. Tiểu tử này quả đen biến phượng hoàng rồi, leo lên cảnh cao rồi. Phòng trường kia Trung gia cũng có thể đi theo dính tâm lây. Vậy võ công tử tuổi còn trẻ đã là đại võ sư tu vi, đó là có thể trở thành võ hoàng tuyệt đỉnh thiên tài, đuổi theo đại nhân vật như vậy phải là bực nào vinh quang a. Vân Phi nhìn đến như bố thí một bản yêu cầu mình đuổi theo võ gia thiên tài, cảm thấy có chút mỉm cười, suy nghĩ một chút cũng chỉ bình thường trở lại, ở trên đời này, lấy võ dự thân, có thể khi một cái có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh người theo đuổi, là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Vân Phi thẳng tắp thân thể, ôm quyền thi lễ một cái, cảm tạ võ công tử hậu ái, ta là người yêu thích tự do tự tại, thứ lỗi khó tầm mệnh. Hừ, không biết điều. Võ Nguyên Thân nghĩ không ra Vân Phi sẽ tự tuyệt, đại võ sư khí thế xông thẳng Vân Phi mà đến, thức hải đã thành Vân Phi cảm giác như gió nhẹ quất vào mặt, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Vân công tử một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, Thủy Khinh Yên cùng Lương Hân Duyệt xuống xe ngựa, Thủy Khinh Yên vẫn là toàn thân màu trắng quần lụa mỏng, tuyệt sắc gương mặt lộ ra thật mỏng đỏ ửng, chậm rãi đi tới, uyển như tiết tử. Tiểu Duyệt Duyệt, Trung Tú cũng mặc kệ cái gì Võ Nguyên Thân cùng Thủy Khinh Yên, vọt thẳng đến Lương Hân Duyệt bên cạnh, "Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi đi lần này lúc nào trở lại a? Ta nhớ ngươi làm sao giờ?" Lương Hân Duyệt một cước đá tới, đi sang một bên, buồn nôn hề hề. Vừa nói cũng hướng về phía Vân Phi đi tới, Trung Tú theo sát phía sau. Gặp qua Thủy tiểu thư, gặp qua công chúa, Vân Phi quay đầu nhìn một cái Thủy Khinh Yên kia như một vũng thu thủy ánh mắt, Vân Phi tâm lý dâng lên từng gợn sóng, cảm giác tâm bịch bịch nhảy nhanh hơn. Đối với Vân công tử đại tài, Khinh Yên lần nữa cảm tạ. Thủy Khinh Yên hơi không người thi lễ một cái. "Này, ngươi cùng Trung Tú chạy qua đến tiễn chúng ta, liền loại này tay không, cũng không tặng chút lễ vật." Lương Hân Duyệt ở bên trêu ghẹo nói. Vân Phi gãi đầu một cái, cảm thấy không nói gì, thầm nghĩ, cũng không phải là hết năm, quan hệ, sinh nhật, chỉ là đưa tiễn, còn mang tặng quà. Võ Nguyên Thân một nhóm dây cương, "Thủy tiểu thư, chúng ta đi thôi, tên nhà quê này có thể đưa lễ vật gì?" Nhìn đến Thủy Khinh Yên hơi cau lại đôi mi thanh tú, biết là bất mãn Võ Nguyên Thân, Vân Phi suy nghĩ một chút, đi tới bên đường, tổn thất một cảnh liễu, hai tay nâng đến Thủy Khinh Yên phía trước, "Thủy tiểu thư đi xa." Vân Phi lấy một cảnh liễu cùng một bài thơ từ đưa tiễn, chúc Thủy tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Hồ Khâu chiều mưa ngắm bụi trần, cỏ thơm xanh xanh liễu tươi mới. Mây khói mở mịt ly biệt ý, vẻ liễu một cảnh tiễn mỹ nhân. Thủy Khinh Yên nhận lấy cành liễu, nhẹ nhàng ngâm tụng bài thơ này, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt phiếm hồng, trong sáng ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng ngượng ngùng, cảm ơn Vân công tử liễu cảnh cùng đưa tiễn thơ. Sẽ đưa cái phá cảnh liễu tính vào lễ vật gì, biết rõ Thủy tiểu thư yêu thích thơ tử, một bài thơ liền xua đuổi rồi. Hừ. Lương Hân Duyệt có chút bất mãn, chỉ đến Trung Tú nói, ngươi thì sao, đưa ta lễ vật gì? Trung Tú mặt đầy cay đắng, ta cũng không biết làm thơ, ta cũng đưa ngươi cái cảnh liễu đi, ta đi ngắt cảnh to. Lương Hân Duyệt làm bộ lại muốn đi đá, Trung Tú liền vội vàng nói, chờ đã, tiểu Duyệt Duyệt, từ lần trước Nhàn Nhã thi hội sau đó, ta thường xuyên cùng Vân Phi đàm thơ luận tử, cũng biết làm thơ rồi, hiện tại làm một đầu đưa cho ngươi đi. Duyệt Duyệt thường thường không ở, ta tâm nguyện ý chờ đợi. Ái tình cũng có tốt xấu, tuyệt đối không thể qua loa. Không có yêu tới tiêu, sinh hoạt chán đến chết. Chỉ có Duyệt Duyệt thường đến, Trung Tú mới có thể vui vẻ. Vừa đọc xong, Trung Tú liền tránh sang một bên, phòng ngừa Lương Hân Duyệt lại già phi cước tuyệt kỹ. Cái gì phá thơ, mà nói đều không thông, thử. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Lương Hân Duyệt cũng sắc mặt như tấm vải đỏ, tiến đến kéo Thủy Khinh Yên cánh tay, Khinh Yên tỷ tỷ, đi thôi, không để ý tới đây lượng hôn tiểu tử. Cảm tạ Vân Phi công tử cánh liễu, sau này gặp lại, Thủy Khinh Yên hướng Vân Phi vung vẩy trong tay cánh liễu. Vân Phi nhìn đến Thủy Khinh Yên thu thủy như sóng, cảm thấy Thủy Khinh Yên đã hiểu rõ thơ cùng cảnh liễu hàm nghĩa, một tia ngọt ngào ở đáy lòng dâng lên, hiếm có rồi ba lần mặt, cảm giác đã thành tri kỷ. Một câu truyền tụng tiên cổ ly biệt thơ bật tốt lên, trong biển tích chữ chi kỷ, chân trời nếu gần gũi. Đã chuyển thân Thủy Khinh Yên đọc thầm rồi hai lần, càng ngày càng cảm thấy câu thơ này tinh diệu, không nén nổi quay đầu hồi nhìn một cái Vân Phi, bậc này tài tình, cho dù kia nổi tiếng lâu đời liệu như gió cũng thì không bằng. Lại cúi đầu nhìn đến cành liễu trong tay, tâm lý thật là ngọt ngào, cùng Lương Hân Duyệt cùng nhau lên xe ngựa. Võ Nguyên Thân nhìn đến Thủy Khinh Yên cùng Vân Phi lại là đưa cành liễu, lại là làm thơ, trong lòng thật là ghen ghét, chỉ là tại Thủy Khinh Yên phía trước phải giữ vững người khiêm tốn, không thể phát tác, hung hãn mà trợn mắt nhìn Vân Phi một cái. Ngươi đây không biết điều còn tiến hôi, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, quay đầu ngựa, đi ra ngoài. Bên trong xe ngựa, Lương Hân Duyệt nhìn đến cầm lấy cảnh liêu thỉnh thoảng lộ ra tươi vui Thủy Khinh Yên, Khinh Yên tỷ tỷ, đây phá cảnh liêu có cái gì tốt? Nhìn ánh mắt ngươi đều bước lên hoa đào rồi. Thủy Khinh Yên hé miệng cười một tiếng, không có làm trả lời, tâm lý vẫn tính toán Vân Phi thơ, mây khói mở mịt ly bị ý, vẻ liễu một cảnh tiễn mỹ nhân mây khói có phải hay không chính là chỉ Vân Phi cùng Khinh Yên đâu? Liêu chính là liêu, hắn không nỡ bỏ ta đi. Suy nghĩ một chút, gò má lại bị thẹn thùng đến đỏ bừng. Còn có câu kia trong biện tích chữ chi kỷ, chân trời nếu gần gũi. Quả thực thật là khéo. Từ nhỏ miệt mài thơ từ nàng, càng nghĩ càng thấy được này câu có thể nói kinh điển, tuyệt đối là chuyển đời tác phẩm. Không chỉ đối với Vân Phi càng ngày càng hiếu kỳ, người này tuổi còn trẻ, như thế nào có tài tình như thế, hơn nữa nó thiên phú tu luyện cũng nghịch thiên như thế. Lương Hân Duyệt nhìn đến đào thai phiếm hồng, thỉnh thoảng ngây người Thủy Khinh Yên, hỏi: "Khinh Yên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải sốt đi?" Chương 32, luyện chế chỉ huyết tán Vân Phi lại khôi phục làm từng bước tu luyện sinh hoạt. Từng bước đem thái cực quyển xúc kình như dương cung, phát kình như phát tiễn tâm pháp cùng dung nhập vào phi vân tứ bộ bên trong, thân giống như cung, chân như hoàng, chân lúc chạm đất mượn lực dùng sức, rốt cuộc phi vân tứ bộ tầng thứ nhất, một bước lên trời, luyện đại thành, một bước nhảy đem xa mười mấy mét, tường cao tòa nhà cũng có thể nhảy lên. Vân Phi âm thầm mừng rỡ, ta cũng là vượt nóc băng, tường cao thủ võ lâm rồi. Hôm nay toàn thân gân mạch cụ thông, rốt cuộc có thể tập luyện kia võ học thần thư thánh điện dịch cân kinh rồi. Vân Phi mặc tưởng khẩu quyết gọi là leo chính quả giả, nó cơ bản có hai, nhất biết thanh hư, nhất biết thoát hoán. Có thể thanh hư thì không chướng, có thể thoát hoán thì không ngại, vô ngại vô chướng, bắt đầu có thể nhập định ra nhất định vậy. Dịch cân kinh chia làm lục trọng, dịch bì, dịch khí, dịch gân, dịch cốt, dịch huyết, dịch thủy. Vân Phi đầu tiên tu luyện đệ nhất trọng, dịch bì. Vân Phi từ bỏ ý nghĩ đen tối, bình tâm tĩnh khí, hai cánh tay co cùi chó, vi đà hiến chảy đệ nhất thế, chậm chậm dơ ngang đến trước ngực thành ôm cầu thế, khuất cổ tay lập trường, đầu ngón tay hướng lên, lòng bàn tay tương đối, chân khí theo như kinh thư dẫn dắt tiến hành vận chuyển, chân khí không ngừng trùng kích rèn luyện thân thể ra. Bá thể quyết tiếp cận tiểu thành bền bị ra thịt không ngừng rèn luyện, chậm chậm tăng cường. Hổ khâu thành ra từ biệt, Vân Phi trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Thủy Khinh Yên kia trôi giặt như tiên bóng hình xinh đẹp, kia tỉnh tỉnh mê mê tình cảm để cho Vân Phi cho là thu thủy vân khói một vô cùng chân quý kim nguyên đan, nợ thủy vân khói một cái ân huệ, cho nên luôn là nghĩ đến nàng. Trung Tú vẫn mỗi ngày đem chim gà trọi, dẫn dắt áo lam tiểu đội đánh nhau gây chuyện. Có lẽ nếm được hai lần thơ từ hiến vật quý ngon ngọt, tuy rằng mỗi lần Lương Hân Duyệt đều là bề ngoài hiện có chút xấu hổ, nhưng trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng vẫn để cho Trung Tú hưng phấn dị thường. Không gì thường xuyên đến quấn quýt lấy Vân Phi dạy hắn làm thơ. Vân Phi cũng là nhức đầu, gia hỏa này không có đọc qua sách gì, còn muốn học thở giải thơ biết lời, bất đắc dĩ, mỗi lần đều là ném hắn một bài thơ để cho hắn tự ngộ. Đưa nguyên lịch năm 3897 ngày 25 tháng 4, Lương Quốc cùng Điền Quốc ký tên đàm phán hòa bình, Điền Quốc cắt nhường một thành, tiền bồi thường tệ một ước 5000 vạn, cũng hứa hẹn trong vòng 10 năm không đầu tiên khai chiến, Lương Quốc phóng thích Điền Quốc thái tử. Trung Bô Ly ở tại ngày 26 tháng 4 chạy tới Hồ Đình Quan, tiến hành cắt nhường thành trì tiếp phòng các loại sự nghi. Tập võ trận trên lôi đài, võ sư sơ kỳ Vân Phi đã có thể cùng sử xuất toàn lực đại võ sư sơ kỳ Lao Lý đánh cho ngang sức ngang tài. Vân Phi tuy là võ sư sơ kỳ, nhưng nện vào lực lượng đã vượt quá đại võ sư sơ kỳ. Hôm nay bá thể quyết tiểu thành, lại tập luyện dịch cân kinh dịch bì, để cho gân cốt ra thịt không thua với đại võ sư. Thêm nữa sự rộng rãi huyệt vị, kinh mạch và đan điển, để cho chân nguyên dư thừa, thực tế chiến lực đã hoàn toàn không thua với đại võ sư sơ kỳ. Cái này khiến chúng hộ cùng chúng hộ vệ lại là một hồi cảm thán. Một ngày, Vân Phi kéo Bất Đắc Dĩ Trung Tú đi bái phỏng cái kia nhị phẩm đan sư cũng phụng, kia nhị phẩm đan sư thật là cao ngạo, nghe nói Vân Phi muốn học luyện đan, mặt coi thường, luyện đan cần thiên phú, trước phải đi đan sư công hội từ học đồ làm lên, học cái 5-6 năm, công hội xem ngươi có thiên phú luyện đan, tiến hành khảo hạch đạt tiêu chuẩn mới truyền thụ kỹ thuật luyện đan. Đi, đi, không nên quấy rầy ta thanh tu. Tư thế kia, nếu không phải Trung gia đại thiếu gia dẫn, phòng trường trực tiếp đuổi ra. Phản quay về chỗ ở Vân Phi có chút buồn bực, được rồi, ngày khác đi đan sư công hội nhìn một chút. Vân Phi, có thiên phú luyện đan trăm dặm khó chọn một, đừng nói luyện đan, chính là những cái kia thoa ngoài ra dược tề cũng không tốt luyện chế, phần lớn đều là nấu canh thuốc. Nhìn đến có chút buồn bực bật bay, Trung Tú khuyên giải nói, hơn nữa, muốn cái gì đang dược, chúng ta đi mua là được. Vân Phi ánh mắt sáng lên, đúng nha, thử trước một chút luyện nhiều chút dược tề phải cùng luyện đan có chút liên hệ, thử trước một chút vui chơi dược tề. Trung Tú, giúp ta làm chút dược tài, ta muốn thử một chút luyện dược tề. Luyện dược tề có cái gì tốt chơi đùa? Vẫn là dạy một chút ta làm thơ đi. Trung Tú nhìn vẻ mặt cố chấp Vân Phi, được rồi, thường dùng dược liệu, trong nhà liền có không ít, ngươi muốn dược liệu gì? Vân Phi quyết định trước tiên luyện chỉ huyết tán, bản thảo cương mục giảm liền có phương thuốc, liền viết tờ giấy, phía trên là chỉ huyết tán dược liệu cần thiết, huyết tiệt, điền thất, đại hoàng, xanh đại, hoa mã lan đệ, giao cho Trung Tú. Trung Tú nhận lấy tờ giấy chạy ra ngoài, ngươi chờ một chút, ta để cho người đi lấy. Thời gian đốt hết một nén hương, Trung Tú đẩy cửa vào đây, phía sau đi theo lượng hình thể tương đối cường tráng nô bộc, con lấy 5 cái đại khung, mỗi cái trong sọt đều chứa dược liệu, đây là ngươi cần dược liệu, ngươi xem đủ không? Không đủ ta lại để bọn hắn đi lấy. Trung Tú vuốt vuốt tấn giác tóc thể. Vân Phi dở khóc dở cười nhìn đến 5 đại khung dược liệu, đủ rồi, ta liền thử xem, nơi nào cần phải nhiều như vậy à? Vân Phi lại để cho nô bộc làm một lò lửa cùng lọ thuốc. Dựa theo trên cái thế giới này chế biến phương pháp chính là đem những dược liệu này cắt nhỏ dựa theo tỷ lệ nhất định ném vào lọ thuốc, châm nước chế biến sau đó, hong gió thành không tất thành, tại đây mấu chốt ở chỗ phối phương cùng các loại dược liệu tỷ lệ. Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mỗi loại thành cây dược liệu đều ngầm có không ít vô dụng thậm chí có hại cặn bã, những thứ này muốn tạp tại dược tề bên trong, khẳng định ảnh hưởng dược tề dược liệu, nếu có thể rèn luyện để thuần dược liệu là tốt. Vân Phi thầm nghĩ, thử trước một chút. Vân Phi lấy một gốc điện thất, hoàn chỉnh ném vào lọ thuốc, đem lọ thuốc đậy kín, cũng không thủy trực tiếp đặt ở trên lò lửa. Sau đó thần thức phóng ra ngoài bọc lại gốc dược tại kia, hướng theo trong bình thuốc nhiệt độ lên cao, Vân Phi cảm thấy dược liệu kề sắt vào lọ thuốc dưới đáy bộ phận chậm rãi phải đổi tiêu biến thành đen, nhanh chóng dùng thần thức bao quanh dược liệu ly khai lọ thuốc dưới đáy, dược liệu chậm rãi trôi nổi tại trong bình thuốc. Hướng theo nhiệt độ càng ngày càng cao, dược liệu từng bước yếu dần, chậm rãi một đoàn nhỏ xanh biết chất lỏng hội tụ mà ra, còn lại bộ phận kia giống như đốt chủi lá khô, rơi vào lọ thuốc dưới đáy, một luồng mùi khét truyền ra, Vân Phi dùng thần thức khống chế đoàn kia dược dịch trôi nổi tại lọ thuốc hồ khẩu, để cho Trung Tú lấy một chén trà, sau đó rót vào trong đó. Đoàn kia xanh biết dược dịch tinh khiết như ngọc, mùi thuốc tràn ra, đợi nhiệt độ hạ xuống, hóa thành một phấn. Trung Tú vốn là cảm nhận được vị khét, cho rằng Vân Phi thất bại, sau đó nhìn thấy hắn lại từ trong bình thuốc đổ ra một đoàn chất lỏng màu xanh biết, "Vân Phi, ngươi đây là làm cái gì? Chế dược tề không phải đem dược liệu dầm bể chế biến sau đó, lại hong gió không được sao? Đây là trước tiên đề thuần." Vân Phi nhìn thấy trong chén trà một phấn, rất là vui vẻ. Tiếp tục lại đem cái khác 4 loại dược liệu dựa theo này pháp, đề thuần chế thành bụi phấn. Vân Phi đem 5 loại dược phấn theo như tỷ lệ hỗn hợp, rót vào một chai nhỏ, đậy kín nắp. Dùng sức lay động, để cho dược phấn đầy đủ hỗn hợp, Vân Phi bài chỉ huyết tán mới vừa ra lò. "Vân Phi, ngươi bậy được hay không a?" Trung Tú nhìn đến cùng bình thường chỉ huyết tán màu sắc cũng không giống nhau dược tề. "Cái này hẳn so sánh bên ngoài những cái kia chỉ huyết tán tốt hơn, đây là để thuần qua đi, dược liệu hẳn càng tốt hơn." Vân Phi tự tin nói. Đột nhiên vua hót một cái, "Ta thực ngốc à, ta hẳn đem đây mấy loại dược liệu cùng nhau ném vào đi, chất lỏng trộn không phải càng đều chứ sao?" Vân Phi nói làm liền làm, dựa theo tỷ lệ nhất định tung ra 5 loại dược liệu sau đó, theo luật địa đặt, Vân Phi đem thần thức phân chia 5 sợi, đợi dược liệu ngưng tụ dược dịch sau đó, dùng thần thức khống chế trôi nổi cùng bình bên trong, đợi 5 đám dược dịch đều hội tụ thành sau đó, tụ tập ở tại cùng nhau, hình thành một đoàn chấn động xoay tròn, để cho mấy loại dược dịch đầy đủ hỗn hợp, rót vào trước đó chuẩn bị cho tốt sứ cách điện bên trong, đợi nhiệt độ hạ xuống sau đó hình thành dược phấn, chỉ huyết tán thành. Chương 33, thi vòng loại luyện đan tốc độ luyện chế cũng so sánh vừa mới nhanh rất nhiều, hưng phấn sau khi, Vân Phi cảm thấy một hồi mệt mỏi, phân ra tâm thần chìm vào thức hải nhìn một cái, phát hiện nguyên lai rồi giáo thức hải chi chỉ tiêu hao hơn nữa, rời khỏi thần thức không khỏi lắc lắc đầu, thầm nói, đây luyện dược tề quá hao tâm tốn sức nhận thức rồi, bất quá cũng có thể rèn luyện một chút thần thức ứng dụng. Vân Phi đem luyện giỏi dược tề cất vào trong ngực, chuẩn bị buổi chiều mang đi tập võ trận, giao cho Trung Hổ, đám kia hộ vệ huấn luyện tương đối điên cuồng, thường thường có người thụ thương, đến lúc đó thử xem dược liệu. Vân Phi mỗi ngày tu luyện sinh hoạt lại thêm hạng nhất, luyện chỉ huyết tán, Trung Tú làm cho kia mấy đại khung dược liệu đủ Vân Phi luyện. Vân Phi mỗi lần luyện dược tề thì đều tận lực đề cao thần thức kỹ xảo khống chế, để tiết kiệm thần thức, mỗi lần luyện chế dược tề cũng từ 2 bình chậm rãi gia tăng đến 3 bình, 4 bình. Thần thức thường xuyên sử dụng, để cho Vân Phi cảm thấy thức hải đang thong thả mở rộng, tuy rằng mức độ nhỏ như không đáng kể, nhưng đúng là mở rộng. Một ngày, Vân Phi đang cùng Trung Ánh luyện tập thái cực quyền, cửa sân hoành bị người đẩy ra, một cái đại hán vạm vỡ cầm lấy cái sứ cách điện hấp tấp vào, chính là Trung Hổ. "Vân Phi thiếu gia, đây chỉ huyết tán từ lâu tới. Bản thân ta luyện được, rời khỏi vấn đề gì sao?" Vân Phi nhìn đến có chút gấp Trung Hổ, "Sẽ không có vấn đề a?" Vân Phi có chút buồn bực. "Bản thân ngươi luyện?" Trung Hổ ánh mắt trợn tròn, "Ngươi còn có thể luyện dược tề?" Ta chính là thử xem, trong tay ngươi trai này là ta lần đầu tiên luyện, không có tác dụng sao? Vân Phi có chút cầm không chuẩn.
Không hữu hiệu.
Ngươi nhìn xem. Trung Hổ vừa nói xuất ra một thanh tiểu truy đầu tại mình trên cánh tay tìm một lỗ, máu thuận theo lỗ chảy ra. Vân Phi không kịp ngăn cản, có chút ngạc nhiên đến xem đến Trung Hổ.
Tiểu Hổ bà bá, ngươi làm gì vậy dùng tiểu đao vẽ mình?
Nhiều đau a? Trung Ánh ở bên cạnh có chút gấp hỏi. Trung Hổ hướng phía Trung Ánh cười một tiếng, tiểu nha đầu, bà bá cho ngươi biến cái ảo thuật. Nói xong liền đem sứ cách điện cái nắp lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình sứ chỉ huyết tán gậy tại trên vết thương, rất sợ đem dược phấn làm xuất ra trên mặt đất. Dược phấn một lớp mỏng manh đắp lên trên vết thương, máu lập tức ngừng lại, hơn nữa nhanh chóng vẽ kết. Chốc lát, Trung Hổ vung tay vết thương cũng đã hợp, chỉ chừa một đạo hồng ấn.
Và, tiểu Hổ bá bá thật lợi hại.
Trung Ánh cao hứng vỗ tay. Vân Phi cũng ngây ngẩn cả người, làm sao có thể? Tốt như vậy được nhanh như vậy. Cái thế giới này trong không khí nguyên khí dồi dào, còn không có bất kỳ ô nhiễm, trên địa cầu nguyên khí đều không còn, khắp nơi tràn đầy ô nhiễm, cho nên tại đây dược liệu dược lực mạnh hơn nhiều trên địa cầu, lại thêm Vân Phi để thuần, mới vừa ra lò Vân Phi bài chỉ huyết tán cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, dược lực mới sẽ kinh người như vậy. Cõi đời này cũng sẽ không có người như thế luyện chế dược tề đều là học đồ hoặc xích cước y sư luyện chế, giá bán rất thấp, học đồ cùng xích cước y sư căn bản sẽ không để thuần dược liệu. Để thuần dược liệu, chỉ có đan sư luyện đan thì mới sẽ sử dụng, những cái kia đan sư mắt cao hơn đầu, làm sao có thể luyện chế cấp thấp dược tề, hơn nữa để thuần dược liệu tương đương tốn lực, nhất định phải mượn đan đỉnh, võ tông tu vi trở lên đại đan sư ngược lại là có thể khiến cho dùng thần thức để thuần dược tề, nhưng bọn hắn càng khinh thường ở tại luyện chế chất thuốc. Vân Phi thiếu gia, đây chỉ huyết tán quá mạnh mẽ, đây nếu là sử dụng ở trên chiến trường được ít chết bao nhiêu người.
Thật là ngươi mình luyện.
Trung Hổ có chút không tin.
Là ta luyện, chẳng qua trước mắt ta một ngày tối đa chỉ có thể luyện 4 bình.
Trung Hổ trong ánh mắt không tin biến thành khâm phục, Trung Hổ tuy nói lần lượt bị Vân Phi rung động, nhưng lần này Trung Hổ hoàn toàn phục, hơn nữa có một loại từ trong thâm tâm cảm kích, Trung Hổ là từ chiến trường trong biển máu trở về, chinh chiến chiến trường thì bên cạnh rất nhiều huynh đệ bởi vì thụ thương chảy máu mà chết, nếu mà lúc ấy phân phối bậc này chỉ huyết tán, những huynh đệ kia hơn nửa sẽ không chết.
Vân Phi thiếu gia, đây chỉ huyết tán có thể hay không lại cho ta mấy chai?
Trung Hổ to thô và chắc chắn ngón tay vuốt vuốt ria mép, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Không thành vấn đề, Trung Hổ thúc thúc, trong căn phòng còn có 10 mấy chai, ngươi đều cầm đi đi.
Bất quá,
Vân Phi dừng một chút.
Tuy nhiên làm sao?
Trung Hổ có chút khẩn trương hỏi.
Ta đây bình sứ nhỏ không nhiều lắm, ngươi phải dùng sứ cách điện để đổi, 5 cái sứ cách điện đổi một bình dược tề.
Vân Phi cười nói.
Trung Hổ chuyển thân chạy ra ngoài, ngươi chờ đó, ta đi tìm sứ cách điện.
Liên lối vào đụng phải Trung Tú đều không lên tiếng chào hỏi.
Trung Tú nhìn đến hấp tấp Trung Hổ, Vân Phi, đầu hổ làm sao?
Lớn như vậy tuổi tác rồi còn loại này mau mau soàng soàng.
Không có gì, chính là cảm thấy ta thuốc kia tốt, suy nghĩ nhiều muốn mấy chai.
Ngươi luyện cái kia chỉ huyết tán so với bình thường tốt dùng.
Trung Tú có chút hoài nghi.
Kaka, cái kia dược phấn có thể lợi hại, vừa mới tiểu hổ bá bá dùng đao tại trên cánh tay vẽ cái lỗ, vải lên đi một hồi sẽ khỏe.
Trung Ánh vừa nói một bên ra dấu.
Trung Tú, đây chỉ huyết tán có thể hay không cầm đi bán ra kiếm chút tiền, mỗi ngày ta ở nhà ăn uống chùa, tu luyện bá thể quyết, mỗi ngày còn tiêu hao nhiều dược liệu như vậy, đây chỉ huyết tán dược liệu mạnh như vậy, khẳng định bán chạy.
Vân Phi cảm thấy mỗi ngày hao tốn nhiều như vậy, cảm thấy có chút ngượng ngùng, kỳ thực đã sớm muốn tìm một ít chuyện làm kiếm ít tiền, nghe nói luyện đan có thể tránh thật nhiều tiền, lúc này mới để ý như vậy muốn học luyện đan.
Bình thường chỉ huyết tán một cái kim tệ có thể mua 2-3 bình, người đây cho dù dược liệu khá hơn nữa, tối đa cũng liền bay lên gấp mấy lần, kia có thể bán bao nhiêu tiền, hơn nữa, nhà chúng ta có là tiền, không cần lo lắng tiền chuyện.
Trung Tú đối với chút tiền lẻ này quả thực nhìn không thuận mắt, ta một tháng tiền xài vặt liền có mấy trăm tiền vàng, ta chính là ngươi, không đủ xài lại tìm mẹ ta vậy đi mớn.
Ta liền đi thử một chút, nhìn một chút tiệm thuốc có thể cho bao nhiêu tiền.
Vậy coi như, chờ sau này luyện ra đan dược lại đi đi.
Vân Phi dở khóc dở cười nhìn đến Hoàn Khố tức giận 10 phần Trung Tú.
Vân Phi thiếu gia, sứ cách điện cho ngươi đã lấy tới.
Trung Hổ gánh vác cái bao lớn chạy vào trong viện, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Vân Phi thiếu gia, tìm được nhiều như vậy sứ cách điện, có chừng hơn 200 sứ cách điện, đều cho ngươi.
Trung Hổ cười híp mắt dòm Vân Phi.
Một lát nữa, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mười mấy chai chỉ huyết tán, Trung Hổ cảm thấy mị man đi.
Trung Tú, có thể hay không tìm mấy cái đan dược toa thuốc?
Ta muốn thử một chút.
Vân Phi nói ra.
Vậy hồi khí đan, thanh tâm đan toa thuốc đều được hàng thông thường rồi. Hồi khí đan cho là võ sĩ đỉnh phong trở xuống người khôi phục chân khí sử dụng, thanh tâm đan cho là võ sư trở xuống tu vi ngưng thần tĩnh khí sử dụng, đều là nhất phẩm đan dược, giá tiền cũng phải chăng, đại gia tộc cung phụng đan sư đều có thể tùy tiện luyện chế.
Trung Tú nói, nhưng mà được đan sư mới có thể luyện, ngươi muốn có thể luyện ra, trực tiếp liền có thể đi khảo hạch nhất phẩm đan sư rồi, vậy cũng nhiều, toàn bộ Hổ Khâu thành cũng không có bao nhiêu đan sư.
Ta thử trước một chút thanh tâm đan đi.
Vân Phi nghĩ mình ở địa cầu nhìn nhiều như vậy liên quan tới trung y y, tây y chế dược thư tịch, hiện tại mình liền có thể để thuần dữ liệu, vẫn không thể luyện ra đan dược sao?
Chương 34, thi vòng loại luyện đan ngày thứ 2, Trung Tú lại khiến người ta đưa tới mấy đại khung dược liệu, cùng một cái thanh tâm đan đan phương, dược liệu cần thiết có: Ngưu hoàng, toan tảo nhân, chân châu phấn, viễn trí, đương quy, xuyên cung, dễ số đỏ, lão nhân, hoa hồng, hoàng tình chờ 10 loại.
Vân Phi đem đây 10 loại dược liệu theo như tỷ lệ ném vào lọ thuốc, sau đó phóng ra ngoài thần thức tiến nhập lọ thuốc, may nhờ trải qua mấy ngày nữa luyện tập, miễn cưỡng đem thần thức phân ra 10 sợi, đợi mỗi loại dược liệu chắt lọc ra dược dịch sau đó, Vân Phi đem 10 cái dược dịch đoàn hội tụ cùng nhau, chấn động ngưng tụ xoay tròn,
chỉ là trở thành hình cầu chất lòng đoàn, mà không phải đan dược thể rắn. Vân Phi hết cách rồi, đem đoàn kia dược dịch rót vào một cái chén trà, chốc lát trở thành dược phấn. Vân Phi nhìn chằm chằm trong chén trà dược phấn, như thế nào mới có thể để nó trở thành dược hoàn đâu? Làm một hình cầu bao con nhộng bỏ vào, đó cũng không phải là đan dược a, dùng nước hỗn hợp xoắn thành đoàn. Không thể, thủy một đám, vẫn là biến thành bụi phấn rồi. Đúng rồi, dùng mật ong. Vân Phi đi tìm mật ong trở về, rót vào chén trà chút ít, đem dược phấn hỗn hợp, lấy tay trà sắt thành một cái quả cầu nhỏ. Loại này, Vân Phi luyện chế cái thứ nhất đan dược mới vừa ra lò rồi, bất quá quá xấu rồi, nhìn đến không giống đan dược, trái ngược với một cái bề ngoài thô ráp cho xám cháo bột não. Vân Phi nhìn lấy trong tay xấu xí thanh tâm đan, suy nghĩ một chút ném vào trong miệng ướt, không lâu lắm, cảm giác thần thanh khí sảng, đầu một phiến sáng trong, nguyên bản để thuần dược liệu cảm thấy mệt mỏi quét một cái sạch, lúc này tu luyện cùng cảm ngộ công pháp hiệu quả khẳng định tăng cường. Vân Phi một hồi mừng thầm, đan dược này hữu dụng, dược liệu hẳn cũng không tệ lắm, chỉ là bề ngoài tuyệt không bóng loáng, bề ngoài quả thực có chút vô cùng thê thảm. Vậy nhiều chút đan sư là như thế đem dược dịch hoặc dược phấn ngưng tụ thành đan đâu? Có phải hay không cũng gia nhập một loại nào đó chất keo dính? Đúng rồi, ta tại trong bình thuốc gia nhập mật ong, khiến chúng nó vẫn là thể lỏng thì liền hỗn hợp hẳn khá một chút. Vân Phi lại lấy một phần dược liệu, lại lần nữa để thuần sau đó, đem một đoàn mật ong cũng thêm tiến vào, cùng đoàn kia dược dịch đầy đủ hỗn hợp sau đó, dùng thần thức duy trì dược dịch xoay tròn, đồng thời đem lọ thuốc từ trên lò lửa bắt lấy, đợi nhiệt độ hạ xuống sau đó, dược dịch từng bước ngưng kết thành một quả cầu nhỏ. Vân Phi cầm lấy vẫn ấm áp đại dược hoàn, điều này có thể gọi đan dược sao? Bất quá dược liệu cũng không sai biệt lắm. Vân Phi mỗi ngày sinh hoạt rất có quy luật, cũng rất tăng cường, sáng sớm tập luyện dịch cân kinh, buổi sáng cùng Trung Ánh luyện thái cực quyền, sau đó luyện luyện chỉ huyết tán, đại dược hoàn, xế chiều đi tập võ trận đối luyện, bị tra tấn, buổi tối tu luyện dẫn khí quyết, dịch cân kinh. Đại dược hoàn rất được bọn hộ vệ hoan nghênh, bọn họ phần lớn đều là võ sư tu vi, vừa vặn dùng, theo bọn họ nói dược liệu không sai, cùng một loại thanh tâm đan không có khác biệt lớn. Vân Phi rất được khích lệ, lại luyện chế hồi khí đan đại dược hoàn, bởi vì mỗi ngày luyện chế có hạn, càng là cùng không đủ cầu. Những hộ vệ này đã rất cảm kích, chính là nhất phẩm đan dược, giá cả cũng là không rẻ, cũng không phải bọn họ nhân vật như vậy có thể thường thường hưởng dụng, mỗi tháng có một hai viên đã là xa xỉ, hiện tại luôn luôn liền có thể ăn được một quả. Một lần Vân Phi luyện chế đan dược chuyển tới kia nhị phẩm đan sư trong tay, kia đan sư một hồi nhả báng, điều này có thể gọi đan dược, nhất định chính là vũ nhục đan dược, chính là một cái dự đoán. Thiện tay ném xuống đất, Vân Phi thần thức vận dụng càng ngày càng thuần thục, mỗi lần bọc quanh dược dịch thì cũng có thể cảm nhận được đoàn kia dược dịch dược lực kích thước. Một thanh hạt vừng xuất ra trên mặt đất, có thể trong nháy mắt đếm ra hạt mẹ cân nhắc, bằng vào đây siêu cường sức quan sát, Vân Phi phát hiện cùng dược liệu giống nhau số lượng một đoàn dược dịch, nó dược lực kích thước vẫn có khác biệt, khả năng cùng dược liệu sản địa, thời hạn cùng bản thân tình hình sinh trưởng có liên quan. Vân Phi tìm đến một bình thường thanh tâm đan, thần thức thăm dò thanh tâm đan nội bộ, ở trong đầu rút ngắn phóng đại quan sát nó kết cấu bên trong, phát hiện cũng không có ích lợi gì đến dính kết thúc một loại đồ vật, bên trong không cùng loại viên kết hợp chặt chẽ, cơ cấu vững chắc, đây là làm sao làm được? Vân Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Phi đột nhiên nghĩ đến giảng thuật phân tử, nguyên tử cơ cấu thư tịch, tạo thành vật chất phân tử vẫn là vĩnh bất dừng lại làm không có quy tắc chuyển động, hai loại bất đồng vật chất trong lúc đó phân tử có thể lẫn nhau thâm nhập, lẫn nhau tiến nhập đối phương, chính là phân tử quyết tán, nếu như ta có thể tăng tốc cái kia phân tử chuyển động, để cho lẫn nhau thâm nhập, không liền có thể lấy tụ tập một chỗ sao? Vân Phi nghĩ, nhiệt độ càng cao, phân tử tốc độ vận động càng nhanh, còn có thể áp dụng sóng siêu âm chấn động, để cho quyết tán càng đều một chút. Vân Phi bắt tay thí nghiệm, đem lò lửa cháy sạch vượng hơn, gắn kết hảo thành tâm đan dược dịch bị thần thức bao quanh tại trong bình thuốc xoay tròn, lọ thuốc nhiệt độ đạt đến nhất định giá trị thì cũng sẽ không lên cao. Vân Phi thần thức rót vào dược nghiệp nội bộ, phát hiện nội bộ phần tử trong lúc đó vẫn mỗi người làm danh giới, thâm nhập cực ít. Vân Phi dùng thần thức khống chế dược dịch lấy nhất định tần số chấn động, vừa quan sát phần tử chuyển động, một bên chậm chậm gia tăng tần số. Chấn động tần số gia tăng đột nhiên, Vân Phi phát hiện phần tử tốc độ vận động đột nhiên gia tăng, hai loại bất đồng dược dịch phần tử trong lúc đó bắt đầu lẫn nhau thâm nhập. Vân Phi đè nén trong lòng hưng phấn, tiếp tục duy trì dược dịch tần số cao chấn đãng, cũng dùng thần thức áp xúc, cuối cùng phát hiện mấy loại dược dịch phần tử trong lúc đó trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hoàn toàn sảm trộn chung, dược dịch đoàn cũng nhỏ đi, chậm rãi ngưng tụ thành cố thể. Vân Phi đem lọ thuốc từ lò lửa bắt lấy, đợi nhiệt độ hạ xuống, từ trong bình thuốc lấy ra một bề mặt sáng bóng chân trượt đan dược. Xong rồi, đây mới là chính chân đan dược. Vân Phi rất là hưng phấn, đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, thần thức sử dụng quá độ, hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu, Vân Phi tỉnh lại, cảm thấy nằm ở trên giường, vẫn có chút đau đầu, mở mắt liền thấy Trung Tú cầm lấy cái kia đan dược nhìn. Thấy Vân Phi tỉnh, Ngưu Nhân, đây là ngươi luyện đan dược. Là, vì luyện viên đan dược này, ta đều đem mình chọn hôn mê. Ngươi Ngưu, Quáng Ngưu, mình dựa vào một cái đan vương, lục lọi có thể luyện ra đan dược đến, phòng trừng đám kia học 10 năm 8 năm mới có thể luyện đan đan sư nghe nói sau đó, trực tiếp đập đầu vào tường tự sát quên đi. Vân Phi rung đùi đáp ý, ngày mai đi đan sư công hội, thi một nhất phẩm đan sư đến, hắc hắc, về sau đánh nhau mang một nhất phẩm đan sư, quá xoái, Quáng Ngưu, kia được bao nhiêu phong cách. Trung Tú ánh mắt đều muốn sáng lên. Vân Phi nhìn đến một mình ý dâm Trung Tú, sạm mặt lại, không để ý đến hắn, cầm lấy cái kia đan dược nuốt xuống tiến hành khôi phục tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Trung Tú kéo vừa mới luyện tập xong thái cực quyền Vân Phi cùng Trung Ánh, để cho hộ vệ mang theo nhiều chút dược liệu cùng cái kia lọ thuốc, chạy đan sư công việc sẽ đi rồi. Mấy người đi tới đan sư công hội cửa lớn, nhìn đến thật là nhiều người tại xếp hàng, đi lên phía trước hỏi lại mới biết, hôm nay công hội học đồ thu nhận khảo hạch. Đây hoàn khố còn muốn khảo học đồ, Không có tu vi, luyện đan cũng không được á, hắn chính là đuôi mù lăn lộn, đoán chừng là kia thiếu niên tóc ngắn muốn khảo học đồ, bất quá nghe nói hắn thiên phú tu luyện rất tốt, lại đi kiểm tra luyện đan học đồ không phải trễ mãi tu luyện sao? Ai biết được. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hai người này hiện tại Hồ Khâu Thành cũng không dám trọng, lại nói hắn hiện tại là lục phẩm thị lang, vẫn là ba đẳng công tước. Trung đại tướng quân vì dân vì nước, vệ thú biên quan, đáng tiếc liền một đứa con trai, vẫn không thể tu luyện, quá đáng tiếc. Chương 35, khảo hạch đan sư mấy người tiếp tục hướng phía đại môn mà đi, ở cửa bị một hộ vệ trang trí người ngăn cản, công hội trọng địa, cấm đám người không liên quan tiến nhập, muốn ghi danh khảo hạch học đồ, mời qua bên kia xếp hàng. Đan sư công hội, địa vị cao cả, không chịu lương quốc vương thất quản hạt, toàn bộ La Thiên đại lục đan sư công hội tất cả thuộc về đan thành quản hạt, đan sư lực hiệu triệu kinh người, đặc biệt là cao phẩm đan sư, cho nên đan thành thế lực không thua với bất kỳ một cái nào hoàng triều, đan thành tại toàn bộ đại lục địa vị cao quý, không có bất kỳ một cái hoàng triều, vương quốc dám cùng là địch, cũng không muốn là địch. Nhưng đan thành chi chủ chỉ say mê ở tại luyện đan, từ không tham dự bất luận cái gì vương quốc hoàng triều tranh bá. Vì vậy mà đại môn hộ vệ cũng không mua trung tú ghi ghép, càng không sợ hai nó gia tộc thế lực. Chúng ta cũng không phải khảo hạch học đồ, hắn là đến khảo hạch nhất phẩm đan sư. Trung tú ánh mắt khều một cái, vẻ mặt cao ngạo chỉ đến Vân Phi nói. Hả? Hộ vệ kia sửng sốt một chút, đi, đi, đừng làm loạn, liền học đồ đều không phải kiểm tra cái gì đan sư. Thành tích vượt trội học đồ, tại sư phó dưới sự chỉ đạo, có nhất định xác suất luyện ra bất luận một loại nào nhất phẩm đan dược, liền có thể xin khảo hạch nhất phẩm đan sư. Vân Phi rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng vào đan sư công hội, không thể nào biết luyện đan, cho nên hộ vệ trực tiếp xua đổi. Trung tú từ là sinh khí, đang tranh chấp đến, xào xào nháo nháo, còn thể thống gì? Âm u uy nghiêm tiếng quát truyền đến, một người mặc màu xám đan sư trường bào, giữ lại tóc dài râu ngắn người trung niên đi tới, trường bào trước ngực thêu một đoàn liều lĩnh bốn cái ngọn lửa hỏa diễm, tứ phẩm đan sư. Hộ vệ vội vàng đi qua hành lễ, triệu hội phó, mấy người này đang quấy rối, liền học đồ đều không phải, lại muốn khảo hạch đan sư, đây không phải là rõ ràng làm loạn sao? Trung niên kia đan sư nhìn về phía Vân Phi, ngươi muốn khảo hạch đan sư, ngươi luyện ra qua nhất phẩm đan dược. Gặp qua đại sư, vâng, vâng, ta chuẩn bị khảo hạch đan sư, ngày hôm qua ta luyện một cái thanh tâm đan, cho nên hôm nay tới khảo hạch một hồi. Vân Phi không mình hành lễ. Ngươi kỹ thuật luyện đan là học của ai? Trung niên đan sư hỏi, có chút đan sư là ở nhà giáo sư con gái luyện đan. Ta là mình suy nghĩ luyện, không có lao sư. Vân Phi gãi đầu một cái. Hồ nháo. Nếu như mình suy nghĩ một chút là có thể luyện ra đan dược đến, kia đan sư công hội còn muốn tới làm gì? Nơi này là đan sư công hội, đừng ở chỗ này làm loạn. Trung niên đan sư rõ ràng không tin, có chút nổi nóng, hiện tại tin chắc Vân Phi bọn họ là tới quấy rối. Tránh ra, tránh ra. Vân Phi đang định phân biệt, thanh thủy âm thanh từ phía sau chuyển đến, quay đầu nhìn lại, cả người vân nhạn mảnh nhỏ áo gấm tiểu nha đầu cùng một trường bào màu trắng lão giả đi tới. Tiểu nha đầu vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, dù chưa thi phấn trang điểm, lại mát mẽ rung động lòng người, có chừng cái 16-17 tuổi bộ dáng, cong lấy tay nhỏ, cảm khẽ nhếch, có vẻ thật là cao ngạo. Trường bào màu trắng lão giả tinh thần chắc tuyệt, màu trắng râu dài phiêu phiêu, ngược lại có vẻ tiên phong đạo cốt. Trung niên đan sư nhanh chóng tiến lên nên đón, cung lão, ngài sao lại tới đây? Cái này không, Tuyết Tinh nha đầu mấy ngày nay luyện ra hai viên hồi nguyên đan, liền không phải là nháo muốn tới khảo hạch đan sư. Trường bào lao giả vớt râu một cái, mười phần dược liệu mới luyện ra hai viên, vẫn là không thuần thục a. Mặc dù mang trách cứ, nhưng ngữ khí vẫn mang theo tự hào. Ra ra, hôm nay ta dùng ba phần dược liệu nhất định có thể luyện ra hồi nguyên đan rồi. Tiểu nha đầu dương hạ quả đấm nhỏ. Đan sư khảo hạch là dùng ba phần dược liệu, luyện thành công một cái là được thông qua. Tuyết Tinh tiểu thư thật là thiên tài tuyệt thế, bất mãn 17 tuổi đan sư, tại toàn bộ lương quốc cũng không có mấy cái a. Trung niên đan sư không được khen ngợi, cung lão, Tuyết Tinh tiểu thư, mời, ta đây đi chuẩn bị ngay khảo hạch công việc. Trung tú không làm, này, chúng ta tới trước, chúng ta cũng muốn khảo hạch đan sư, dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào trong? Trung niên đan sư có chút tức giận, nơi này là đan sư công hội, đừng ở chỗ này làm loạn, chạy nhanh đi, không thì ta cũng không khách khí. Đan sư công hội cũng phải giảng đạo lý a. Trung tú cứng cổ. Xảy ra chuyện gì? Thiếu niên này cũng muốn khảo hạch đan sư? Trường bào lao giả nhìn đến so sánh cháu gái của mình còn nhỏ hơn Trung tú. Không phải ta, là hắn. Trung tú nhanh chóng chỉ đến Vân Phi. Ngươi luyện ra qua đan dược? Trường bào lao giả có chút hoài nghi nhìn đến Vân Phi. Vân Phi chắp tay giống như trường bào lao giả thi lễ một cái. Lão tiên sinh, tại hạ hôm qua luyện một cái thanh tâm đan, cho nên hôm nay đến trước khảo hạch, trở thành đan sư sau đó có thể tiến nhập công hội học tập luyện đan, mà không giống như bây giờ mình đuôi mù suy nghĩ. Cái gì? Bản thân ngươi đuôi mù suy nghĩ? Không có ai dạy ngươi. Trường bào lao giả hít vào một hơi, vuốt ria mép tay nắm chặt lại. Suýt chút nữa rớt xuống rồi mấy cây. Trung niên đan sư chen miệng nói, đúng vậy, làm sao có thể, cho nên nói, hắn chính là tới quấy rối. Trung ánh chạy đến cái gọi là Tuyết Tinh nha đầu phía trước, đen nhánh mắt to nhìn nàng, giả trang đáng thương thần công lần nữa bộc phát, xinh đẹp tỉ tỉ, Vân Phi ca ca sẽ luyện đan, hắn làm cái kia chỉ huyết tán có thể lợi hại, ngươi liền mang theo chúng ta cùng nhau đi vào đi, có được hay không? Xinh đẹp tỉ tỉ. Cung Tuyết Tình nhìn đến trắng ngần đáng thương em bé, thật là yêu thích, ngươi tên là gì? Thật đáng yêu, ta dẫn ngươi vào đi thôi. Hảo hay, cảm ơn xinh đẹp tỉ tỉ. Trung ánh cao hứng nhảy dựng lên. Trường bào lao giả nhìn đến phong khinh vân đạm, xét cái bọc quần áo Vân Phi, cảm giác thiếu niên này không giống như là đang nói láo, liền xoay người đối với trung niên đan sư nói, ngược lại Tuyết Tinh nha đầu muốn khảo hạch, sẽ để cho hắn tiến vào thử một chút đi, không phải là nhiều bảy một cái lò lửa. Xem ra trường bào lão giả hy vọng rất cao, trung niên đan sư cũng không có phản bác nữa, mang theo bọn họ cùng nhau tiến nhập công hội, đi tới một cái đại sảnh. Trung niên đan sư để cho người cho Cung Tuyết Tình cùng Vân Phi ghi tên họ cùng cá nhân một ít tài liệu và muốn luyện đan dược tên gọi. Cung Tuyết Tình nhìn thấy Vân Phi đăng ký mới 15 tuổi, luyện chế thanh tâm đan, bĩu môi một cái, tuổi tác còn nhỏ hơn ta, không có ai dạy, làm sao lại luyện đan? Bản tiểu thư thiên tài như vậy, từ tiểu học tập đến bây giờ mới có thể luyện ra hồi nguyên đan, kia thanh tâm đan so sánh hồi nguyên đan còn phải làm phiền nhiều chút. Không nhiều một hồi, đem hai người dẫn tới một phòng luyện đan, căn phòng còn rất rộng rãi, trung tâm bày hai cái lò lửa, chỉ chốc lát, trung niên kia đan sư cùng ba cái lão giả đi theo vào đây, sánh vai đứng yên, Trung Tú, Trung Ánh không có để cho tiến vào, chờ ở bên ngoài. Ba vị lão giả bên trong liền có kia họ Cung Trường Bảo lão giả, ba người nhìn đến giống như là rất là quen thuộc, không ngừng cười nói trao đổi. Các ngươi bắt đầu đi. Trung niên đan sư tự mình chủ trì. Cung Tuyết Tình xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt một cái tuyệt đẹp đan đỉnh, đặt ở trên lò lửa, khiêu khích nhìn đến Vân Phi hừ một tiếng, sau đó đem các loại dược liệu theo như thứ tự nhất định đầu nhập đan đỉnh. Vân Phi mở túi quần áo ra, xuất ra cái kia thường dùng lọ thuốc đặt ở trên lò lửa. Trung niên đan sư nhìn đến Vân Phi lọ thuốc, hỏi: "Ngươi đây là cái gì đan đỉnh? Làm sao như vậy đơn sơ?" "Đan đỉnh? Cái gì đan đỉnh? Đây không phải là lọ thuốc à?" Vân Phi có chút buồn bực. "Ngươi dùng lọ thuốc luyện đan?" Trung niên đan sư trợn to trong mắt, hồ nháo, quả thực hồ nháo. Cung Tuyết Tình có chút ngây người nhìn một chút Vân Phi, một cái thất thần, suýt chút nữa tổn thất một phần dược liệu, hung hãn mà trợn mắt nhìn Vân Phi một cái, mình tiếp tục luyện đan. Chương 36, khảo hạch đan sư. Vân Phi đem luyện chế thanh tâm đan dược liệu cần thiết một kia ý thức ném vào lọ thuốc, thấy trung niên kia đan sư thẳng lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm, hồ nháo, đây không phải luyện đan, thêm chút thủy chính là nấu nước dược à. Ba cái kia lão giả cũng không còn quan tâm Vân Phi, cũng đồng dạng cho rằng Vân Phi là đang phải dối, vừa chú ý Cung Tuyết Tình, vừa ôn. "Lão đại, ta đây cháu gái phương diện luyện đan này thiên phú không tệ, ngươi liền thu nàng làm đồ đi." Cung họ lão giả đối với một trường bào màu xám lão giả nói ra. Kia trường bào màu xám lão giả tóc rối tung, trường bào cũng là nhăn nhĩu, hoàn toàn chính là một bình thường tiểu lão đầu, tự nhiên là cao cấp đan sư, trên trường bào cũng không có thêu hỏa diễm đồ án, cũng không chỉ là mấy phẩm. "Lão nhị, ngươi thật không chỗ nói, để cho tôn nữ của ngươi bái ta làm sư, vậy ta không quá bị thua thiệt." Lão giả áo xám cười mắng, ngược lại thở dài, "Mấy năm nay muốn bái ta làm sư thiếu niên rất nhiều, có thể một mực không có đụng phải để cho ta hài lòng, ta cũng là nghe nói tinh nha đầu không sai, muốn tới xem một chút, có thể hay không thừa kế ta y bát." "Đại ca, nhị ca, chờ tinh nha đầu khảo hết, chúng ta hảo hảo uống một ly. Ta lão ca ba bao lâu không có tụ qua, không nghĩ đến hai người các ngươi đồng thời đến rồi." Khác một thân đan sư trưởng bảo lão giả nói ra, "Nhị ca còn thường xuyên đến đây đi dạo, người đây lão đại chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trên trường bảo thêu hỏa diễm có 6 cái ngọn lửa. Ai cho ngươi chạy như vậy địa phương vắng vẻ làm cái gì phá hội trường, còn mặc lên lục phẩm trường bảo, làm ra vẻ." Kia lão giả áo xám con mắt đảo một vòng. Đột nhiên một luồng vị khét truyền đến, nguyên lai Vân Phi đem dược liệu lấy ra ra dược dịch sau đó, còn lại cặn bã rơi xuống mình ấy. Trung niên kia đan sư muốn lên trước đem Vân Phi đuổi ra ngoài, lại sợ quấy nhiễu được Cung Tuyết Tình luyện đan, hận hận trợn mắt nhìn Vân Phi. Vân Phi đắm chìm dược dịch chấn động tụ hợp bên trong, đối với ngoại giới phát sinh chuyện chẳng quan tâm. Chốc lát, Vân Phi đem lọ thuốc từ trên lò lửa gỡ xuống, đem nắp xốc lên, xuất ra một viên bể mặt sáng bóng chân trượt đang dược. Trung niên đan sư ngốc sửng sốt một chút, kêu to một tiếng, làm sao có thể? Cung Tuyết Tình chính đang khâu tụ đan, nghe được một tiếng gào thét, phân tâm một cái, đan đỉnh truyền ra một luồng vị khét. Lần đầu tiên luyện đan thất bại, đang muốn chất vấn trung niên kia đan sư, đột nhiên nhìn thấy Vân Phi trong tay đang dược, cũng ngẩn người tại đó. Vân Phi cảm thấy một trận gió kéo tới, kia lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tốc độ cực nhanh, giống như là thuần gì, lão giả đoạt lấy đan dược tử tế quan sát, lại đem qua cái kia lọ thuốc, nhìn một chút bên trong phế thải, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Vân Phi, "Ngươi làm sao làm được? Ngươi không dùng đan đỉnh, không thấy ngươi dùng cái thủ pháp gì, làm sao có thể chắt lọc dược dịch? Làm sao có thể tụ đan thành công? Phải biết trên đời này luyện đan đều cần đan đỉnh, lợi dụng đan đỉnh đặc biệt cơ cấu, chắt lọc để thuần ra dược dịch, sau đó áp dụng nhất định thủ pháp, thông qua đan đỉnh tác dụng với dược dịch, ngưng tụ thành đan. Có chút tu vi cao đan sư có thể không mượn đan đỉnh, thậm chí không cần lò lửa, áp dụng đan điển chi hỏa phối hợp thần thức, là được chắt lọc để thuần dược dịch, nhưng tụ đan nhất định phải thông qua đan đỉnh, cho dù tu vi cao hơn nữa, thần thức cường đại đi nữa, cũng muốn thông qua đan đỉnh cùng tụ đan thủ pháp mới có thể thành công tụ đan. Mà Vân Phi rõ ràng chỉ là bằng vào một người bình thường lọ thuốc cư nhiên tụ đan thành công rồi, cái này khiến cả đời trầm mê ở luyện đan lão giả áo xám rất là khiếp sợ lại mừng rỡ không thôi, đây chính là luyện đan giới một cái đi đầu, một cái mang tính cách mạng đi đầu. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ, có chút lôi thôi lão giả áo xám, kia liên tiếp đặt câu hỏi, cũng để cho Vân Phi có chút phát động, vừa muốn trả lời, kia lão giả áo xám lại tự mình nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, khả năng này là ngươi sư môn bí pháp yếu quyết, ta không nên loạn đả nghe." Nhưng lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, ngươi bái ta làm sư đi, không thể, không thể, ngươi có sư môn." Lại nói, "Ngươi biết ta không biết, ta làm sao có thể vi sư đâu." Vân Phi nhìn đến có chút tay chân luống cuống, vẻ mặt kích động đáng yêu lão giả, trong lòng cũng thật là cảm động, cung kính hành lễ một cái, "Lão tiên sinh, tiểu tử đối với luyện đan biết không nhiều, đều là tự mình qua loa suy nghĩ, kính xin lão tiên sinh không keo kiệt chỉ giáo." Lão giả áo xám càng là kinh ngạc, "Ngươi không có sư môn, bản thân ngươi suy nghĩ?" Lại là một hồi cảm thán, "Ngươi tuổi tác quá nhỏ á, ta nhất cháu gái nhỏ đều lớn hơn ngươi, không thì ta nhất định bái ngươi làm thầy, học ngươi kia tụ đàn chi thuật, ngươi tuổi tác sao không có lớn một chút đâu." Mặt khác hai cái lão giả cũng chạy tới, nhìn đến có chút gầm gừ đổi bảo lão giả,
không còn gì để nói. Vân Phi tiến đến hướng về phía cung lão không người cảm tạ cung lão tiên sinh. Cung lần trước mặt vui vẻ nhìn đến Vân Phi, nghĩ không ra ngươi thật có thể thành công luyện đan, tuổi tác nhỏ như vậy đan sư, còn có thể sáng tạo tụ đan chi thuật, thật là thiên tài, xuất sắc thiên tài. Thân mang lục phẩm đan sư trường bảo lão giả nói, ngươi bây giờ là nhất phẩm đan sư rồi, nghĩ không ra ta đây Hổ Khâu công hội sẽ sinh ra một tên tuyệt đỉnh thiên tài đan sư, ha ha. Xoay người lại đối với trung niên kia đan sư nói, Triệu Lâm, đi lấy một kiện nhất phẩm đan sư trường bảo, cùng thân phận ngọc bài. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trung niên kia đan sư đã sớm mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng chạy ra ngoài, đi lấy trường bảo ngọc bài rồi. Cung Tuyết Tình nhìn đến đều ở đây vây quanh Vân Phi, trong lòng tuy là không vui, nhưng nhìn thấy Vân Phi thật luyện ra thanh tâm đan, hơn nữa còn là dùng kia phá lọ thuốc luyện ra, tuy rằng không cam lòng, nhưng mà thật là tâm phục, nhẹ nhàng dậm chân một cái, ta nhất định phải luyện chế thành công. Vân Phi nhanh chóng không người cảm tạ, tiểu tử tên là Vân Phi, cảm giác tạ lao tiên sinh, không biết xưng hô như thế nào. Kia lão giả áo xám mau nói, gọi ta lão Hồng Đầu, Hồng lão đầu, Hồng lão ca, lão Hồng đều được, chúng ta lão ca ba năm xưa cùng nhau học tập luyện đan, tỷ vị hợp nhau, liền kết làm dị lý huynh đệ, ta là lão đại, chỉ đến cung họ lão giả nói, đây là cung Tiêu Ngạo Gió, đứng hàng lão nhị, luyện đan không lớn mà, đổi nghề luyện kiếm, lại chỉ đến một cái khác lão giả, đây là Lâm Động, đứng hàng lão tam, ẩn nó tại đây Hổ Khâu công hội làm một phá hội trưởng. Vân Phi tiến đến lần lượt hành lễ, gặp qua Hồng lão tiên sinh, cung lão tiên sinh, Lâm hội trưởng. Kia lão giả áo xám khoát khoát tay, Vân lão đệ, đừng lão tiên sinh lão tiên sinh, liền cứ gọi ta Hồng lão ca đi. Lâm hội trưởng tiến đến nói ra, được rồi, tinh nha đầu còn muốn thi tiếp hay đâu, chờ một hồi hay nói. Cung Tiêu Ngạo Gió nhanh chóng kéo Vân Phi cùng Hồng lão lùi qua một bên, đúng, đúng, để cho nhà ta tinh nha đầu thi tiếp hoạch, vừa mới suýt chút nữa thành công. Cung Tuyết Tình xinh đẹp mắt to liếc một cái Vân Phi, thở phì phò tiếp tục luyện đan, có lẽ bị Vân Phi kích thích, không thể tĩnh tâm xuống, lần thứ hai càng là trong đội vàng bị lỗi, dược liệu tại đề thuần giai đoạn liền xảy ra vấn đề, lại thất bại. Cung chưa từng thấy chặt tiền đến, an ủi Cung Tuyết Tình, Tình Nhi, đừng có gấp, cũng đừng cùng gia hỏa kia so sánh, gia hỏa kia chính là cái quái thai, ngươi tĩnh tâm xuống, nhất định sẽ thành công. Vân Phi biết rõ vừa mới mình luyện ra đan dược thì chủ kia nắm giữ triệu hội phó một tiếng hô to, làm hại Cung Tuyết Tình thất bại, bản thân cũng có chút trách nhiệm, tiến đến cũng an ủi, đúng vậy à, ở nhà thì Trung Hổ thúc thúc luôn mắng ta không phải là người. Soát Cung Tuyết Tình che miệng bật cười, không đổi kịp ngươi đây quái thai, nhưng ta cũng nhất định sẽ thành công. Bình tâm tĩnh khí, tiếp tục cho uống thuốc, rèn luyện, đề thuần, theo như nhất định tần số nện vào đan định bất đồng vị trí, tụ đan. Rốt cuộc, Cung Tuyết Tình cũng cơ hạ quả đấm nhỏ, đan xong rồi. Chương 37, phần tử lý luận cung lão cao hứng nuốt diêm mép, không tệ, không tệ, ta thiên phú luyện đan không tệ, tôn nữ của ta vẫn không tệ, hắc hắc. Lâm hội trưởng cũng thật cao hứng, trong vòng một ngày liên tục hai tên khảo hạch đan sư thành công, vẫn là như thế thiên tài trẻ tuổi. Hô qua cái kia đứng ở cửa triệu hội phó, đem bộ này cho Vân Phi, lại đi lấy một bộ. Vân Phi nhận lấy trường bảo cùng ngọc bài, Lâm hội trưởng cho Vân Phi giới thiệu nói, ngọc bài này là đan thành thống nhất chế tạo, từng cái ngọc bài đều có duy nhất số thứ tự, sau này sẽ là ngươi tại đan sư công hội thân phận tiêu bài, ngươi tài liệu và số thứ tự đã ghi lại trong danh sách, ngọc bài này tại toàn bộ La Thiên đại lục mỗi cái đan sư công hội cũng có thể thông dụng, ngươi có thể bằng vào ngọc bài đến công hội mua dược liệu, công hội cũng biết thu mua ngươi nơi luyện đan dược. Hướng theo phẩm cấp đề cao, mua dược liệu mà ưu đãi trình độ sẽ đề cao, có một chút phải chú ý, không thể dùng ngọc bài mua đi bán lại dược liệu. Vân Phi gật đầu cảm tạ, lại hỏi, Lâm hội trưởng, công hội có hay không phương diện luyện đan thư tịch, ta nghĩ mượn đọc tới xem một chút. Đương nhiên có thể, ngươi bây giờ là công hội một thành viên, tùy thời có thể đến công hội mượn đọc thư tịch. Lâm hội trưởng vỗ vỗ Vân Phi bả vai, sau khi đến nhớ tìm ta, chúng ta có thể trao đổi một chút. Vân lão đệ, một trận này ta một mực đang công hội, ngươi không gì thường thường qua đây, ta đối với luyện đan vẫn có chút tâm đắc, chúng ta có thể trao đổi một chút. Hồng lão ở bên cũng nhanh chóng chen miệng. Thân mang nhất phẩm đan sư trường bảo Vân Phi cùng Cung Tuyết Tình cùng ba vị lão giả cùng nhau từ đan phòng ra, chờ đến không nhịn được Trung Tú cùng Trung Ánh nhanh chóng lên đón. Ngưu nhân, cũng biết ngươi có thể, ha ha, quá xoái. Trung Tú hướng về phía Vân Phi giơ ngón tay cái lên. Vân Phi ca ca, thật là giỏi a, xinh đẹp tỷ tỷ cũng thật lợi hại, cũng thi đậu rồi. Trung Ánh chạy đến Vân Phi bên cạnh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Vân Phi cười cạo một cái Trung Ánh sống mũi nhỏ, tiểu Ánh Ánh sau khi lớn lên cũng sẽ rất lợi hại. Cung Tuyết Tình qua đây, ôm lấy Trung Ánh hôn một cái, thật ngoan, thật là đáng yêu. Vân Phi cùng Trung Tú, Trung Ánh tại ba vị lão giả đưa tiến hạ, rời khỏi công hội đại môn, để cho đan sư công hội người và lối vào đám người kinh sợ, đó là tại lương quốc địa vị cao cả đan sư công hội hội trưởng tự mình đưa tiễn, thiếu niên này là đại nhân vật gì, còn mặc lên đan sư trường bào, còn trẻ như vậy nhất phẩm đan sư. Lối vào tên hộ vệ kia càng là trợn mắt hốt mồm, thiếu niên này không phải là cái kia bị hắn nói làm loạn phải bị hắn trục xuất thiếu niên, tâm lý có chút hối tiếc cùng sợ hãi. Trung Vĩ Phong thư phòng. Phi Nhi đi khảo hạch đan sư, còn khảo hạch thông qua, thành nhất phẩm đan sư rồi sao? Trung Vĩ Phong không thể tin nhìn đến Trung Hổ. Phải, đi theo Trung Tú thiếu gia hộ vệ trở về nói, hôm nay Vân Phi thiếu gia, Trung Tú thiếu gia còn có Ánh Ánh cùng nhau đến đan sư công hội, ra thì Vân Phi thiếu gia mặc đan sư trường bào ra, hơn nữa công hội Lâm hội trưởng tự mình đưa tới lối vào. Trung Hổ không người trả lời, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, gia hỏa này, thật không phải là người, chính là yêu nghiệt, hoàn thành rồi đan sư. Trung Vĩ Phong tử trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, Phi Nhi sau lưng không đơn giản a, cho dù khảo hạch thành công, vừa vặn một tên nhất phẩm đan sư, kia Lâm hội trưởng sao sẽ đích thân đưa tiền a. Tiểu Võ Dũng thư phòng. Bắt, lại một cái ly bị Tiêu Võ Dũng ngã vỡ, Thử. Cho dù ngươi thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, ta cũng muốn ngươi cùng Trung gia cùng nhau tan thành mây khói. Phía sau mấy ngày, Vân Phi mỗi ngày đều rút ra nửa ngày thời gian đi đan sư công hội, cùng hắn Hồng lão ca luận bàn luyện đan tâm đắc, cùng Vân Phi một phen trò chuyện, mới biết Vân Phi cư nhiên là luyện đan tiểu bạch, liền luyện đan một ít cơ bản thông thường cũng không biết. Nhưng Vân Phi bộ kia phần tử lý luận để cho Hồng lão như lọt vào trong sương mù, tại Vân Phi dưới sự dẫn đường, không ngừng dùng thần thức rút ngắn phóng đại quan sát vật chất rất nhỏ cơ cấu, cư nhiên phát hiện vật thể đều có từng cái quả cầu nhỏ tiếp nối mà thành, hơn nữa còn là không ngừng chuyển động, Hồng lão không nghĩ ra, vì sao cứng rắn không có khe vật thể, sẽ là từ những này liên kết kỳ quái, nhích tới nhích lui quả cầu nhỏ tạo thành, hơn nữa trung tâm còn có nhiều như vậy. Khe hở, vật kia thể còn sẽ không tán thành một đống một phấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng như thế vi mô thị giác đến quan sát cái thế giới này. Vân Phi thông qua thần thức bọc quanh dược dịch, theo như nhất định tần số chấn động, để cho dược dịch phần tử chuyển động gia tốc, khuyết tán, dung hợp, tụ đan phương pháp, để cho Hồng Lao có một loại mở ra thiên địa mới cảm giác, lý giải cũng thí nghiệm sau khi thành công, nhìn kỹ luyện đan vì mệnh Hồng Lao chính thức về phía Vân Phi bái một cái, hắn thấy, đây nhất luyện đan lý luận là mang tính cách mạng, đối với toàn bộ luyện đan giới góp phần cùng ảnh hưởng đem không thể đo lường, nên phương pháp phối hợp đan đỉnh sử dụng, luyện ra vượt qua bản thân phẩm cấp đan dược cũng sẽ không nhiều bao nhiêu khó khăn, cái phương pháp này như phổ biến rộng rãi, đại lục toàn bộ kỹ thuật luyện đan đem để thăng một bước giải. Còn có cái kia phần tử lý luận, kiến thức rộng Hồng lão biết được, cái lý này luận không chỉ có tại phương diện luyện đan tác dụng rất lớn, đối với luyện khí phương diện càng là ý nghĩa phi phàm. Điều này cũng làm cho Hồng lão muốn mặt dày thu Vân Phi làm đồ đệ ý nghĩ triệt để vứt bỏ, đã bình ổn các loại cảnh giới cùng Vân Phi tham khảo. Còn có một việc để cho Hồng lão khiếp sợ dị thường, Vân Phi cư nhiên thức hải đã thành, hơn nữa thần thức vận dụng chi tinh xảo càng làm cho hắn nhìn mà than thở. Từ Vân Phi đó học được nhiều như vậy kiến thức mới, để cho Hồng lão hưng phấn dị thường, đối với Vân Phi hảo cảm cũng tăng lên, kiến thức luyện đan cũng là dốc túi truyền cho. Nhưng Vân Phi kia hơn hẳn trí nhớ cùng lý giải năng lực phân tích để cho hắn một lần nữa cảm thán, hắn một ít mới mẻ kế hoạch sơ bộ cùng suy nghĩ góc độ, thường thường để cho Vân lão rất được dẫn dắt, rốt cuộc để ý giải Vân Phi từng nói, kia là cái gì trung hổ vì sao lão mang hắn không phải là người. Cũng biết tình tuy nói bởi vì bối phận không có bị Hồng lão thu làm đệ tử, nhưng Hồng lão đối với nàng cũng thật là hài lòng, xem như truyền nhân giáo sư. Cũng biết tình mỗi lần đều cùng Vân Phi cùng nhau nghe Hồng lão truyền thụ kiến thức luyện đan, nhìn đến so sánh hắn còn nhỏ Vân Phi, cư nhiên cùng gia gia mình đều kính nể không thôi đan sư luận bản kiến thức luyện đan cùng kỹ xảo. Mà lại nói được những cái kia mình cư nhiên phần lớn nghe không hiểu, mình có thể là từ nhỏ đi theo gia gia học, tuy nói gia gia đàn sư phẩm cấp không cao, nhưng kiến thức căn bản chính là vững chắc dị thường, tại Vân Phi phía trước lại cũng tiêu ngạo không đứng lên rồi. Cung lão âm thầm cho Cung Tuyết Tình nói, Tình Nhi, ngươi xem Vân Phi đây tiểu tử kiểu gì, ta nhìn rất tốt, ngươi muốn nắm lấy cơ hội à? Cung Tuyết Tình thẹn thùng dẫm chân, gia hỏa kia như một đầu gỗ, có cái gì tốt? Nhưng phía sau nhìn đến Vân Phi nhãn quan có chút không giống với lúc trước, càng xem càng là thưởng thức, chỉ là Vân Phi cái này đầu gỗ cảm giác chậm chạp, cặp tiết như nước làn thu thủy, hắn dám không có cảm giác được dị thường, cũng để cho Cung Tuyết Tình nhiều lần thầm mắng hắn vì đầu gỗ. Ngược lại Hồng lão tử Vân Phi đó học được không ít thứ, lại ngại ngùng thu hắn làm đồ, rất là tiếc nuối. Nhìn thấy Cung Tuyết Tình cũng nghĩ đến bản thân cũng có một cháu gái, ngay tại Vân Phi phía trước thẳng khen nàng cháu gái làm sao xinh đẹp, làm sao dịu dàng, làm sao hiểu chuyện, hỏi thăm Vân Phi có hay không ý chung nhân thì Vân Phi luôn là trong đầu dần hiện ra Thủy Khinh Yên cái bóng, còn có đàn tấu kia Tiếu Hồng Trần Tiên Tư, mặt đỏ đẩy nói mình tuổi tác còn nhỏ, không có cân nhắc. Những việc này Hồng lão nhìn Vân Phi không lên đường, cũng không tiện luôn là nhắc lại. Chương 38, luyện hóa dị hỏa bất quá, Cung lão cùng Hồng lão lúc không có ai bởi vì muốn kết hợp mỗi người cháu gái cùng Vân Phi, từng có một lần liều mạng nửa đêm rượu, cũng không cho phép sử dụng chân khí, hai cái tại thế nhân trong mắt thế ngoại cao nhân cuối cùng đều chui vào dưới đáy bàn ngủ thiết đi. Vân Phi như đói như khát từ công hội thư các cùng Hồng lão kia hấp thu kiến thức luyện đan, biết cái thế giới này luyện đan một ít thông thường, hiểu được đan dược tác dụng cực lớn, đan dược trị được tổn thương, có thể gia tăng công lực, có thể trợ giúp võ giả tấn cấp, có thể phụ trợ tu luyện một ít công pháp võ kỹ, thậm chí một ít cực phẩm đan dược có thể tăng lên người gân cốt huyết mạch phẩm chất. Từ Hồng lão đó Vân Phi hiểu được còn có hoàn mỹ cấp đan dược, Hồng lão xuất ra một cái mặt ngoài hiện lên vầng sáng đan dược đưa cho Vân Phi, tầng này vầng sáng còn gọi là đan vượng, có thể mang đan dược dược liệu gấp bội, lại đan vượng tồn tại để cho đan dược không khi theo đến thời gian mà mất đi dược tính. Hồng lão cũng không nói rõ ràng đan vượng sản sinh nguyên nhân, cũng không cách nào khống chế đan vượng sản sinh, đan sư giới công nhận đan vượng sản sinh đơn thuần vật khí, chỉ là sản sinh xác suất rất nhỏ, có thể nói trong một vạn không có một. Vì tưởng thưởng Vân Phi thiên phú luyện đan, Lâm hội trưởng tặng cho hắn nhất tinh phẩm đan đỉnh. Vân Phi dùng thần thức nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, lại cùng Cung Tuyết Tình đan đỉnh so sánh một hồi, phát hiện hai cái trong lò đan bộ phận đều có một phần là giống nhau, khả năng chính là đan đỉnh tụ đan huyền bí, chính là áp dụng đặc biệt cơ cấu, đem ngoại lực vô vào đan đỉnh tần số chuyển hóa thành tụ đan thì chấn động tần số, hơn nữa, đan đỉnh vận hành thì nội bộ luôn có một loại ngưng tụ chi lực, cho nên không sử dụng thần thức là được tụ đan thành công. Vân Phi học sử dụng đan đỉnh luyện đan, quả nhiên thoải mái rất nhiều, không dụng thần nhận thức cũng có thể luyện ra đan dược, nhưng có lúc sẽ thất bại, nếu mà khiến cho dùng thần thức, nhất phẩm đan dược tỷ lệ thành công cơ bản vì 100, hơn nữa thần thức tiêu hao cũng thiếu rất nhiều. Hôm nay, Hồng lão dẫn Vân Phi đi tới công hội một cái mặt đất, trên tay bạch quang chợt lóe, một cái đỏ dược hộp ngọc ra bây giờ trên tay, tự nhiên là không gian giới chỉ, toàn bộ lương quốc, bao gồm lương vương đều không có không gian giới chỉ, Vân Phi càng tò mò hơn Hồng lão thân phận. Hồng lão cầm lấy hộp ngọc, trịnh trọng đối với Vân Phi nói, đây là một cái dị hỏa hạt giống, là ta năm xưa du lịch thì tình cờ đã được,
đây là từng cái đan sư tha thiết ước mơ đồ vật, như có thể hấp thu, tức có thể hình thành đan điền chi hỏa, hướng theo tu vi tăng trưởng, đan điền chi hỏa trải qua đan điền nhuận nuôi cũng sắp không ngừng tăng cường, không chỉ có thể đề cao năng lực luyện đan, còn có thể phòng thân ngăn địch. Ta đã có đan điền chi hỏa, vốn là cái này dị hỏa ta chuẩn bị để lại cho ta con cháu dùng, chỉ là bọn hắn đều thiên phú luyện đan không cao, cho bọn hắn cũng là phung phí của trời, hiện tại đưa cho ngươi, óc ngươi đã thành, gân mạch vững chắc, ta đến giúp ngươi đem đây dị hỏa hấp thu, càng sớm hấp thu càng tốt. Vân Phi trong lòng một hồi khuấy động, dị hỏa, đan điền chi hỏa, kia nhưng là bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, đây nếu là lan truyền ra ngoài, vẫn không thể dẫn tới một đợt mưa máu gió tanh tranh đoạt. Vân Phi nhanh chóng hướng về phía Hồng lão túi người cảm ơn từ chối, liên xương quá quý trọng, mà không ăn thua gì không dám được lộc. Hồng lão khoát khoát tay nói, không đề cập tới ngươi lý luận cùng ý nghĩ đối với luyện đan giới góp phần, chỉ bằng ngươi cho ta gợi ý, có thể để cho ta chắc chắn trong vòng nửa năm tấn cấp cựu phẩm đan sư, cái này dị hỏa với tư cách ta quả cảm ơn đều có vẻ nhỏ, đây dị hỏa ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ngưng hạ, vỗ vỗ Vân Phi bà bay, đừng lề mề thế kia, nhanh chóng xếp chân tĩnh tâm làm xong, đem dị hỏa cho ngươi sau đó, ta ngày mai trở về đại đường rồi. Vân Phi cũng không chối từ nữa, lần nữa không người cảm tạ sau đó, xếp chân ngồi dưới đất, tĩnh khí ngưng thần. Hồng lão đem đỏ rực hộp ngọc mở ra, cao khoảng một tấc ngọn lửa từ trong hộp ngọc từ từ bay lên, trong mật thất nhiệt độ chợt tăng lên, biến nóng bỏng vô cùng. Hồng lão dùng thần thức đem ngọn lửa khống chế bên tay phải bên trong, chậm rãi hướng Vân Phi chỗ rốn huyệt thiên khuyết thả đi. Vân lão đệ, đem chân nguyên vận đến huyệt thiên khuyết, bảo vệ huyệt vị kinh mạch, dùng thần thức khống chế dị hỏa, ta đã đem dị hỏa áp chế, ngươi dẫn đạo đến đan điền, dị hỏa vào ở đan điền sau đó sẽ đốt ăn ngươi chân khí trong cơ thể chân nguyên, tại chân nguyên hao hết lúc trước luyện hóa, bất quá có chút đau, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi không nhịn được thì ta sẽ áp chế nó. Vân lão đệ, chuẩn bị xong chưa? Hồng lão đem dị hỏa ngừng ở Vân Phi trên rốn mới. Hồng lão ca, đến đây đi, chuẩn bị xong. Vân Phi thần thức cũng bọc lại dị hỏa, đem bên trong đan điển nhũ chân nguyên màu trắng bọc lại huyệt thiên khuyết cùng đi thông đan điển kinh mạch. Hồng lão đem dị hỏa hướng phía Vân Phi rốn vỗ một cái, Vân Phi suýt chút nữa kêu thảm lên, cảm thấy như đốt một cái đỏ lạc thiết đâm vào huyệt thiên khuyết, rõ ràng cảm thấy rốn xung quanh da thịt, cơ thể đều giống như hỏa thiêu hỏa liệu, nướng chín một dạng. Vân Phi cố nén đau đớn, một bên vận chuyển chân nguyên tu bổ chữa trị, vừa dùng thần thức khống chế dị hỏa dẫn nhập đan điển. Vân Phi kinh mạch độ mềm và dai, chiều rộng đều vượt xa người thường, dị hỏa tiến nhập đan điền rất là thuận lợi. Tiến nhập đan điền sau đó dị hỏa không ngừng đốt cháy thôn vệ Vân Phi chân khí chân nguyên, Vân Phi cũng không ngừng dùng thần thức cùng chân nguyên trùng kích dị hỏa thôn vệ tốc độ từng bước giảm thấp, qua thời gian đốt hết một nén hương, dị hỏa đình chỉ đốt cháy cùng thôn vệ, lơ lửng trong đan điền, mặc dù cùng chân nguyên chân khí phân biệt rõ ràng, nhưng đã sống chung hòa bình rồi. Hồng lão thở phào nhẹ nhõm, thu hồi thần thức, Vân lão đệ chỉ là võ sư sơ kỳ tu vi, chân nguyên cư nhiên hùng hậu như vậy, có thể thấy ngươi căn cơ tu luyện rất là vững chắc. Đây cũng là dị hỏa có thể thuận lợi như vậy luyện hóa nguyên nhân. Vân Phi đang muốn lấy lại quan sát dị hỏa thần thức, đột nhiên phát hiện bên trong đan điền màu xám quả cầu nhỏ mãnh liệt xoay tròn, cái kia dị hỏa hạt giống bị quả cầu nhỏ hút vào. Vân Phi cái kia tức giận nha, đây dị hỏa hạt giống chân quý dường nào nha, ngươi bèo một hồi, liền ăn. Đang mắng màu xám quả cầu nhỏ tham lam vô sỉ thì, một chừng hạt đậu ngọn lửa màu xám hình dáng từ quả cầu nhỏ giảm con ra. Biến dị, đây cũng quá nhỏ đi. Vừa mới có cao hơn một tấc, hiện tại chỉ có chừng hạt đậu, vậy có thể có ích lợi gì à? Vân Phi biết rõ kia quả cầu nhỏ có thể làm cho chân khí chân nguyên biến dị, mặc dù có chút buồn bực, nhưng cảm giác đây chừng hạt đậu ngọn lửa màu xám khả năng bất phàm. Vân Phi rời khỏi thần thức, phát hiện mình toàn thân y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, đứng dậy, hướng về phía Hồng lão thâm sâu thi lễ một cái, cảm giác tạ lão ca biếu tặng, tiểu tử thật là không cần báo đáp à. Vân lão đệ, đây lương quốc đối với ngươi mà nói quá nhỏ, sớm muộn gì ngươi sẽ dạng danh đại đường, dạng danh La Thiên đại lục, lão ca tại đại đường chờ đợi cùng ngươi uống rượu. Hồng lão vỗ vỗ Vân Phi bả vai, đúng rồi, kia dị hỏa ngươi muốn thường thường dùng thần thức cùng chân khí bồi dưỡng, cũng có thể dẫn đến ra ngoài thân thể, ngươi muốn nhiều hơn quen thuộc cùng ứng dụng, có thể dẫn đến ra ngoài thân thể. Vân Phi khiến cho dùng thần thức đem kia to bằng hạt đậu ngọn lửa màu xám thuận theo kinh mạch dẫn tới trên tay phải lôi kéo, phát hiện luyện hóa dị hỏa đã đối với tự thân không có bất kỳ tổn thương, trôi đi qua cảm giác cấm áp, rất là thoải mái. Hồng lão nhìn thấy Vân Phi trên bàn tay kia nho nhỏ kỳ quái ngọn lửa màu xám, cảm giác rất là nghi hoặc, đây là tình huống gì? Phóng ra ngoài thần thức cảm xúc một hồi, đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình đang điền chi hỏa đang run rẩy, thật giống như sợ, giống như bình dân gặp được hoàng giả. Hắn biết rõ mình lúc trước hấp thu dị hỏa phẩm chất cũng không thể so với đưa cho Vân Phi thấp hơn, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy nhuận nuôi, phẩm chất hẳn vượt xa Vân Phi đây vừa mới hình thành đan điền chi hỏa. Lại nói, đây đan điền chi hỏa nhỏ như vậy, có vẻ yếu như vậy, nhưng ngọn lửa này phẩm chất cao, cao tới trình độ nào, Hồng lão cũng không cách nào cảm giác, bị chấn động được nửa ngày ngẩn người tại đó. Chương 39, đã thông kinh mạch ngươi làm sao làm được? Ngọn lửa này phẩm chất sao sẽ cao như vậy? Hồng lão kinh ngạc nhìn đến Vân Phi, thật không được đem Vân Phi từng mảng giải phẫu nhìn một chút. Vân Phi gãi đầu một cái, khả năng kia dị hỏa trải qua hấp thu bồi dưỡng biến dị. Hồng lão ngoại trừ cảm thán đây là một quái thai, đây là một yêu nghiệt, hẳn là bỏ tay. Ngày thứ hai, Hồng lão cùng Cung lão mang theo Cung Tuyết Tỉnh ly khai Hồ Khâu, lúc gần đi, Cung lão đưa cho Vân Phi một thanh kiếm cùng một bản cơ sở kiếm quyết tập sách nhỏ, thiên kiếm định hành, thân kiếm kinh bạc bền bỉ, sắc bén dị thường, Vân lão đệ, thanh kiếm này là ta lúc năm xưa phối kiếm, treo ở bên hông vẫn là hơi đẹp trai, đưa ngươi làm một tưởng niệm đi. Cung Tuyết Tỉnh còn tràn ngập u oán liếc Vân Phi một cái. Vân Phi tu luyện sau khi, thường thường đem kia dị hỏa dẫn đến ra ngoài thân thể chơi bùa. Trải qua mấy ngày nữa mày mò, phát hiện có thể dùng thần thức khống chế ở thân thể 5m bên trong tùy ý hoạt động, còn có thể khống chế nó đốt cháy phạm vi. Có lần Vân Phi cầm lấy mấy cái táo lớn, khống chế kia dị hỏa rót vào táo lớn nội bộ, đem hạt táo đốt cháy hầu như không còn, thử mấy lần, ngay từ đầu táo thịt còn thường thường bị đốt tới, sau đó nhiều lần thí nghiệm, mà hạt táo đốt cháy xong sau đó, táo thịt hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa đốt cháy hạt táo thật giống như chuyển hóa thành một luồng sinh cơ tản vào táo trong thịt bộ phận. Đốt cháy hạt táo chuyện để cho Trung Ánh biết, tự là Vân Phi mỗi ngày tất tu hạng mục, sau đó có đào tử, quả mận chờ mang hoạch trái cây, về sau nữa phát hiện đốt cháy hột đào vỏ ngoài cũng phi thường phương tiện, cũng làm Trung Ánh cười xấu xa, cái gì quả hạch, tùng tử vân vân. Đều lấy ra để cho Vân Phi xử lý, nói là Vân Phi xử lý qua, những thứ đó không chỉ ăn lên phương tiện, hơn nữa trở nên ăn ngon hơn rồi. Vân Phi nếm thử vận dụng dị hỏa để thuần dược vật, vừa mới bắt đầu luôn là khống chế không nổi hỏa hầu, dược liệu thường thường bị đốt cháy hết sạch, trải qua hơn 10 ngày không ngừng thí nghiệm sau đó, rốt cuộc có thể khống chế dị hỏa tiến hành dược liệu để thuần, luyện đan, Vân Phi đối với dị hỏa khống chế càng ngày càng thuần thục cùng tinh tế. Thời gian thoáng một cái, một tháng trôi qua, đan điền, kinh mạch, huyệt vị đều khác với người thường, tốc độ tu luyện cũng vượt xa người thường Vân Phi, chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa đã vượt qua 1/3, thuận lợi tấn cấp võ sư trung kỳ, đại võ sư sơ kỳ lão lý đã không phải là đối thủ. Dịch cân kinh đệ nhất trọng dịch bị mặc dù còn chưa tiểu thành, nhưng kết hợp bá thể quyết, để cho ra thịt trình độ bền bỉ cùng trung hổ đã không phân cao thấp. Vân Phi cũng nghiên cứu quyển kia cơ sở kiếm quyết, cùng trung gia cất giữ đâm vân lạc vũ kiếm chờ kiếm pháp bất đồng, cơ sở kiếm quyết chỉ nói rồi xuất kiếm, đi kiếm, vận kiếm, thu kiếm chờ động tác căn bản phương pháp luyện tập, không có bất kỳ chiêu thức, hẳn là kiếm pháp cơ sở. Vân Phi hiểu rõ cơ sở tác dụng trọng yếu, lại thêm lúc trước có bộ phận trong tiểu thuyết nói đến kiếm pháp cao minh nhất là vô chiêu thắng lại chiêu, cho nên mỗi ngày chỉ là luyện tập động tác cơ bản, chỉ là không ngừng tăng nhanh động tác tốc độ. Một ngày Vân Phi tại quan sát bên trong bản thân kinh mạch tình huống thì đột nhiên nghĩ đến, thông qua mình chân khí lôi quan, phối hợp dị hỏa đốt cháy bên trong kinh mạch tạp chất, có thể hay không đả thông trung tú kinh mạch đâu, có mình kêu biến dị chân nguyên hộ giá, ít nhất nguy hiểm tính rất thấp. Đang suy nghĩ, trung tú đẩy cửa tiến vào, "Vân Phi, đi, giữa trưa đến tụ hiền các đi uống rượu, chừng mấy ngày không có đi tới." "Trung tú, ngươi chưa từng nghĩ đả thông kinh mạch, một lần nữa tu luyện, đi qua ngươi sủng bái cái kia Tiêu Giao kiếm hiệp đảm nhiệm bay trường kiếm khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa sinh hoạt." Trung tú trong mắt rõ ràng lóe lên một hồi thất lạc, "Vô dụng, gia gia ta tìm không ít người, cầu qua võ đế, cầu qua đan sư công hội hội trưởng, bọn họ đều vô năng lực, ta cũng chỉ nhận mệnh." Ẩn qua vẻ mất mát, gỡ xuống bên tóc mai tóc thể, lại lộ ra bộ kia bất cần đời thần sắc, cười nói, "Ngươi xem ta cuộc sống hiện tại cũng không rất tiêu dao tự tại sao? Sáng sớm nằm ý lại ung dung, buổi sáng đem chim đấu gà chọi, buổi chiều đánh người nói một chút lý, buổi tối uống rượu hiệp chơi gái. Tất cả mọi chuyện theo ta ý, thời gian trải qua ngọt như mật. Thật sao? Ta biết ngươi yêu thích Ân Duyệt, nhưng nàng bây giờ đang ở La Thiên Đại Lục Tam Đại Tông một trong Huyền Thiên Tông tu luyện, cho dù nàng cũng thích ngươi, có thể các ngươi chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, ngươi cảm tâm sao? Ngươi muốn qua ngươi về sau phải đối mặt áp lực sao? Ngươi muốn qua Ân Duyệt phải đối mặt sư môn áp lực sao?" Chớ nói, "Ta cũng không muốn, ta cũng không có cách nào. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ?" Trung Tú trước mắt đỏ bừng hướng phía Vân Phi quát. Vân Phi lặng lặng nhìn đến Trung Tú phát tiết xong, nói, "Hiện tại ta có một cái phương pháp, khả năng có thể đả thông kinh mạch ngươi, cho dù thất bại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút?" "Cái gì?" Trung Tú nhảy dựng lên, ánh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Vân Phi, "Ngươi nói là thật?" "Thật có thể." "Ngươi lặp lại lần nữa, ta có khả năng giúp ngươi đả thông kinh mạch, quá trình sẽ rất thống khổ, ngươi muốn nhịn một chút, nhưng cũng có thể sẽ thất bại." Vân Phi nghiêm túc gần từng chữ nói, "Mặc dù có một hy vọng ta cũng nguyện thử, đừng nói không có nguy hiểm, cho dù thất bại mất mạng ta cũng nguyện ý thử một lần." Trung Tú ánh mắt đỏ bừng. Vân Phi để cho Trung Tú ngồi xếp bằng, bình phục tâm tình kích động, tính khí ngưng thần, khí trầm đan điền, mình ngồi xếp bằng ở tại Trung Tú phía trước, tay phải huyệt lao cung chống ở Trung Tú rốn huyệt thiên quyết nơi, thần thức phóng ra ngoài, thuận theo huyệt thiên quyết tiến nhập Trung Tú trong cơ thể, xác nhận huyệt thiên quyết cùng đan điền tiếp nối kinh mạch phương hướng, sau đó vận chuyển chân khí, thần thức khống chế chân khí hình thành lưỡi quan, đồng thời cũng sắp dị hỏa dùng. Chân khí bọc quanh ở tại lưỡi quan nội bộ, cẩn thận từng ly từng tí từ huyệt thiên quyết dọc theo tiếp nối kinh mạch hướng về phía Trung Tú đan điền một đường trôi qua, đụng phải bên trong kinh mạch tạp chất, thả ra dị hỏa đốt cháy, lưỡi quan đi theo phía sau đến biến dị nhũ chân nguyên màu trắng, không ngừng tu bổ khai thác kinh mạch thì lưu lại bị thương. Vân Phi như tại hạt vườn trên có khắc chữ, trên độ hủ trắng hoa, bằng vào siêu cường thần thức năng lực khống chế, chốc lát đem huyệt thiên khuyết đến đan điền kia đoạn kinh mạch đả thông. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi chân khí, thần thức cùng dị hỏa, nuốt một cái hồi khí đan cùng thanh tâm đan sau đó, tu luyện khôi phục một chút, chuẩn bị đợi một hồi một hơi xông lên đả thông nó 12 kinh mạch chi một tay thái âm phế kinh. Trung Tú lăng lăng nhìn đến Vân Phi, vừa mới kia dây dứt đau đớn nói cho hắn biết, đây không phải là đang nằm mơ, Vân Phi thật giúp hắn đả thông một đoạn nhỏ kinh mạch, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng để cho hắn thấy được trước giờ chưa từng có hy vọng. Có một cái thanh âm ở trong lòng hắn không ngừng từng giống, ta sẽ không còn là phế vật, ta sẽ không còn là phế vật. Nhiều năm trước tới nay dằn xuống đáy lòng khuất nhục cùng bất đắc dĩ, để cho Trung Tú lấy một loại bất cần đời, hoàn cố hồ nháo bề ngoài che giấu, xuất thân từ đem cửa con em thế ra, cư nhiên là không thể tu luyện phế vật, để cho từ nhỏ đã lập chí vai võ phụ thiên hạ Trung Tú một lần nản chí muốn chết, mất hết ý chí bên dưới tự giận mình. Hôm nay lại lần nữa thấy được hy vọng, Trung Tú lại cũng không chế không nổi, nước mắt theo gò má không ngừng nhỏ xuống. Một lúc lâu sau, Vân Phi cảm thấy khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trợn mắt thấy ánh mắt đỏ bừng, ngồi xếp bằng vẫn không nhúc nhích. "Trung Tú, ngươi làm sao vậy?" "Khóc, vừa mới trùng kích kinh mạch đau, liền chút tiền đồ này,
chuẩn bị xong chưa?
Chúng ta tiếp tục bắt đầu. Chương 40, đả thông kinh mạch trung tú chính Liêu Chính Thần, nghiêm trang đối với Vân Phi nói ra, lao đại, từ hôm nay sau đó ngươi chính là lao đại ta.
Đi, đừng làm rộn, nhanh bình tâm tĩnh khí ngồi xuống.
Vân Phi tay phải ấn tại trung tú chỗ rốn. Sau nửa giờ, sắc mặt trắng bệnh Vân Phi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi trung tú, đều tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, cũng không nhịn được nữa trung tú ngửa mặt lên trời gào to, à.
Thần thức suýt chút nữa hao hết Vân Phi rất muốn đạp hắn một cước, gầm cái gì?
Phanh một tiếng, cửa bị đạp ra, La Yên Nhiên vào, nhìn đến nằm trên đất hai người, lo lắng hỏi, Tú Nhi, ngươi làm sao vậy?
Còn có Phi Nhi, các ngươi làm sao?
Trung Tú đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay bắt lấy La Yên Nhiên cánh tay, kích động có chút lời nói không có mạch lạc, mẹ, là Vân Phi, đem kinh mạch đả thông, ta không còn là phế vật.
La Yên Nhiên nhìn đến hưng phấn Trung Tú, có chút quái lạ, Tú Nhi, là Vân Phi kinh mạch đả thông.
Ngươi không biết sao?
Hắn đã sớm đả thông.
Trung Tú liền vội vàng nói, là ta
kinh mạch đả thông, là Vân Phi đem ta kinh mạch đả thông.
La Yên Nhiên giật mình, làm sao có thể?
Đây chính là võ đế cùng đàn sư công hội hội trưởng đều không làm được sự tình, Trung Tú, là thật.
Vân Phi giúp ngươi đả thông kinh mạch.
Không đợi Trung Tú trả lời, chuyển thân nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Vân Phi.
Vân Phi cười gật đầu một cái, là gì, là thật, bất quá tạm thời chỉ đả thông một cái.
La Yên Nhiên kinh ngạc che miệng, trong con ngươi xinh đẹp cũng ẩn hàm nước mắt, nàng đến trung gia sau đó chỉ có hai đứa trẻ, Trung Tú với tư cách duy nhất nam đinh cư nhiên không thể tu luyện, để cho trong lòng nàng mơ hồ có chút áy náy, dù chưa biểu lộ ra, nhưng cuối cùng là vẫn lấy làm tiếc.
Trung Vĩ Phong cũng đội vã đi bảo, Tú Nhi làm sao?
Thật xa liền nghe đến ngươi kêu loạn.
Trung Tú lại kích động hướng về phía Trung Vĩ Phong giảng thuật trải qua, Trung Vĩ Phong cũng bị chấn động mà thật lâu không nói gì.
Chậm rãi khôi phục chút Vân Phi đứng lên, Trung gia gia, ta chắc chắn đem Trung Tú 12 kinh mạch toàn bộ đả thông, tấn cấp võ sĩ hậu kỳ, không trải qua mười mấy ngày, hôm nay có chút mạo hiểm, vận công trong lúc không có thể đánh gãy, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Phi Nhi, ngươi thật là chúng ta phúc tinh.
Ngươi đối với Trung gia tri ân càng ngày càng nặng, Trung gia gia cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi.
Trung Vĩ Phong tràn đầy cảm kích vừa nói, ngươi sau này vẫn còn ở trong gian phòng này giúp Trung Tú đả thông kinh mạch đi, cần cái gì cứ việc nói, về phần cái khác, giao cho ta, ta tự mình phụ trách.
Trung gia gia, cái này cũng không cái gì, hơn nữa, các ngươi đều là ta ở trên đời này thân nhân.
Vân Phi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Trung gia thư phòng, Trung Vĩ Phong, Dạ Phong, đây 20 ngày đem thiết huyết vệ nhất lực lượng tinh nhuệ âm thầm bố trí tại Tú Nhi sân viện xung quanh, ngoại trừ thiếu phu nhân Yên Nhiên, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần, Trung hậu ngươi cũng phân phó, không cho phép hạ nhân, hộ vệ tới gần, Yên Nhiên, những ngày qua bọn họ ẩm thực cuộc sống thường ngày người tự mình phụ trách.
Ba người đáp dạ.
Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Vân Phi càng ngày càng tự tin, chất khí, chân nguyên, thần thức cùng dị hỏa tại khai thác đả thông kinh mạch đồng hồ vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, cũng để cho Vân Phi toát ra một loại ý nghĩ, ta có hay không có thể đem trung ánh kinh mạch cũng có thể đả thông, thời gian ngắn để cho trung ánh trùng kích võ sĩ hậu kỳ, một cái năm tuổi võ sĩ hậu kỳ sẽ đưa tới như thế manh động, cái này có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền rồi.
Ngày thứ 6, Vân Phi đả thông trung tú tay tam âm trải qua cùng tay tam dương trải qua, tấn cấp võ sĩ trung kỳ. Vân Phi phát hiện trùng tú tấn cấp thì nguyên khí bạo động rất nhỏ, hơn nữa thời gian cũng ngắn.
Ngày thứ 12, Vân Phi lại đả thông trùng tú đủ tam âm trải qua cùng đủ tam dương trải qua, đến lúc này, 12 kinh chính toàn bộ đả thông, tấn cấp võ sĩ hậu kỳ.
Vân Phi đả thông trùng tú kinh mạch trong lúc, khiến cho dùng thần thức đối với trùng tú trong cơ thể tỉ mỉ quét hình, cũng không có phát hiện kỳ kinh bắt mạch cùng những cái kia thừa thai huyệt vị, cơ bản xác định cõi đời này người và mình bất đồng, cũng đều là chỉ có 12 kinh chính cùng 108 huyệt vị, đối với lần này Vân Phi cũng là không được mà giải.
Trung Tú cảm thấy thực lực tăng vọt, cảm nhận được toàn thân tràn đầy trước giờ chưa từng có lực lượng, càng cảm giác hơn đến còn có cường hãn hơn cảnh giới tu vi, càng tươi đẹp hơn ngày mai đang hướng về mình với tay, kích động trong lòng cùng đối với Vân Phi lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, mối tình thầm kín mà nhìn chòng chọc Vân Phi nửa ngày, "Ngưu nhân, lão đại, thân ái lão đại, ngươi đối với ta như vậy, ta thật là không cần báo đáp à, nếu không ta lấy thân báo đáp đi."
Để cho Trung Tú nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi Vân Phi, đây hạ cả người nổi da gà lên, một cước đạp tới, cút sang một bên, "Tìm ngươi tiểu duyệt duyệt lấy thân báo đáp đi."
Trung gia nô bộc phát hiện dị thường, một mực nói năng thật trọng, mặt lạnh nghiêm khắc trung lão gia tử cư nhiên thường thường treo đủ cười, đối với hạ nhân cũng là hòa ái dị thường.
Nguyên lai liền đoàn trang dịu dàng đại khí thiếu phu nhân đối với hạ nhân càng là dị thường hòa khí, một ít khen thưởng cùng tưởng thưởng cũng nhiều hơn, toàn bộ trung gia bao phủ tại vui sướng hớn hở trong không khí.
Khiến người kinh ngạc nhất là Trung Tú, cư nhiên hơn 10 ngày không có ra ngoài quỷ hỗn, rồi tính, một lòng dốc lòng cầu học rồi sao?
Trung gia thư phòng,
Trung Vĩ Phong tràn đầy vui mừng nhìn đến thần thái phấn chấn Trung Tú, "Tú Nhi, ký thác phi nhi phúc, hôm nay kinh mạch ngươi đã thông, hy vọng ngươi có thể kiểm chế lại, hảo hảo tu luyện, đem trước mặt cảnh giới củng cố xuống, đem lúc trước lãng phí thời gian bù lại, nếu có thể tiếp tục tu luyện, liền phải làm trung gia tướng môn hộ tử, không được rơi trung gia mặt mũi."
Trung Tú cúi đầu đáp, "Gia gia, ngài yên tâm, mấy năm nay Tú Nhi trong lòng cũng nén giận, ta nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ trở thành trung gia kiêu ngạo."
"Trung gia gia, có thể nhìn một chút cho ta ngài bị thương sao?
Ta có lẽ có thể thử xem."
Vân Phi thật giống như nói ra dũng khí rất lớn, phấn khích không phải rất sung túc vừa nói.
"Cái gì?"
Trung Vĩ Phong kích động đứng lên.
Vân Phi gãi đầu một cái, nói ra, nghe nói trung gia gia bên trong là hỏa độc, ta đang điển chi hỏa thật giống như có chút đặc biệt, ta muốn xem thử một chút nhìn đối với hỏa độc có hiệu quả hay không. Nếu là không có Trung Tú bị Vân Phi đả thông kinh mạch tiền lệ, Trung Vĩ Phong sẽ không tin tưởng, cũng không biết ông có hy vọng Vân Phi sẽ trị liệu trong cơ thể hòa độc. Hôm nay nghe nói Vân Phi muốn cho bản thân ta chữa trị, tâm tình kích động cũng không thua gì Trung Tú biết được có thể một lần nữa tu luyện thì tâm tình. Đã từng uy phong hiển hách, quát chiến trường một đại danh tướng đại soái, bởi vì hỏa độc xâm hại, không chỉ mỗi thời mỗi khắc được hỏa độc tàn phá, càng làm cho hắn trở thành không có thể phát huy công lực phế nhân, cái này khiến tâm trí bền bị dị thường cường giả một lần sa sút tinh thần thất lạc, nhưng vì toàn bộ Trung gia, hắn vẫn kiên thủ. Phi Nhi, ngươi thật có thể. Hỏa độc này ác độc dị thường, đặc biệt đối với chân nguyên chân khí có một loại tự nhiên khắc chế, dính chi như phụ cốt chi thư, làm sao cũng loại bỏ không hết. Trung Vĩ Phong cố nén tâm tình kích động, Phi Nhi, ngươi chính là đường mạo hiểm. Trung gia gia, ta có tự vệ chi pháp, ngài yên tâm đi, ta liền thử xem, không biết đối với ta có thương hại. Vân Phi nghĩ đến mình có biến dị dị hỏa, còn có thể khôi phục chữa trị hiệu quả chân nguyên chân khí, mười phần phấn khích nói. Chương 41, chữa trị hỏa độc được, vậy ngươi liền thử xem, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, một có nguy hiểm nhanh chóng dừng lại. Đã quyết định Trung Vĩ Phong lấy ra sấm rền gió cuốn tắc phòng, ta trước tiên an bài một chút, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta còn đi cái việc kia. Một khắc đồng hồ sau đó, Vân Phi cùng Trung Vĩ Phong song song ngồi xếp bằng tại nhỏ tụ linh trận chính giữa sân khấu, Vân Phi tay phải cùng Trung Vĩ Phong lòng bàn tay trái bù đắp, hai người mệt lao cùng dính vào cùng nhau. Vân Phi để cho Trung Vĩ Phong bung ra thần thức phòng ngự sau đó, phóng ra ngoài thần thức, quét hình Trung Vĩ Phong trong cơ thể tình huống, nhìn một cái phía dưới, giật mình không nhỏ, Trung Vĩ Phong huyệt vị, kinh mạch và đan điền khắp nơi tràn ngập một loại hỏa diễm màu đen, không ngừng xâm thực bên trong nguyên dịch. Trung Vĩ Phong lúc trước đã là võ tông đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể cũng toàn bộ hóa dịch, có thể ngậm năng lượng thật lớn nguyên dịch ở đó hỏa độc phía trước không có chút nào chống đỡ chi lực, mà xem như chiến trường huyệt vị, kinh mạch và đan điền cũng ngàn vết lở loét trăm gì. Vân Phi không chỉ đối với vị lão nhân này cảm thấy kính nể, đây này thường phải chịu bao lớn thống khổ a, gân mạch, huyệt vị bị thương nỗi đau, Vân Phi thấu hiểu rất rõ, mà bên cạnh vị lão nhân này chính là giờ nào khắc nào cũng đang chịu được loại đau khổ này, ngày thường còn có thể giống như người thường một dạng không lọt chút nào thanh sắc, thật không hổ là bách chiến trường trở về thiết huyết tướng quân. Vân Phi dùng thần thức bọc quanh dị hỏa, từ lòng bàn tay phải tiến nhập Trung Vĩ Phong huyệt lão cung. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí, thả ra dị hỏa ở tại huyệt vị bên trong, nhất thời huyệt vị bên trong màu đen hỏa độc bị dị hỏa thôn vệ hết sạch, thật có thể, ta dị hỏa có thể nuốt vệ hỏa độc. Vân Phi có chút hưng phấn. Vân Phi cẩn thận khống chế dị hỏa dọc theo Trung Vĩ Phong kinh mạch chậm chậm đi về phía trước, nhũ chân nguyên màu trắng theo sau bọc lại kinh mạch rèn luyện tu bổ. Tuy rằng Vân Phi chân nguyên phẩm chất cùng nguyên dịch so sánh chênh lệch rất nhiều, nhưng bao hàm sinh cơ cùng khôi phục chi lực là Trung Vĩ Phong trong cơ thể nguyên dịch chỗ không cách nào so sánh. Trung Vĩ Phong sợ ngây người, Vân Phi bắt đầu chữa trị thì liền cảm thấy một cổ khí lưu từ tay trái chạy vào kinh mạch, nơi đi qua ấm áp thoải mái, hỏa độc nỗi đau tiêu hết, thật hiệu quả, thật có thể trị. Không lâu lắm, dị hỏa dẫn tới Trung Vĩ Phong đan điền, to bằng hạt đậu dị hỏa trôi nổi tại Trung Vĩ Phong bên trong đan điền, có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Vân Phi khống chế dị hỏa trong đan điền nhanh chóng di chuyển, không ngừng thôn phệ màu đen hỏa độc càng ngày càng ít, dần dần quét dọn hết sạch. Vân Phi lại khống chế dị hỏa ở tại dư 12 kinh chính cùng huyệt vị bên trong qua một lần, kia nhũ chân nguyên màu trắng cũng đúng kinh mạch. Huyệt vị thành trong tiến hành tu bổ, xác nhận hỏa độc đã dọn dẹp sạch sẽ. Vân Phi đem dị hỏa, chân nguyên, thần thức thu hồi trong cơ thể, nhanh chóng nhắm mắt tu luyện khôi phục. Bởi vì Trung Vĩ Phong kinh mạch trong cơ thể bị thương tương đối nghiêm trọng, Vân Phi chân nguyên sắp hao hết, thần thức cũng còn dư lại không nhiều. Trung Vĩ Phong giống như là toàn thân ngâm ở tại ấm áp trong ao nước, thoải mái rất muốn ngủ đi qua. Hành hạ mình dòng dã 10 năm hỏa độc, tại mọi thời khắc để cho mình sống không bằng chết hỏa độc, quét dọn hết sạch, cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều là như vậy sảng khoái, mỗi một cái thần kinh đều tại nơi đó nhạy cẫng. Trọng yếu hơn thì bản thân võ tông đỉnh phong tu vi cũng khôi phục, lâu ngày không gặp cảm giác mạnh mẽ cũng quay về rồi, đã từng khí thôn vạn dặm như hổ trung đại xoáy lại đã trở về. Trung Vĩ Phong kinh ngạc nhìn nhắm mắt tu luyện Vân Phi, cái này tại ngắn ngủi không đến 3 tháng bên trong không ngừng sáng tạo kỳ tích thiếu niên, từ huyệt vị chưa mở đến võ sư trung kỳ, bây giờ còn là nhất phẩm đan sư, hơn nữa còn là luyện đan trên căn bản 100 thành công đan sư, dùng 3 tháng hoàn thành võ giả bình thường 10 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành sự tình. Hiện tại lại có thể giúp Trung Tú đả thông kinh mạch, có thể chữa trị kia cơ hồ không có thuốc chữa hoạt động, thiếu niên này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, một thiếu niên như vậy thiên tài sau lưng rốt cuộc là như thế bối cảnh, hắn chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong thần tộc để lại hậu duệ. Trung Vĩ Phong thu thập tâm tình, 10 năm này tâm thần ma luyện, từ xa suốt tinh thần đến đạm nhiên, lại đến bây giờ ý chí chiến đấu sục sôi, tâm thần giống như xảy ra lột xác, mơ hồ cảm thấy chạm đến một tia thiên đạo, đây cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả đi. Một lúc lâu sau, Vân Phi cảm thấy khôi phục không sai biệt lắm, thần thức chìm vào đan điền, nhìn đến vòng quanh màu xám quả cầu nhỏ du du xoay tròn ngọn lửa màu xám, đột nhiên phát hiện so với ban đầu hơi hơi tăng lên một chút, tuy nói biến hóa cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng sức quan sát kinh người Vân Phi vẫn thấy được, trong lòng thầm nghĩ, xem ra đây dị hỏa còn có thể trưởng thành, chỉ là trưởng thành quá chậm đi, lợi hại như vậy hỏa độc bị nó thôn vệ, tự nhiên liền gia tăng như vậy một. Kia, lắc đầu một cái, rời khỏi thân thức, đứng dậy nhìn đến thật giống như trẻ mười mấy tuổi Trung Vĩ Phong, Trung gia gia, cảm giác thế nào? Hỏa độc cũng không có đi. Phi Nhi, ta toàn bộ được rồi, thậm chí cảm giác có thể trùng kích võ tôn cảnh giới. Phi Nhi, ngươi cứu Yên Nhiên, cho Tú Nhi tiền đồ, hôm nay ra ra cái mạng này cũng là ngươi cứu trở về, hỏa độc này ta áp chế 10 năm, đã sắp không áp chế được nữa rồi, tối đa cũng liền thời gian nửa năm. Trung Vĩ Phong bao hàm yêu thương, thưởng thức thậm chí bội phục mắt chỉ nhìn Vân Phi, ngừng hạ còn nói, Phi Nhi, ngươi có không gì sánh kịp thiên phú, tại ngươi còn chưa cường đại lúc trước, Trung gia sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn, ta sẽ liều mạng bảo hộ ngươi, ta sẽ nhìn đến ngươi trở thành bay lượn toàn bộ đại lục cốt bằng. Ban đêm, Tiêu gia Tiêu Võ Dũng thư phòng. Tiêu Võ Dũng ngồi ở gỗ lim bàn đọc sách phía sau, mặt đầy âm trầm, lão phụ nhân ngồi ở bàn đọc sách chéo phía bên trái trên ghế, phía dưới một hắc y nhân quỳ một chân xuống đất, chính đang hướng về phía Tiêu Võ Dũng trả lời. Hữu soái, phái đi vùng phía Nam quân cùng Đông bộ quân nhân đã trở về, cũng mang về hai lá mật thư, lại đường Chu gia cũng phái người đáp lời, đến lúc đó sẽ có dòng chính thiên tài đệ tử dẫn dắt cao thủ đến trước phối hợp, nghe nói là Chu Thái. Chu Thái? Lão phụ nhân mạnh mẽ đứng lên, ha ha. Chu gia thiên tài nhất đệ tử, Vô Cực Tông tông chủ đệ tử thân truyền, đại đường nhất thiên tài đỉnh tiêm, không được 25 tuổi liền tấn cấp võ tông, hừ, lần này ta xem ngươi Trung gia đấu thế nào. Tiêu Võ Dung cũng là vẻ mặt hưng phấn, để cho hắc y nhân kia lên, nhận lấy hai lá mật thư, mở ra nhìn một chút, vô xuống bàn đọc sách được, vạn sự sẵn sàng. Lại hướng phía hắc y nhân nói, Tiêu Nhất, ngươi tự mình đi một chuyến, mang theo ta thơ đích thân viết, đi phía Bắc quân tìm Nhậm Nhân Đạt, ngoài ra, kinh thành đốc quân vậy ngươi cũng phải tăng tốc độ tiến triển. Nói xong, tay phải nắm quyền, hướng về phía trên bàn sách đập một cái, ta muốn làm không sơ hở tí nào. Hắc y nhân không người đáp, dạ, mời hưu xoáy yên tâm, ta hôm nay trong đêm sẽ lên đường đi tới, ngoài ra, tiêu kinh thành đốc quân nhi tử trước mắt đã ở chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Đại đường hoàng triều mỗi 2 năm tổ chức một lần thanh niên võ giả tỷ võ, thời gian định vào tháng 12 phần, tương tự với Trung Quốc cổ đại khoa cử chế độ, tuổi tác tại 25 tuổi võ giả trở xuống đều có thể tham gia, trước đó, các lệ thuộc vương quốc sớm cử hành vương quốc thi đấu, dựa theo mỗi năm hoàng triều phân phối danh lệch, chọn bài danh phía trên tuyển thủ đi đại đường kinh đô Trường An thành tham gia hoàng triều thi đấu. Hoàng triều cùng tam đại tông phái người sẽ phái đi sứ người, một là giám sát, hai là hoàng hướng hoặc mỗi người tông phái mời chào đệ tử thiên tài. Chương 42, tiểu lâu mâu thuẫn cuối tháng 9, lương quốc đô thành Hổ Khâu có vẻ càng là náo nhiệt, 2 năm một lần vương quốc thi đấu lập tức phải bắt đầu. Vương quốc các nơi con em thế gia cùng các môn phái nhỏ ưu tú đệ tử lần lượt chạy tới, ngắm nhìn có thể một bước lên trời, một bước lên mây, thậm chí bị hoàng triều, tam đại tông đặc sứ xem trọng, cho nên tấn thân hoàng triều lập nghiệp hoặc tiến vào đại tông phái tu hành, đây chính là thay đổi vận mệnh, dương danh lập vạn, quang tông diệu tổ cơ hội tốt, có thể cho gia tộc, cho môn phái mang theo chỗ tốt to lớn. Mai Sơn phái, bế quan 1 năm hồng thường thanh bái biệt sư phó, ta đã tấn cấp đại võ sư hậu kỳ, Tuyết Mai ngạo cốt cũng đã luyện tới đệ ngũ trọng, năm nay ta nhất định sẽ được giải nhất, dương cao ta Mai Sơn phái uy danh. Tuyển cơ phái, Nghe Hồng Vân phong thái thức tha, trôi giạt đứng ở tuyển kỳ trên đỉnh ngọn núi, nhìn xuống Vân Hải, ta Nghe Hồng Vân chặt đứt tơ tình, không luyến hồng trần, thanh tâm quyết cuối cùng đến đại thành, lần này nhất định có thể bay lượn đám mây. Huyết Sa phái thí luyện tràng lối ra, khắp người máu tươi hổ lang ngửa mặt lên trời cười to, a a, Hồng Thường Thanh, ngươi chỉ có thể trở thành ta đá đặt chân, Nghe Hồng Vân, ngươi đây giả vờ chính đáng đàn bà, ta nhất định khiến ngươi thần phục với ta. Thạch Thành đoàn gia, Lương Quốc một tiểu thế gia, Đoàn thị tộc trưởng cùng một đám tộc nhân đưa Đoàn Phong Duệ đến Thạch Thành gia, Phong Duệ, ngươi là đoàn gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, cũng là đoàn gia hy vọng ngươi xông ra một mảnh thiên địa, dẫn dắt đoàn gia hướng đi cường thịnh. Đoàn Phong Duệ không mình hành lễ bái biệt, vẻ mặt kiên nghị, tộc trưởng, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Mai Sơn phái Hồng Thường Thanh đối chiến qua võ tông sơ kỳ mà không bại, Tuyển Cơ phái Nghe Hồng Vân một kiếm chém chết qua đại võ sư hậu kỳ hải tặc, Huyết Sa phái Hồ Lang một mình tiêu diệt qua lục cấp yêu thú Khiếu Nguyệt Hắc Lang, đoàn gia Đoàn Phong Duệ một người huyết tẩy thủ lĩnh vì đại võ sư hậu kỳ Sơn Phỉ Sảo Huyết. 4 người tất cả đều toàn bộ lương quốc công nhận tuyệt đỉnh thanh niên thiên tài, cũng là lần này vương quốc thi đấu đoạt giải quán quân hấp dẫn. Mà hết thảy phảng phất cùng Vân Phi không liên quan, Vân Phi mỗi ngày vẫn làm từng bước tu luyện, sắp xếp thời gian rất bài toàn, luyện quyền, luyện kiếm, luyện đan, tu tập bát và cẩm, dịch cân kinh, bá thể quyết, tập luyện phi vân tứ bộ, mây mò khống chế dị hỏa, không gián đoạn tu luyện cũng để cho Vân Phi thực lực bước bước tăng trưởng, trong cơ thể chuyển hóa chân nguyên đã vượt qua 2/3, thuận lợi tấn cấp võ sư hậu kỳ. Trung tú tại Vân Phi dưới sự hướng dẫn, tu tập cũng thật là khắc khổ. Vân Phi đem thái cực quyền, bát đoạn cẩm và dịch cân trải qua đều truyền thụ cho hắn, tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng cuối cùng đều nhập môn, chỉ là trung tú sống chết không học tự nhà bá thể quyết, hôm nay trong cơ thể 12 kinh chính cũng đã thông hiểu đạo lý, hình thành chu thiên đại tuần hoàn, tấn thân võ sĩ đỉnh phong. Trung Vĩ Phong rốt cuộc cảm ngộ thiên đạo, tấn cấp võ tôn, tấn cấp thì sử dụng nhỏ tụ linh trận cùng nhiều cái linh thạch, cũng không có dẫn tới bao lớn nguyên khí bạo động, cố ý giấu giếm phía dưới, bên ngoài cũng không người nào biết Trung Vĩ Phong tu vi đã khôi phục, lại tấn cấp võ tôn. Có lẽ là bị Vân Phi thường thường kích thích mà tu vi kẹt ở đại võ sư đỉnh phong trung hổ cư nhiên cũng tấn cấp rồi, chân nguyên hóa dịch hình thành một giọt nguyên dịch, đồng thời mở ra thức hải, tạo thành thần thức. Hôm nay trung tú quả thực không nhịn được, lão đại, nghỉ ngơi một ngày đi, bực bội đều bực bội chết rồi, ra ngoài uống chút rượu, nghe chút ít khúc đi. Vân Phi cũng cảm thấy trước một hồi tâm thần một mực căng thẳng, là hẳn buông lỏng một chút một hồi, chương thị hữu đạo mới có thể tốt hơn tình tiến. Được, hôm nay nghỉ ngơi một chút, mang theo bánh ánh, chúng ta ra đi du ngoạn một hồi. Ba người thoải mái nhàn nhã đi dạo, vui vẻ nhất mà không gì bằng chung bánh rồi. Một hồi để cho Vân Phi cong lấy nàng, một hồi lại cười ở trùng tu trên cổ, một đường cười không dứt. Đi dạo đến giữa trưa, ba người vào một tiểu lâu không lớn, bất quá vẫn tính sạch sẽ. Hôm nay hướng theo vương quốc thi đấu đến gần, Hổ Khâu thành người càng ngày càng nhiều, tiểu lâu một tầng đã đầy ngập khách. Ba người đi tới lầu 2, nhìn thấy hết rồi hai bàn, liền chọn dựa vào một chút cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Trung ánh móc ra một thanh tùng tử, để cho Vân Phi xử lý, mình vui vẻ mà nhặt ăn. Trung tú gọi rượu ngon thức ăn ngon, đang chuẩn bị đem dưới lầu hát khúc tiểu cô nương gọi đến sướng lên hai cái tiểu khúc. Ba vị đồ trắng nữ tử leo lên lầu đến, trước một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, bạch y váy đầm dài, lụa trắng hệ eo, tay cầm trường kiếm. Ba vị nữ tử nhìn lên trên lầu chỉ có một bàn trống, thế nhưng bàn trống bên trên ngồi mấy tên khắp nơi khách quý, tướng ăn phi thường hào phóng, đầy tay dầu mỡ, chuyện trò vui vẻ, nước miếng bay loạn, trong đó hai vị càng là mở ra ngực lộ nghi ngờ. Bạch y nữ tử kia không nén nổi đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên không muốn ngồi tại những người đó bàn kể cận. Đi theo một tên trong đó nữ tử, nhìn một vòng, phát hiện Vân Phi ba người vị trí rất tốt, còn dựa vào cửa sổ, liền đi tới, xuất ra một đồng tiền vàng đặt lên bàn, đây đồng tiền vàng cho các ngươi đến cái kia bàn trống đi. Nói xong, cũng không nhìn Vân Phi bọn họ, liền hướng Bạch Y nữ tử kia vẫy tay, "Sư tỷ, tại đây." Vân Phi cùng Trung Tú nhìn nhau một cái, đối với đây bản thân cảm giác lương cô gái tốt không biết nói gì, lắc đầu nở nụ cười, cũng không có di chuyển. Nữ tử kia cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, Vân Phi ba người cũng không có động, hơn nữa còn mặt lộ vẻ nghiêm ngắm mà nhìn đến nàng, không nén nổi có chút tức giận, cùng vị sư tỷ này đi ra ngoài, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là đã bị ủng hộ, đặc biệt là những thiếu gia kia, công tử, càng là vẻ mặt hình dáng chư ca con mạnh mẽ lấy lòng, đừng nói đưa tiền, một cái ánh mắt đi qua, đã sớm thi điên đem cái bàn nhường lại rồi. Lại bỏ rơi một đồng tiền vàng, chê ít. Cho các ngươi thêm một cái, các ngươi không nên được voi đòi tiên. Trung Tú vô bàn một cái đứng lên, từ đâu tới nhỏ đàn bà túi, chạy đến lao tử đây đùa bỡn vi phong, cút đi. Nữ tử kia mặt đỏ lên, nàng chưa từng đã bị loại này nhục mạ, cũng không thế nào biết mắng chửi người, chỉ đến Trung Tú, ngươi, ngươi. Nửa ngày văng ra một câu không tiếp. Bạch y nữ tử kia cũng rất tức tối, cho tới bây giờ không có ai làm như vậy đến mặt nàng quát lớn làm nhục nàng mang theo người, mặt như phủ băng, đi tới ba người trước bàn, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trung Tú, hướng về phía nàng nói ấy nấy, chuyện này cũng được đi. Trung Tú còn chưa lên tiếng, lúc trước người con gái đó tên lên, sư tỷ, không thể tính như vậy, tên khốn này cư nhiên mắng ta. Trung Tú gỡ một hồi tóc thể, nghiêng mắt nhìn thấy Bạch y nữ tử, nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Dựa vào chân ngươi dáng rất dài, dựa vào ngươi thắt lưng dáng rất mảnh nhỏ, dựa vào ngươi mặt dài được trắng, hay là dựa vào ngươi phần mông dáng rất đại? Tại Trung Tú tâm lý, chỉ có Lương Hân Việt là hắn nữ thần, đối với những mỹ nữ khác sức miễn dịch vẫn là tương đối mạnh. Ông Long, Bạch y nữ tử xấu hổ cực kỳ, đại võ sư chân nguyên phóng ra ngoài, khí thế xông thẳng Trung Tú ba người mà đến. Trung Tú ngửa mặt ngã nhào về phía sau, chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Phi cũng chưa kịp bảo vệ Trung Ánh bị luồng khí thế kia xông đến bay lên, đụng ở trên tường, hoa khóc. Vân Phi nổi giận, đột nhiên đứng lên, hất tay rút Bạch y nữ tử một bậc hai, sau đó một bước nhảy đến Trung Ánh bên cạnh, đem Trung Ánh đỡ lên, kiểm tra một hồi thương thế, phát hiện Trung Ánh vấn đề không lớn, chỉ là trên đầu đụng nổi lên cái bao. Bạch y nữ tử kia nhìn thấy vọt lên tiểu nữ hải, đang âm thầm hối hận mình lỗ mãng, ngây người giữa đột nhiên bị tát một bậc hai, mình đường đường đại võ sư hậu kỳ, cư nhiên bị một thiếu niên rút bậc hai, vẫn còn ở trước mặt mọi người. Nữ tử kia bá mà rút trường kiếm ra, cũng không để ý chiêu thức gì, tiếp tục hướng Vân Phi đâm tới. Chương 43, tiểu lâu mâu thuẫn. Vân Phi lạnh mắt nhìn thấy đâm tới trường kiếm, đợi kiếm đến phía trước, đột nhiên vặn eo né người, phải tay nắm chặt nữ tử kia cầm kiếm cổ tay, bóp vào mạnh môn, về phía trước khu vực, thuận thế đoạt lấy trường kiếm, xoay chuyển trường kiếm, mũi kiếm chặn lại nữ tử yết hầu, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Nữ tử kia nhanh chóng phóng ra ngoài chân nguyên, hình thành chân nguyên khôi giáp, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mũi kiếm phong mang uy hiếp, chân nguyên khôi giáp cũng không có ngăn trở mũi kiếm. Ngươi là người nào? Dần dần tỉnh táo lại, Bạch y nữ tử cảm thấy thiếu niên này bất phàm. Ta là người như thế nào? Ta chỉ biết là nếu như vừa mới tiểu cô nương này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi đã là người chết. Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm cặp kia mỹ lệ mắt to. Trung Ánh ở bên cạnh cũng nín khóc mỉm cười, vỗ bàn tay nói, Vân Phi ca ca, ngươi thật xoài à. Hai cô gái khác nhìn thấy Bạch y nữ tử bị hạn chế, rút kiếm ra hướng về phía Vân Phi công tới. Vân Phi chuyển động ngược trường kiếm, kiếm pháp lộn xộn bừa bãi, tất cả đều là cơ sở kiếm quyết bên trong kiếm pháp căn bản, nhưng phối hợp thái cực quyền địch không động, ta không động, địch khẽ nhúc nhích, ta động trước ý cảnh. Kiếm kiếm không rời hai cô gái yết hầu, buồn tìm chờ chỗ yếu, hai cô gái đều là vội vàng hồi kiếm đó đỡ, kiếm pháp múa loạn thành một bầy, chỉ chốc lát, bắt, bắt hai. Tiếng, hai cô gái trường kiếm bị Vân Phi đánh rơi xuống mà. Trên lầu những thực khách khác nhìn trận mắt hốt mồm, đặc biệt là mấy cái hào sảng hán tử, ngay từ đầu nhìn thấy ba mỹ nữ đi lên, khiếp sợ ở tại Bạch y nữ tử mỹ mạo, muốn miệng ba hoa đôi cầu, thỏa nguyện một chút, kết quả phát hiện nữ tử kia cư nhiên là đại võ sư tu vi, để bọn hắn hoảng sợ một hồi, mà thiếu niên kia càng là rất giỏi, không nói thương hoa thiết ngọc, cư nhiên bỏ rơi nữ tử kia một bậc hai, không đúng. Là bỏ rơi người đại vũ sư kia một bậc hai, thiếu niên này cái tu vi gì? Lúc này tiểu lầu hai tầng lầu trên đột nhiên lọt vào một loại kỳ quái yên lặng, những cái kia thực khách càng không dám động, không dám nói. Kia Trung Tú xoa xoa phần mông một bên đứng lên, một bên lẩm bẩm, con mụ này còn thật lợi hại, thả cổ khí liền đem lão tử đổ nát rồi. Nhất thời những cái kia kịch cợm hán tử giống như được tào bón, miệng đóng chặt, mặt đầy đỏ bừng, buồn cười lại không dám, chặt chẽ kìm nén. Bạch y nữ tử kia càng là liền cổ đều bị mắc cỡ đỏ bừng, nhiều năm tu luyện thành tâm quyết đạo tâm suýt chút nữa bị phá, vội vàng vận chuyển tâm kinh, tĩnh tâm ngưng thần. Chậm rãi khôi phục lại yên lặng, hướng về phía Vân Phi nói, tại hạ tuyển cơ phái nghe Hồng Vân, vừa mới nhiều có đắc tội, cáo tử. Ngữ khí không mang theo chút nào gợn sóng. Xoay người bước đi, nghe Hồng Vân trong lòng mười phần không cam lòng, vừa mới buồn bực công tâm, nàng liền một phần mười công lực cũng không phát vùng, đang tự ảo não, đột nhiên trong lòng cả kinh, đây nếu là liều mạng tranh đấu, mình không phải là bị tu vi này kém xa mình thiếu niên giết chết, không khỏi nghĩ tới sư phụ nói tới lịch luyện hùng trần, kiên cố bản tâm tầm quan trọng, trải qua chuyện này, không chỉ để cho nàng thu hồi coi thường anh hùng thiên hạ kiêu ngạo tâm, càng làm cho tâm cảnh mình bên trên một tầng. Nghĩ đến đây, nghe Hồng Vân chuyển thân thật lòng thành ý hướng về phía Vân Phi thi lễ một cái, cảm ơn. Vân Phi nhìn đến sáng bóng trên gò má vẫn có 5 ngón tay hồng lớn, còn hướng mình nói cảm ơn mỹ lệ nữ tử, không khỏi ngẩn ra, đối với nàng bất mãn cũng tan thành mây khói, chuyển động ngược chuôi kiếm, đem trường kiếm đưa cho Nghe Hồng Vân, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, xin hãy thứ lỗi, tại hạ Vân Phi. Trung Tú vui vẻ mà chạy tới, vị tỷ tỷ này, ngại ngùng, không biết là người mình, ta gọi là Trung Tú, nương ta lúc trước cũng là tuyển cơ phái, hiểu lầm, hiểu lầm. Mẫu thân ngươi là La Yên Nhiên là sư thúc. Nghe Hồng Vân hơi cau mày nhìn đến có chút vô lại Trung Tú.
Vâng, vâng, đây là muội muội ta, gọi Trung Ánh.
Trung Tú lại chỉ đến Trung Ánh nói ra.
Tiểu muội muội, vừa mới thật xin lỗi, còn đau không?
Nghe Hồng Vân nhẹ nhàng sờ Trung Ánh đầu nói.
Không đau, đại tỷ tỷ, các ngươi không nên đánh nhau rồi, Vân Phi ca ca khá tốt.
Trung Ánh mẹo đầu tiểu hàm mà nhìn đến Nghe Hồng Vân.
Hừm, tốt, không đánh nữa. Nghe Hồng Vân mỉm cười đáp ứng, nhìn về phía Trung Tú nói, xin chuyển cáo hạ La sư thúc, hai ngày nữa Hồng Vân đi vào bái phòng.
Trung Tú nhanh chóng đáp ứng, được, tốt, nhất định, nhất định, bất quá đến lúc đó không cho phép nói xấu ta, lại nói, hôm nay chuyện này cũng không sai ta. Nghe Hồng Vân cũng không để ý hắn, chuyển thân mang theo kia hai vị nữ tử liền phải đi xuống lầu dưới, vừa vặn dưới lầu đi lên một người, một đầu tóc đen xòa ở sau lưng, sắc mặt hơi đen, mắt to mũi rộng, ngược lại cũng mang theo anh tuấn uy vũ chi khí, chỉ là mặt đầy sắc khí, ừ, đây không phải là Hồng Vân muội muội sao? Đột nhiên phát hiện trên mặt dấu tay, hét lớn, là ai đánh? Ai dám đánh ta nữ nhân? Nghe Hồng Vân tuy nói vận chuyển tâm kinh bình phục tâm cảnh, thế nhưng cổ tà hỏa vẫn nén ở trong lòng, kia trải qua quá nhiều lần áp xúc đại võ sư chân nguyên đột nhiên một phát, một cước đạp tới, cút. Ai là nữ nhân ngươi? Người kia chỉ kịp phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, liền bị một cước đá bay, đánh vỡ lầu hai cửa sổ, bay ra ngoài. Nghe Hồng Vân hất lên ống tay áo, đi xuống lầu.
Phanh, người kia lại từ ngoài cửa sổ bay vào, nặng nghề rơi xuống ở trên sàn nhà, là ai đánh ta hổ lang nữ nhân?
Đám kia kịch cậm đại hán nhanh chóng túi lầu xuống, gia hỏa này càng là một kẻ hung ác, là một giết người không chớp mắt chủ. Là ta đánh Vân Phi, ngữ khí im lặng, sắc mặt như thường.
Ngươi thật lớn mật, lại dám đánh kia các tiểu nương bạn hai.
Các nàng này tu vi cũng không thấp hơn, phát động uy đến không thua gì ta, ngươi cư nhiên có thể đánh đến nàng bạn hai.
Hồ Lang vòng quanh Vân Phi xoay chuyển mấy vòng, không nhìn thấu Vân Phi sâu cạn, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tu vi vẫn chưa tới đại võ sư đi.
Ngươi muốn thử một chút.
Vân Phi vẫn rất là im lặng.
Nóng lòng muốn thử, Hồ Lang cuối cùng từ bỏ thử xem ý nghĩ, đánh Nghe Hồng Vân, kia Nghe Hồng Vân cư nhiên bỏ qua cho hắn, thiếu niên này không phải có thủ đoạn đi tiên, chính là có kinh thiên bối cảnh, hoặc là bên cạnh có siêu cấp cao thủ, tại hạ Hồ Lang, tại đây cũng không phải luận bàn địa phương, vương quốc thi đấu gặp nhau bên trên.
Tại hạ Vân Phi.
Ôn quyền đáp lễ, cùng Trung Tú, Trung Ánh lại làm được kia gần cửa sổ trên bàn, để cho chủ quán lại lần nữa mang rượu lên mang món ăn.
Sau này gặp lại.
Hồ Lang chuyển thân xuống lầu, Hồng Vân muội muội, chờ ta một chút. Lầu hai những thực khách khác, đặc biệt là đám kia kịch cậm đại hán, cũng hù dọa nhanh chóng trốn đi xuống lầu. Nửa ngày thời gian, một cái tin tức động trời tại Hồ Khâu thành truyền khắp, có một gọi Vân Phi thiên tài, một chiêu đánh bại Nghe Hồng Vân, dọa lui Hồ Lang, lực áp lượng đại thiên tài. Vân Phi tại Lương quốc nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện. Các môn phái, các gia tộc, các thế gia đem tin tức nhanh chóng quyết tán, cũng điên cuồng thu thập Vân Phi tài liệu tin tức, kết quả tin tức càng kinh người hơn. Vân Phi chỉ có 15-16 tuổi, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện ở Trung gia, bối cảnh thần bí.
Nghe nói không,
cái kia tuyển cơ phái đại võ sư hậu kỳ Nghe Hồng Vân bị Vân Phi tay không một chiêu đoạt kiếm, kiếm chỉ hết hầu.
Thật, lúc ấy tỷ tỷ của ta em gái chồng biểu đệ tức phụ nhà mẹ huynh đệ ngay tại hiện trường, kia mặt khác hai cái tuyển cơ phái đệ tử bị Vân Phi trừng mắt, kiếm liền bị đánh bay.
Vậy Hồ Lang ác độc biết bao người, tại Vân Phi phía trước còn không phải thành thành thật thật, không dám ứng chiến.
Vậy Hồ Lang bị Vân Phi một cước đá xuống lầu, còn không biết là bị ai đá, đi lên nhìn một cái, là Vân Phi, bị dọa sợ đến xoay mình chạy thoát thân. Chương 44, vương quốc thi đấu càng chuyển càng là quá tà dị, cuối cùng Vân Phi thành lực gáp lương quốc toàn bộ thiên tài người thứ nhất. Một ít không tin kỳ lạ thiên tài đệ tử nóng lòng muốn thử, thường thường tại trung gia phụ cận đi loanh quanh, tìm cơ hội muốn khiêu chiến đánh bại Vân Phi, vậy liền có thể nhất chiến thành danh rồi. Dù sao Vân Phi chỉ là một tên 15-16 tuổi thiếu niên, tu vi có thể cao bấy nhiêu, những truyền thuyết kia hơn phân nửa là giả. Trung Vĩ Phong cũng phái thiết huyết vệ còi doanh hỏi do tin tức, để ngừa người ngầm thi âm mưu, ám vệ doanh cũng mọi thời tiết thay phiên bảo hộ, phòng ngừa có người lén ám sát Vân Phi, Trung Tú. Một lòng tu luyện Vân Phi cũng thật không ngờ bản thân đã danh truyền toàn bộ lương quốc, vẫn là không ra khỏi cửa, nhị môn không bước, làm từng bước mà tu luyện. Từ khi Nghe Hồng Vân bái phòng La Yên Nhiên sau đó, Trung Tú cũng bị La Yên Nhiên cấm túc 10 ngày. Những cái kia tìm cơ hội khiêu chiến thiên tài đệ tử nhìn Vân Phi cả ngày không lộ diện, cũng tất cả giải tán, nghĩ nhất định là sợ, không dám ra ngoài rồi. Thời gian tại Hồ Khâu thành huyên huyên nhốn nháo bên trong đi tới tháng 10, Huyền Thiên Tông, Vô Cực Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Đại Đường Hoàng Triều sứ giả đều lần lượt đi tới Hồ Khâu thành. Vô Cực Tông đặc sứ chính là Chu Thái, 28 tuổi võ tông trung kỳ, Chu gia tộc dài dòng chính trưởng tôn, Vô Cực Tông tông chủ Ân Chiêm toàn đệ tử thân truyền, là toàn bộ La Thiên đại lục tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, nó chiêu hiền đãi sĩ người khiêm tốn hình tượng để cho vô số cường giả say mê, càng thêm nó chí mưu vô song, thiên phú tu luyện đi tiên, cho nên nó người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu võ tôn cao thủ. Đại Đường Hoàng Triều sứ giả cũng là người của Chu gia, cùng Chu Thái ở cùng nhau vào Tiêu gia. Ngày 3 tháng 10, Lương Vương tổ chức trọng thể quốc yến, tiệc mời Tam đại tông cùng Hoàng Triều đặc sứ. Ngày 4 tháng 10, hai năm một lần vương quốc thi đấu chính thức kéo lại màn lớn. Hồ Khâu thành nhất đại quảng trường. Thắng lợi trên quảng trường xây dựng 50 tòa cự đại lôi đài, giữa quảng trường là một cao đài, tên là Đăng Thiên Đài, trên đài cao treo một khổng lồ bàn long trung lớn, tên là Văn Thiên Trung,
mỗi trọng đại tiết khánh hoặc cả nước đại thắng thì đều vang lên chung này, âm thanh truyền toàn thành. Quảng trường chính bắc bên, xây dựng một cái dài lều cao đài, Tam Tông cùng Hoàng Triều đặc sứ cùng Lương Quốc quân vương thần tử ngồi cao bên trên, quảng trường tình hình nhìn một cái không sót.
Gì?
Báo danh tham gia vương quốc thi đấu có hơn 8000 người, phần lớn đều là võ sư tu vi, trung tú vẫn là võ sĩ, liền không có báo danh, trận đấu áp dụng phân tổ phân vòng đào thải chế, đại võ sư trở xuống tu vi người rút thăm từng đôi trận đấu, đại võ sư tu vi người trực tiếp tấn cấp top 100. Lần này đại đường Hoàng Triều cho 10 cái danh ngạch, nói cách khác, ngoại trừ bị Tam Đại Tông trực tiếp chọn chúng, top 10 đem đi Trường An tham gia Hoàng Triều thi đấu. Ngay đầu tiên, Lương Vương tuyên bố thi đấu bắt đầu, nói chuyện khích lệ một hồi, sẽ cùng đặc sứ nhóm rút lui. Phía dưới lôi đài ngược lại náo nhiệt dị thường, có chút mình đồng môn, người nhà cổ võ trợ uy, có vây xem quan sát tỉ võ, có làm nhà cái đặt tiền cuộc đánh cược trận đấu thắng thua, còn có bán mức quả ghim thành sâu, ma hoa điểm tâm chờ ăn vặt, thậm chí còn có mấy cái xem tướng coi quẻ. Vương quốc thi đấu muốn cử hành 7 ngày, Hổ Khâu Thành mọi người đều coi đây là trọng thể ngày lễ, đình công đình sản tụ đến, trong đó không thiếu con em thế gia, tài tử giai nhân, mỗi lần thi đấu đều sẽ thành tựu rất nhiều đối với hồng nam lục nữ tốt đẹp nhân duyên. Thứ một vòng đấu đồng đều mỗi cái lôi đài có gần 80 lần tỉ võ, liền muốn tiến hành 2 ngày. Đến phiên Vân Phi lên đài, đối thủ là tên võ sư trung kỳ, Vân Phi vừa đối mặt đem đánh xuống lôi đài, liền cùng Trung Tú trở về nhà tu luyện. Ngày thứ 3, vòng thứ 2, Vân Phi đối thủ vẫn là tên võ sư trung kỳ, đối thủ biết rõ Vân Phi là lương quốc đệ nhất thiên tài, khiếp sợ kỳ uy tên, trực tiếp nhận thua. Ngày thứ 4, tiến hành vòng thứ 3, vòng thứ 4 tỉ võ, Vân Phi đều là thoải mái chiến thắng. Ngày thứ 5 buổi sáng, tua thứ 6 thì, Vân Phi đối thủ là tên võ sư hậu kỳ, khiến cho tên kiếm pháp vì phi phong hăng hái mưa kiếm, múa nổi lên đến nước tắc không loạn, đến trên đời này sau đó, Vân Phi vẫn không có chính thức cùng sử kiếm cao thủ tỷ thi qua, cũng rất muốn trong thực chiến mở mang kiến thức một chút cõi đời này kiếm pháp. Vân Phi vẫn áp dụng thái cực quyền phối hợp phi vân tứ bộ đối địch, Vân Phi một bên lợi dụng quyền thế quấn quanh dẫn dắt đối phương trường kiếm, vừa quan sát né tránh, như trong gió liêu rủ, tại kiếm mạc bên trong nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà xuyên qua, có mấy lần đã phá vỡ trường sam, thật là hiểm tượng hoàn sinh. Vân Phi bị truyền thuyết vì lương quốc đệ nhất thiên tài, tự nhiên chú ý rất nhiều người, những người này nhìn thấy Vân Phi ở trên đài cùng một tên võ sư hậu kỳ đánh nhau, lại còn rơi xuống hạ phòng, không chỉ huyên náo lên. Vân Phi này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, lộ chân tướng a, ngay cả một võ sư hậu kỳ đều không đánh lại. Đúng vậy nha, còn lực gáp tứ đại thiên tài, kia tứ đại thiên tài đều là đại võ sư hậu kỳ, một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn, ta xem hắn cho kia tứ đại thiên tài sách giày cũng không xứng, Phi, có tiếng không có miếng. Người có bản lãnh lên à, hắn còn không tròn 16 tuổi, mấy cái giống như hắn lớn như vậy thì còn chưa tu vi này đi. Vân Phi tuyệt đối là thiên tài vô cùng. Vân Phi tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy, mấy năm sau tại tham gia thi đấu, ai hay là hắn đối thủ. Sống sót là thiên tài, chết liền chẳng là cái thá gì rồi, ai biết vài năm về sau tình huống gì. Vân Phi vẫn là không gấp không hoảng hốt né tránh, phát hiện đối thủ kiếm pháp múa tuy rằng vừa nhanh lại dày đặc, nhưng xuất kiếm, vung kiếm kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, hiển nhiên kiếm pháp căn bản cơ sở không có đánh thủ, đối thủ xuất kiếm chiêu thức Vân Phi đã rõ ràng trong lòng, cũng không chỉ hoan nữa thời gian, hai tay hư ôm, chân khí thuận thế bao lấy người kia thân kiếm, một quấn, một dẫn đến, vặn một cái, trường kiếm rời tay, Vân Phi nhào thân đụng một cái, đối thủ bay xuống. Lôi đài thất bại. Ta đã nói rồi, Vân Phi này chính là cô danh câu. Một võ giả trang phục gia hỏa còn chưa nói hết, nhìn thấy bay ra lôi đài tên kia tuyển thủ, miệng nhanh chóng nhắm lại. Buổi chiều, Vân Phi lại thoải mái đánh bại một tên võ sư đỉnh phong, thuận lợi tấn cấp top 100, đây 100 tên võ giả, thi đấu sau khi kết thúc, trừ bỏ bị Tam Tông chiêu đi cùng tham gia Hoàng Triều thi đấu, còn lại đều bị Vương Quốc ghi lại trong danh sách, lại trải qua cái khác khảo hạch sau đó, liền biết bổ nhiệm nhất định quan chức. Buổi tối, Trung Vĩ Phong thư phòng. Toàn thân áo đen Trung Dạ Phong không người hướng về phía Trung Vĩ Phong sau khi thi lễ, đại soái, theo còi doanh hồi báo, mấy ngày nay thành bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, nhưng cũng không có tham gia thi đấu, hơn nữa phần lớn liền quan sát đều không đi, bọn họ đều phân tán ở trong thành các nơi, đường về không rõ, bộ dạng khả nghi, Tiêu gia cũng vào ở rồi trên trăm tên cao thủ. Nói xong, lại móc ra mấy cái tờ giấy, đây là vùng phía nam, đông bộ, phía bắc tam quân bên trong chúng ta người điểm chỉ chuyển đến, tam lộ quân đều có chỗ dị động, đều tại chuẩn bị chiến tranh, hôm nay lâu dài đã mất chiến sự, lại bọn họ tam lộ quân đều là cùng liên minh vương quốc tiếp giáp, gần đây không có khả năng có chiến sự. Trung Vĩ Phong tay phải vớt râu một cái, tay trái ngón tay ở trên bàn xếp đùng, đùng mà khẽ chọc đến, trong miệng nói thầm, đây Tiêu gia muốn mượn Chu Thái tư thế cùng chúng ta khai chiến. Có Trung Vô Ly thiết huyết đại quân, hắn cũng không dám khẽ mở chiến đoan a, lại nói, Lương Vương cũng không biết cho phép hắn làm như thế. Cho dù cùng ta Trung gia khai chiến cũng không cần tập trung tam lộ đại quân a. Chương 45, Vương quốc thi đấu Trung Vĩ Phong đột nhiên vỗ bàn lên, không tốt, khả năng xảy ra đại sự, Dạ Phong, ngoại trừ Hồ Sơn căn cứ, lập tức đem toàn bộ các địa thiết huyết vệ triệu hồi, ngoài ra, lập tức chuyển thư Trung Vô Ly, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, làm xong bất cứ lúc nào xua quân hồi viên kinh thành chuẩn bị, lại thêm, hai ngày này mật thiết chú ý Tiêu gia, còn có kinh thành đốc quân. Phất tay một cái, ngươi đi xuống lập tức xử lý đi, thuận tiện đem Yên Nhiên gọi tới. Đúng rồi, Vân Phi còn muốn tham gia thi đấu, an bài hai tên tu vi khá cao bảo hộ Vân Phi. Trung Dạ Phong không người thi lễ cáo tử, chốc lát, La Yên Nhiên đẩy cửa vào đây. Yên Nhiên, lập tức sửa sang lại vật phẩm quý trọng, gom vật liệu, làm xong bất cứ lúc nào rút lui đến Hồ Sơn cơ mà chuẩn bị. Trung Vĩ Phong sắc mặt nặng nề, ngươi cũng không nên hỏi nhiều rồi, mấy ngày nay trong nhà muốn ngoài lòng trong chặt, chuẩn bị rút lui tin tức không được quyết tán, âm thầm chuẩn bị. La Yên Nhiên mặt đầy nghi hoặc, nhưng mà cảm giác tình thế nghiêm trọng, phải, phụ thân,
ta đây liền suốt đêm đi an bài. Trung Vĩ Phong ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Tiêu Võ Dũng, ngươi nếu thực như thế phát điên, muốn mưu triều xoán bị, muốn tại Lương Quốc nhắc lên đây tình phong huyết vũ. Đúng rồi, tiên nhiên, mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, cũng không để cho Tú Nhi cùng Ánh Ánh đi ra ngoài, ở nhà bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui, về phần Vân Phi, còn muốn tham gia Vương Quốc thi đấu, dựa vào hắn tuổi tác cùng tu vi, có lẽ có thể bị cái nào đặc sứ hợp ý, chiêu đi, lại nói hắn đã có lực tự bảo vệ, hay để cho hắn bình thường tham gia luận võ đi. Ngày thứ 6 buổi sáng, thập cường thi đấu, trăm tên tuyển thủ bao hàm những đại vũ sư kia lần nữa tiến hành rút thăm, vẫn là từng đôi đào thải, thập cường thi đấu vòng thứ nhất, Vân Phi rút số 32, giao đấu là một khắc rút được số 32 tuyển thủ, là một tên đại võ sư sơ kỳ kiếm khách, Vân Phi cũng cầm trong tay cung lão biếu tặng thịnh hành kiếm giao đấu. Vân Phi quang thời gian trước luyện tập kiếm pháp, chủ yếu là luyện tập cơ sở kiếm quyết không chỉ giảng thuật xuất kiếm, vận kiếm kiếm pháp, càng nói rõ kiếm lý, cơ sở kiếm pháp là tất cả kiếm pháp cơ sở, luyện tập kiếm pháp thì, Vân Phi đem thái cực quyền ý cảnh dung nhập vào trong đó. Tuy nói trên địa cầu thời gian xem qua thái cực kiếm thư tịch, nhưng thái cực kiếm phần lớn bị dùng để kiện thân cùng biểu diễn, chân chính thực chiến kiếm pháp cũng không nhìn thấy. Vân Phi kia gần như biến thái lý giải năng lực phân tích, dám đem thái cực quyền dung nhập vào cơ sở kiếm quyết, lấy quyền thế làm trụ cột, gia thác kỳ ý, rơi thành quyền, kéo dài thân thể, kiếm làm bản thân, lấy thân ngự kiếm, sáng chế ra Vân Thị thái cực kiếm pháp, hôm nay vừa bạn dùng thực chiến kiểm nghiệm một hồi. Trên lôi đài, hai người cầm kiếm sau khi hành lễ, Vân Phi lòng thắt lưng trầm tĩnh hùng, tay phải cầm kiếm hướng chéo hạ chỉ, tay trái hơi tỏ ý đúng phương hướng mình tấn công, nhìn một cái bên dưới có vẻ thật là tùy ý, nhìn lại lại cảm thấy trầm ổn dị thường. Đối phương cho rằng Vân Phi sĩ diện xem thường cùng hắn, gầm lên một tiếng, lạc hoa một thức, chớp ánh kiếm, kéo ra nhiều đóa kiếm hoa, hướng về phía Vân Phi bao phủ qua đây. Vân Phi tay phải cầm kiếm như hư, lấy cổ tay làm trụ, thân kiếm thần tốc vờn quanh thành tròn, đinh đinh đương đương một hồi vang lên giòn giã, đối phương lạc hoa chi kiếm, kiếm kiếm bị chặn. Lạc hoa thứ hai, đối thủ cầm kiếm cánh tay vừa muốn cong phát lực, khớp khuỷu tay nơi bị mũi kiếm chặn lại, liền vội vàng lùi về sau, kiếm cương muốn dương, hõm vai lại bị mũi kiếm chặn lại, lui về sau nữa, kiếm còn chưa dương, mũi kiếm đã đổi đến hết hầu. Vân Phi nơi khiến cho đều là cơ sở kiếm quyết kiếm đâm, chỉ là phối hợp phi vân tứ bộ bộ pháp, tại địch khẽ nhúc nhích thì mình động trước, lực từ hung ra, quan đến cổ tay, liên miên không dứt, đối phương một lần bị quản chế khắp nơi bị quản chế. Nhìn đến kia như thủy kiếm đổi tại hết hầu, người đại vũ sư kia sơ kỳ kiếm khách cảm thấy thật là bất ức, kiếm chỉ phát ra một thức, liền bị đối phương đánh bại, vẫn là lấy cơ sở kiếm pháp bên trong mấy lần đơn giản kiếm đâm nơi bại, mặc dù cảm giác bất ức, nhưng mà chịu phục, lập tức nhận thua. Vân Phi thu kiếm chắc tay, đa tạ. Trên khán đài, một tao nhã lịch sự, khí độ phi phàm thanh niên quay đầu chỉ đến Vân Phi chỗ tại lôi đài, hỏi một chút Tiêu Võ Dũng, vậy cái giữ lại tể nhị thiếu niên tóc ngắn còn có tài liệu. Hồi Chu công tử, thiếu niên kia là Vân Phi, chính là hắn hại tôn nhi ta kiếm nhân. Tiêu Võ Dũng nhanh chóng đứng lên không người trả lời, nhưng ngựa khí tràn đầy sát ý thanh niên kia chính là Thiên Cực Tông Chu Thái, toàn thân áo trắng thắng tuyết, tóc dài đơn giản buộc lên, ưu nhã tuấn dung, nhàn nhạt tươi vui, có vẻ phong tư là tú, cởi mở trong sạch dương. Chu Thái hơi nhẹ lay động trong tay quạt xếp, có chút tùy ý nói, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Hồi Chu công tử, tiểu tử này còn không tròn 16 tuổi. Tiêu Võ Dũng khiêm tốn mà túi lầu đáp, tiểu tử này, ừ, có chút ý tứ. Chu Thái nhìn đến Phong Khinh Vân đạm đi xuống lôi đài, Vân Phi thấp giọng kể. Tiêu Võ Dũng tâm lý đang đánh trống, Chu Thái này không phải là hợp ý tiểu tử kia đi, tiểu tử kia nếu như đuổi theo Chu Thái thì phiền toái, kiếm nhân thủ làm sao còn bảo a. Một lúc lâu sau, thập cường thi đấu vòng thứ nhì, 50 tên tuyển thủ tiếp tục rút thăm từng đôi tỷ võ. Vân Phi đối thủ là một chiều cao nhanh 2m đại hán bằng vỡ, toàn thân khổ luyện cơ thể, uy mãnh dị thường, đại võ sư trùng kỳ tu vi, một M9 khoảng, hơi có vẻ thon gầy. Vân Phi ở trước mặt hắn giống như tiểu hải tử. Tiểu tử, ngươi nhận thua đi, ngươi thân thể này câu nào ta đây quả đấm này đập. Kia đại hán bạm vỡ trong rổ hủ tức giận mà đối với Vân Phi này nói. Vân Phi khí trầm đan điền, thâm vận chân nguyên, lòng thắt lưng trầm tính hồng, hư bước nhẹ một chút, chính là thái cực quyền thức mở đầu, đến đây đi, so qua mới biết. Đùng, đùng. Đại hán bạm vỡ bước nặng nề nhịp bước giống như một tòa núi thịt hướng Vân Phi đẩy tới. Vân Phi thoải mái thoáng qua đại hán kia một cái trực quyền sau đó, lấy thắt lưng làm trụ, bọc quanh chân nguyên nằm đấm, lấy thốn kình thủ pháp nện vào tại đại hán bụng. Vân Phi cảm thấy giống như nện vào tại thật dày trên thuộc da, để cho hắn nhớ tới luyện tập bá thể quyết thì nện vào chi pháp, bộ kiên nện vào chi pháp Vân Phi cơ hồ mỗi ngày đều luyện tập hơn một canh giờ, rất là thuần thục. Ngay sau đó cũng không để ý cái gì thái cực quyền pháp, trực tiếp đem kia đại hán vạm vỡ trở thành di chuyển luyện công cây cột, vung quyền bạo trùng, vung cánh tay nện vào, đá ngang đá hủy, đùi trỏ kích đầu gối đỉnh, nào thân va chạm. Kia đại hán vạm vỡ bụng vừa bị một quyền đòn nghiêm trọng, không nghĩ đến mặt ngoài gầy yếu Vân Phi, tự nhiên nện vào lực lượng to lớn như vậy, mình dám bị nện vào lui về phía sau một bước, nhất thời đau bụng như vạn, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên phóng ra ngoài hình thành chân nguyên khôi giáp hộ thân, chân nguyên khôi giáp vừa mới hình thành, một hồi như trận báo một bản công kích theo sau mà đến, đại hán kia cũng là bưu hãn, hành động tốc độ rõ ràng không có Vân Phi nhanh, cũng sẽ không né tránh, mạnh mẽ chống đỡ công kích, đồng thời vung quyền, phi cước phản kích. Vân Phi bá thể quyết tiểu thành, dịch cân kinh đệ nhất trọng dịch bỉ cũng đã nhập môn, tuy nói không thể phóng ra ngoài chân nguyên hình thành khôi giáp, nhưng gân xương da thịt vô cùng bền bỉ. Đối mặt đại hán kia trọng quyền cùng đáng ngang, ngoại trừ mặt, đối với rơi vào thân thể những địa phương khác công kích, cũng cư nhiên không né không tránh. Hai người ở trên lôi đài như không có tập qua võ lộ mãng nông phù, cũng không nói võ công gì chiêu thức, chính là tiếp thân một hồi loạn đả, phanh, phanh. Âm thanh bên tai không dứt. Dưới lôi đài,
Trên khán đài người đều bị đây cuồng dã đấu pháp sợ ngây người, tình huống gì? Phụ nữ đánh đá đánh nhau, lưu manh loạn đả. Chương 46, Vương quốc thi đấu Vân Phi chậm rãi đắm chìm trong đầy quen thuộc nện vào tiết tấu bên trong, đại hán đánh tới năm đấm so sánh trung hổ dùng tấm gỗ gõ lên đến có lực hơn nhiều, mỗi lần đều sẽ tạo thành đôi chút tổn hại, nhưng Vân Phi đem kia chưa khỏi lực, sức khôi phục kinh người biến dị chân nguyên bao phủ toàn thân da thịt, không ngừng bồi dưỡng khôi phục, hiệu quả rèn luyện so sánh ngày thường mạnh hơn nhiều lắm. Vân Phi vốn là chân nguyên hùng hậu, khí lực kéo dài, cho nên thoạt nhìn như không biết mệt mỏi mấy. Kia đại hán vạm vỡ cũng cảm thấy rất là sảng khoái, ngày thường cùng đồng môn đối luyện, cho tới bây giờ không có ai cùng hắn như thế đấu pháp, hôm nay quả thực đánh cho là sung sướng tràn trề, đánh cho là tùy tâm sử dụng, đánh cho là không cố kỵ gì, đánh cho là đã viền cực kỳ. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Hai người giống như hai cái linh hoạt dã man manh thú, điên cuồng mà đấu đấy. Cái khác lôi đài trận đấu đều đã kết thúc, đám người đều hướng về phía Vân Phi cái lôi đài này tụ tập qua đây, bao gồm những cái kia top 100 tuyển thủ. Thiếu niên này chính là cái kia lương quốc đệ nhất thiên tài Vân Phi, nghĩ không ra mạnh như vậy, cùng kia hình như cự thú đại võ sư đối chiến. Ngươi không thấy vừa mới kiếm pháp đó càng là rất giỏi, chỉ dựa vào cơ sở kiếm pháp liền đánh bại đại võ sư kiếm khách. Nghe nói vẫn chưa tới 16 tuổi, thiếu niên này khẳng định bị Tam đại tông chọn trúng. Nghe Hồng Vân cũng cảm thán không thôi, nguyên tưởng rằng thiếu niên này cùng mình tu vi chênh lệch khá xa, không nghĩ đến cụ có thực lực như thế, trên tiểu lâu hắn không phải kích động lỗ mãng, hắn là có niềm tin cùng thực lực cùng mình chống lại. Hồ Lang lăng lăng nhìn đến trên lôi đài điên cuồng Vân Phi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, không trách dám đánh họ Nghe đàn bà, bộ này đánh thú vị. Hồng Thường Thanh sắc mặt tâm trầm, chỗ nào xuất hiện tiểu tử túi, cư nhiên có thiên phú như vậy, tiếp tục như vậy không phải đem danh tiếng đều đã mất, Tam đại tông còn không tranh nhau cướp hắn, nhìn chân nguyên hắn bên trong cư nhiên xen lẫn chân khí, hẳn tối đa chỉ có võ sư hậu kỳ, gặp phải ta thì, thử, ta liền phế bỏ ngươi. Ai cũng không thể cản trở ta đường. Không ra khỏi cửa không biết thiên hạ chi lớn, vong ta tự cho là thiên tài. Đoàn Phong Duệ lắc đầu một cái, nhưng nắm chặt nắm đấm để cho hắn thầm hạ quyết tâm, ta thiên phú không bằng hắn, chỉ có dựa vào chăm chỉ để đền bù, ta sẽ không thua ở tại ngươi. Trên khán đài, Chu Thái mỉm cười quay đầu hướng về phía Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông sứ giả, hai vị sư minh, tiểu tử này chúng ta Vô Cực Tông coi trọng, không biết hai vị ý như thế nào. Hai người cũng chú ý tới Vân Phi bất phàm, không nghĩ đến Chu Thái cư nhiên xuống tay trước, giành trước cơ, lại nói hắn Chu Thái là Vô Cực Tông tông chủ ân chiêm toàn đệ tử thân truyền, còn mà lại còn là nó coi trọng nhất đệ tử, địa vị bất phàm, mình hai người chỉ là mỗi người tông môn trưởng lão đệ tử, địa vị không thể so sánh nổi, như thế nào cùng hắn cướp. Hai người tuy có sợ hãi, nhưng không cam lòng, không muốn đáp ứng một tiếng, đến lúc đó, Chu Minh trước tiên chọn, chỉ cần thiếu niên này đồng ý, chúng ta cũng không biết có ý kiến đến gì. Ha ha, vậy thì tốt. Chu Thái nguyên lai nụ cười để cho người như gió xuân ấm áp, đột nhiên trở nên u ám, để cho người không rét mà run. Ý kia, ta Vô Cực Tông không giành được người, các ngươi cũng đừng nghĩ. Hai người ngượng ngùng không nói gì, một mực cũng không có hiểu rõ, vì sao một cái vương quốc nho nhỏ thi đấu, Vô Cực Tông cư nhiên phái tông chủ đệ tử thân truyền tự mình đến trước. Trên lôi đài hai người đã dã man đấu một giờ, Vân Phi càng ngày càng hưng phấn, cảm thấy toàn thân phát nhiệt phát trướng, bị mô cơ thể như đói như khát mà tham lam hấp thu Vân Phi kêu biến dị chân nguyên tiến hành rèn luyện. Da thịt cường độ lấy có thể cảm giác tốc độ tăng cường đấy. Kia đại hán bạm vỡ dần dần có chút không nhịn được, chân nguyên khôi giáp một khắc không ngừng bị đánh, một giờ không ngừng duy trì cũng tu bổ tăng cường khôi giáp, để cho chân nguyên tiêu hao rất lớn, lại thêm cùng Vân Phi bất kể tiêu hao mà đấu, chân nguyên chậm rãi khô kiệt, chân nguyên khôi giáp càng ngày càng mỏng, rốt cuộc tại một lần nện vào bên trong bể nát, cứng rắn kể bên mấy lần công kích sau đó, mau kêu dừng. Tiểu tử, ta đây Ninh Bát phục người rồi, ta đây nhận thua. Kia đại hán bạm vỡ trợn mắt nhìn Lục Lạc chung mắt to trâu, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng thâm phục, đem bộ ngực đập rung động đùng đùng. Bộ này đánh cho thật mẹ nó sảng khoái, đã biển. Tại hạ Vân Phi, đa tạ. Vân Phi chắp tay thi lễ, đối với đây kịch cợm hán tử rất có hảo cảm, nếu như mỗi ngày cùng hắn luận bàn một hồi, kia bá thể quyết và dịch cân trải qua tốc độ tu luyện khẳng định tăng nhanh. Vân lão đệ, nhà ngươi ở đâu? Ta đây có thể dành thời gian tìm ngươi, chúng ta lại đến luận bàn, cùng ngươi đánh nhau quá đã nghiền rồi. Linh Bát thật thà cười đối với Vân Phi nói. Vân Phi vừa nghe gãi đúng trong ngứa, vội nói, ta hiện ở tại Tà Soái Trung gia, hoan nghênh Lưu Minh bất cứ lúc nào trước chỉ giáo. Dưới đài có tuyển thủ nhìn đến Vân Phi có chút sợ hãi. Gia hỏa này quá dã man rồi, cư nhiên cứng đôi cứng đánh bại yêu thú một bản Linh Bát, cũng không cần đụng phải hắn tốt. Thập cường thi đấu vòng thứ nhì kết thúc, còn lại 25 tên tuyển thủ, trọng tài tổ quyết định Hồng Thường Thanh, Nghe Hồng Vân, Hồ Lang, Đoàn Phong Duệ đều là đại võ sư hậu kỳ, liệt vào tuyển thủ hẳn giống, trực tiếp tấn cấp thập cường. Những tuyển thủ khác đối với đây tứ đại thiên tài đều rất là chịu phục, cũng không có dị nghị. Vân Phi cũng ôm lấy không có vấn đề thái độ, ngược lại vui vẻ nhiều luận bàn mấy trận, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Buổi chiều, thập cường thi đấu vòng thứ ba, 21 tên tuyển thủ rút thăm, một đến số 10 ký đều là hai cái. Số 11 ký chỉ có một, chính là kia tên tuyển thủ rút được số 11, đem tự động tấn cấp. Vân Phi vận khí không tệ cư nhiên rút được số 11, tự động tấn cấp vòng kế tiếp, cũng để cho có chút tuyển thủ thở phào nhẹ nhõm. Vòng thứ tư, ngoại trừ tứ đại thiên tài, còn lại 11 tên tuyển thủ rút thăm xác định đối thủ. Vân Phi vận khí tăng cao, lại rút được thăm số 6, lại luôn không bị gặp đối thủ, trực tiếp tấn cấp thật cường. Người khác đều đang cảm thán Vân Phi ra hỏa này đụng cái gì đại vật thì, người trong cuộc Vân Phi ngược lại lắc đầu một cái cảm thấy không hài lòng lắm, liên tục mất đi hai cái thực chiến cơ hội, quá đáng tiếc. Phần lớn người nhìn thấy Vân Phi một bộ không để ý, thậm chí có chút bất mãn bộ dáng, cảm thấy gia hỏa này được tiện nghi còn khoe tài. Vân Phi tại dưới đài nghiêm túc nhìn đến trên lôi đài đánh nhau, hôm nay còn lại xuống tuyển thủ trừ hắn ra đều là đại võ sư trung kỳ trở lên tu vi. Vân Phi hâm mộ nhìn đến trên đài vậy có chút rực rỡ tươi đẹp chân nguyên khôi giáp, mình chỉ là võ sư hậu kỳ, còn có một số ít chân khí không có đổi thành chân nguyên vẫn không thể phóng ra ngoài thành hình. Trong lúc Ninh Bát vây quanh Vân Phi đàm tiếu thật vui, lạnh lùng nghe Hồng Vân cũng so với là bạn thiện gật đầu một cái, lẫn nhau lên tiếng chào. Hồ Lang càng là chạy đến Vân Phi bên cạnh muốn thu Vân Phi vì tiểu đệ, bị Vân Phi thành thật cự tuyệt. Hồng Thường Thanh cũng không để ý tới Vân Phi, nhưng Vân Phi thần thức thật giống như cảm giác nó nhàn nhạt sắc ý, không khỏi âm thầm lẩm bẩm, ta cũng không đắc tội qua người này, tại sao sẽ đối với ta có sắc ý. Một lúc lâu sau, toàn bộ trận đấu toàn bộ kết thúc, thập cường sinh ra, ngày mai đem tiến hành bài danh thi đấu, đến lúc đó áp dụng thi đấu vòng tròn chế, bài xuất hạng. Buổi tối, Trung Vĩ Phong thư phòng, Trung Vĩ Phong, La Yên Nhiên, Trung Dạ Phong, Trung Hổ, Trung Tú, Vân Phi đều ở đây trận. Trung Vĩ Phong đại mã Kim Đao ngồi ở bàn đọc sách phía sau, tu vi khôi phục cùng tấn cấp để cho có vẻ càng là uy nghiêm, cùng trong triều đình cùng thi đấu trên khán đài như hai người khác nhau, đặc biệt là nghe đến trước mắt một ít dị động sau đó, Trung Vĩ Phong càng là ẩn giấu tu vi, thậm chí cho ngoại nhân cảm giác thân thể càng ngày càng kém, chính là vì để cho Tiêu gia đoán sai. Võ tôn lực lượng tại Hổ Khâu Thành đã thuộc về chiến lược lực lượng, một cái tiểu thế gia như sinh ra một tên võ tôn cũng sắp nhanh chóng vượt khởi. Chương 47, Gian Cổ muốn tới Trung Dạ Phong đầu tiên không người thi lễ, hướng về phía Trung Vĩ Phong nói ra, khải bẩm đại soái, vùng phía Nam quân hai ngày trước đã toàn diện giới nghiêm, phong tỏa tin tức, chúng ta một huynh đệ liều mạng truyền ra một cái tin tức, bọn họ chính đang thanh tẩy nội tuyến, chỉnh quân chuẩn bị bất cứ lúc nào rút ra, chúng ta cũng có một số người nhân viên bị giết, phòng trường triều đỉnh phương diện người đã bị khống chế toàn diện. Ngoài ra, kinh thành đốc quân ngược lại không có gì dị động, chỉ là tuần phòng doanh gia tăng tuần tra, bởi vì kinh thành những ngày qua nhân viên phức tạp, đốc quân tuyên bố toàn thể tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hừm, nhìn cách Tiêu Võ Dũng thật muốn phản, phòng trường liền hai ngày này rồi, ngày mai thi đấu kết thúc, các đặc sứ ngày hôm sau liền biết mỗi người trở lại, Tiêu Võ Dũng muốn mượn Chu Thái tư thế đối phó chúng ta, thậm chí tạo phản, khẳng định ngay tại hai ngày này. Trung Vĩ Phong nhìn về phía La Yên Nhiên, trong nhà đều chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Phải, phụ thân, cái gì cũng xếp loại xong, bộ phận vật phẩm quý trọng hai ngày này lấy vận chuyển vật liệu làm yểm hộ, đã hướng về phía Hồ Sơn cơ phương hướng chuyển vận. La Yên Nhiên gật đầu đáp. Đúng rồi, tàng thư các lầu ba võ kỹ các loại tâm pháp thư tịch cũng muốn thu tốt, đó là trung gia về sau cường đại cơ sở. Phải, đã thu xong. La Yên Nhiên trả lời, đã đem lầu ba toàn bộ thư tịch đóng thùng cất xong. Dạ Phong, tam lộ quân chỗ ở đến kinh thành cùng hộ đỉnh quan dọc theo đường trạm gác ngầm bố trí xong sao? Đại soái, đã bố trí xong, một khi các quân có chút dị động, liền biết ngay lập tức hướng về phía chúng ta và hộ đỉnh quan dùng bổ câu đưa tin. Tú Nhi, ngày mai ngươi mang theo bánh oánh, không nên chạy loạn, muốn một mực đi theo Trung Hổ, làm xong bất cứ lúc nào rút lui chuẩn bị. Phi Nhi, ngày mai ngươi tiếp tục tham gia thi đấu, tranh thủ giành được tốt thứ tự, ngươi thiên phú như vậy, kia tam đại tông chọn ngươi có khả năng rất lớn, như đúng như này, ngươi nhất định không lo, nhưng phải tùy thời cẩn thận, đặc biệt là Tiêu gia, ta tại khán đài sẽ bất cứ lúc nào chăm chỉ ngươi. Trung Vĩ Phong dặn dò. Trung Tú cùng Vân Phi gật đầu đáp dạ. Tiên nhiên ngươi đem đan dược, phá cương nọ cùng đồng bộ cung tên dựa theo cao nhất chuẩn bị chiến tranh cấp bậc phân phối cho Dạ Phong cùng Tiểu Hổ. Dạ Phong, Tiểu Hổ, các ngươi trong đêm đem vật liệu phân phát xuống. Ba người ầm ầm đáp dạ. Các ngươi đi xuống đi, ta ngay cả ban đêm tiến nhập vương cung, gặp mặt vương thượng. Trung Vĩ Phong đứng dậy, nắm đấm đập phá hạ cái bàn, Vô Cực Tông cùng Chu gia muốn không tham dự, một mình ta liền có thể diệt Tiêu gia, thử, cho dù Vô Cực Tông, cho dù Chu gia, muốn đối phó ta Trung gia, ta cũng muốn cắn hạ ngươi một miếng thì đến. Tiêu gia phòng khách, đèn đuốc sáng choang, bên ngoài phòng khách vây thân mặc khôi giáp hộ vệ mọc như rừng. Bên trong phòng khách, Chu Thái ngồi cao vị trí thủ lĩnh, hoàng triều đặc sứ khẩn ai tiếp theo, Tiêu Võ Dũng, Tiêu lão phụ nhân cùng Tiêu gia mọi người phân ngồi hai bên. Ta trước tiên nói một chút, vì lần hành động này, Chu gia ta phái trên 100 cao thủ tương trợ. Tùy tùng ta bên trong cũng có 3 cái võ tôn có thể rút một tay, Lương Vương ám vệ bên trong cũng có ta nội ứng, mấy ngày nay ám vệ đã không sai biệt lắm bị toàn diện, ngày mai theo kế hoạch tiến hành, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu như có Chu gia ủng hộ, có mấy tên võ tôn hiệp trợ, ngươi Tiêu Võ Dũng còn không bắt được Lương Quốc, ngươi đây Tiêu gia cũng không cần phải tồn tại. Bắt lấy Lương Quốc, liền từ ngươi tới quản lý, về sau Lương Quốc họ Chu rồi. Chu Thái ngữ điệu khinh nu, nhưng mà lộ ra uy nghiêm và khí phách, còn nữa, cái gọi là Vân Phi tiểu tử, các ngươi ai cũng không cho phép lúc đích, giao cho ta. Tiêu lão phụ nhân vừa nghe, đứng lên, Tiểu Thái, Vân Phi tiểu tử này phế bỏ Tiêu gia chúng ta thiên tài, cùng Tiêu gia chúng ta có đại thủ, vì sao không thể giết hắn? Chu Thái hiển nhiên đối với tuần này nhà bàng hệ cậy ra lên mặt lao thái bà không ưa, còn nói hắn Tiểu Thái, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu lão phụ nhân, ngựa khí có chút tâm trầm. Tại đây, ta nói chuyện không được nghi ngờ, ở trong mắt ta, cái kia Vân Phi so sánh ngươi Tiêu gia quan trọng, các ngươi hẳn cầu nguyện Vân Phi không được tiêu diệt các ngươi Tiêu gia làm điều kiện mới chịu đi theo cùng ta. Tiêu lão phụ nhân nét mặt giãn mua phím hồng, ngượng ngùng không nói gì. Tiêu Võ Dũng nhanh chóng tiến đến không người nói ra, Chu công tử, Tiêu Võ Dũng hiểu rõ. Chúng ta nhất định dựa theo ngài phân phó đến xử lý. Nói xong kéo Tiêu lão phụ nhân lui về ngồi xuống. Ta sẽ phái người tiêu diệt vương cùng võ tôn cung phụng, mặt khác cũng biết phái hai tên võ tôn ngày mai ở trên quảng trường tùy cơ ứng biến, cái khác giao cho ngươi, còn có Chu gia đi theo những người đó, sẽ nghe theo cùng ngươi, ngươi đến an bài đi. Chu Thái nói xong cùng hoàng triều đặc sứ đi ra ngoài. Tiêu Võ Dũng và người khác đứng dậy cùng tiễn Chu Thái cùng đặc sứ sau khi rời khỏi đây, Tiêu Võ Dũng đi tới vị trí thủ lĩnh, ngồi nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng, rõ ràng hạ giọng. Tiểu nhất, có thuộc hạ lập tức phái người liên lạc với thành bên trong toàn bộ cứ điểm, lần nữa nhấn mạnh, ngày mai lấy tiếng chuông làm hiệu, tiếng chuông vừa vang lên, lập tức theo kế hoạch làm việc. Ngày mai huyết sát vệ tam doanh, tứ doanh do ngươi dẫn dắt, trùng kích vương cung, diệt toàn bộ vương thất hậu duệ, đến lúc đó kinh thành đốc quân tuần phòng doanh sẽ phối hợp cùng ngươi. Tiêu vừa túi đầu ô quyền, phải. Tiêu Chí Trụ, ngày mai ngươi dẫn dắt Tiêu gia toàn bộ hộ vệ cùng Chu gia cao thủ, lấy tiêu diệt phản tặc vì khẩu hiệu, toàn lực vây công Trung gia, phải để cho Trung gia gà chó không để lại. Phải. Hải Nhi nhất định không phụ phụ thân dặn dò. Ta sẽ thân mang huyết sát vệ một doanh cùng nhị doanh tại thắng lợi quảng trường diệt lương vương cùng vương thất đệ tử, còn có thật là chết Trung Vĩ Phong lão thất phu. Vương cung ngoại thành, kinh thành đốc quân Lương Võ thân mang tuần phòng doanh ngăn cản Trung Vĩ Phong, tả soái đại nhân, mấy ngày nay người thủ đô nhân viên phức tạp, vương thượng tự mình hạ lệnh, buổi tối, canh một, sau đó, vương cung phong bế, trận pháp phòng ngự cũng đã khởi động, bất luận người nào không cho phép ra vào, tính xin ngài tha thứ. Trung Vĩ Phong cũng là bất đắc dĩ, lại không thể xông vào vương cung, không thể làm gì khác hơn là hậm hực quay về. Ngày thứ hai, sáng sớm, mặt trời mới lên ánh đỏ rực cả nửa bầu trời ánh ban mai. Rộng rãi thắng lợi trên quảng trường phủ thêm một tầng thật mỏng hồng sa, xem tranh tài đám người thật sớm đi tới quảng trường, chiếm cứ xem tranh tài vị trí có lợi, hôm nay là vương quốc thi đấu ngày cuối cùng, cũng là đặc sắc nhất một ngày. Vùng phía Nam quân rừng tướng quân phủ, vùng phía Nam quân thống lĩnh tướng quân Tiêu Chí Căn triệu tập toàn bộ phó tướng trở lên sĩ quan. Theo báo, Hữu Soái Trung Vĩ Phong bắt giữ Lương Vương, muốn mưu triều soán bị, Trung Vô Ly đã xuất lĩnh Tây bộ quân, binh phong nhắm thẳng vào kinh đô Hồ Khâu, ta vùng phía Nam quân cùng phía Bắc quân phụ mệnh, xuất binh hộ lĩnh quan, chặn đường vây diệt Trung Vô Ly. Tiêu Chí Trụ đột nhiên nói giọng to, chúng nghe lệnh. Có chúng tướng ôm quyền con người, lập tức đem binh hổ đỉnh quan vây diện phản tặc Trung Vô Ly. Xuất phát. Phải. Chúng tướng ầm ầm đáp dạ. Phía Bắc quân thống lĩnh Ngô Trung bị Tiêu Võ Dũng chấp nhận lấy tà soái chức vị, thêm nữa nhậm nhân đạt hồng gió, theo đáp ứng hiệp trợ Tiêu Chí Trụ, hai đường đại quân vây công Tây bộ quân Trung Vô Ly, sáng sớm tập hợp đại quân hướng về phía hổ đỉnh quan xuất phát. Đông bộ quân thống lĩnh Tiêu Chí Lương triệu tập chúng tướng, kêu lên thanh quân chắc, cứu Lương Vương cầu hiệu, xuất lĩnh đại quân hướng về phía kinh đô Hồ Khâu đi bộ. Hổ đỉnh quan, Tây bộ quân Trung Vô Ly trong quân trướng, Trung Vô Ly ở giữa hạ lệnh, kỵ binh lên ngựa. Cung binh chuẩn bị tốt mưa tên, lương thảo tràng xa xe ngựa, cấp cho 3 ngày lương khô, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về thủ đô chinh phạt địch tặc. Phải. Hổ Khâu thành bên trong đột nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lời đồn hộ quốc tướng quân Trung Vô Ly giã tâm bừng bừng, muốn khởi binh tạo phản. Biểu ca ta ngay tại Hổ Đình Quan làm hàng ra làm ăn, hắn ngày hôm qua trở về nói, Hổ Đình Quan bên kia đã có binh, đang hướng về phía chúng ta đô thành đây đem binh đi. Không có khả năng, Trung gia thế đại trung lương, kia Trung Vô Ly vì nước thú biên nhiều năm, một lòng vì nước, hơn nửa năm còn đại bại địch quốc, sao sẽ tạo phản đâu? Cũng là bởi vì hắn công cao chấn chủ, sợ vương thượng nghi kỵ hãm hại hắn, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường. Chương 48, quyết tái Hổ Khâu thành bên trong các náo nhiệt nơi, nhiều người nơi đều có mấy cái tương đối sống động mà người đang tỏa ra lời đồn đãi, lời đồn nói Hữu Soái Trung Vĩ Phong muốn tụ tập binh mã, tấn công vương cùng, bắt giữ vương thượng, mưu triều soán bị. Ba người thành hổ, dân chúng nghe hơn nhiều, ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ rồi. Kinh thành đốc quân tuần phòng doanh toàn thể xuất động, mỗi cái đường phố đều có một đội quân sĩ đang đi tuần đi lại lại, toàn bộ Hổ Khâu thành bên trong tràn ngập áp lực bầu không khí. Hết thảy các thứ này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thắng lợi trên quảng trường vương quốc thi đấu quyết tái, người trên quảng trường nhóm thật sớm chạy tới, cũng chưa nghe được cái gì lưu ngôn vị ngữ, quảng trường vẫn náo nhiệt dị thường, tiếng người huyên náo, tiếng cười nói, đều đang bàn luận hôm nay ai sẽ giành được vô địch, ai sẽ bị tam đại tông chọn. Quảng trường cánh bắc dài lều trên khán đài, Lương Vương, các vị đặc sứ ở giữa mà ngồi, Trung Vĩ Phong cùng Tiêu Võ Dũng chia nhau ngồi hai bên, lại lui về phía sau chính là vương thất đệ tử cùng vương quốc thần tử, ngoại trừ Trung Vĩ Phong cùng Tiêu Võ Dũng đều là vui vẻ ra mặt, Chu Thái càng là mặt mày rạng rỡ, nhẹ lay động bản giấy, tao nhã lịch sự. Lương Vương ẩn chứa chân nguyên, âm thanh chấn động toàn trường, các ngươi mười người đều là lương quốc trụ cột, đều là lương quốc tương lai, trong tranh tài điểm đến tỷ ngưng, chỉ quyết định thắng bại, không quyết sinh tử. Phần thưởng đệ nhất một cái cực phẩm bồi nguyên đan, hạng nhì tưởng thưởng một cái thượng phẩm bồi nguyên đan, hạng ba tưởng thưởng một cái trung phẩm bồi nguyên đan. Và, bồi nguyên đan, đây chính là ngũ phẩm đan dược, có thể trực tiếp gia tăng công lực. Đúng nha, chính là trung phẩm cũng có thể gia tăng 1 năm công lực. Hạng nhất càng có thể được cực phẩm bồi nguyên đan, đây chính là trực tiếp gia tăng 5 năm công lực a. Dưới đại khán giả ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cũng hâm mộ thảo luận. Quyết tái chính thức bắt đầu, chỉ mở hai cái lôi đài, mỗi lần hai đôi tuyển thủ tỷ đấu, 10 tên tuyển thủ rút thăm xếp hàng thứ tự. Vân Phi người thứ hai lên trận, đối thủ là tên cầm đao đại võ sư Trung Kỳ. Hai người lên đài mỗi người thông báo tên họ, Lưu Quyền, người ta gọi là đại đao Lưu, sử dụng đại đao dài gần 1m5, rộng một thước, nặng đến 60 cân, một loại người cầm đều không cầm lên được. Vân Phi nhìn đến lưng hùm vai gấu Lưu Quyền cùng kia quyết đại đại đao, ôm quyền không người sau khi thi lễ, Lưu Minh, xin mời. Bày ra thái cực quyền thức mở đầu. Thấy được Vân Phi thái cực quyền lợi hại sau đó, cũng không có người lại xem thường đây mềm mại tư thế, Lưu Quyền cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nghiêm túc, uống được, Vân Minh, xem chiêu. Nó nặng vô cùng đại đao tại Lưu Quyền trong tay có vẻ nhẹ nhàng vô cùng, xông về phía trước, mang theo dài hơn 1 mét đao phong cương khí, xoạt, xoạt liên tục bổ 5 đao, đều bị Vân Phi thoải mái từng cái tránh thoát, liền góc áo đều không đụng phải một hồi, lôi đài mặt đất ngược lại bị vẽ xuất ra đạo đạo danh đông. Lưu Quyền trong lòng quý lên, rung cổ tay, đại đao ở trước người thần tốc xoay tròn, hình thành một đường kính gần 2 mét đao mang vòng sáng, hướng Vân Phi ngay đầu chào đến, chính là đại đao Lưu một chiêu tuyệt kỹ đao vũ toàn phòng. Đồng giai bên trong chưa bao giờ thất thủ. Vân Phi trong mắt hơi híp, luyện tập từ nhỏ sức quan sát để cho Vân Phi có thể rõ ràng phát hiện Lưu Quyền đại đao hành tích, trong mắt hắn, Lưu Quyền đại đao vẫn là đại đao, cũng không hình thành vòng sáng. Vân Phi đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, phải tay vươn vào đao mang vòng sáng, giáng chặt thân đao, sử dụng thái cực quyền dính tự quyết, thuận theo vòng sáng cũng nhanh chóng xoay tròn, Vân Phi dựa vào đao thế, càng xoay càng nhanh. Lưu Quyền đem không cầm được, cán đao rời tay. Vân Phi đem đao một dẫn đến, một nửa cánh cửa bản kích thước cương đao bay vút lên trời. Lưu Quyền thân thể lùi về sau, xuất hiện nhất thời ngây người. Vân Phi một cái cất bước, hai tay chặn lại Lưu Quyền trước ngực, thái cực bật kính mãnh bộc phát, Lưu Quyền bị đánh rất xuống lôi đài. Lúc này, đại đao 13 rơi xuống, xuyên vào ở trên lôi đài, thân đao không có gần nữa. Dưới đài tiếng hoan hô như sấm động, rốt cuộc có không ít người đồng thời kêu lên Vân Phi, Vân Phi. Vân Phi vây tay báo cho biết một hồi, xuống dưới đài Lưu Quyền chắp tay nói Lưu Minh đã tạ. Lưu Quyền cũng không làm sao thụ thường, nhanh chóng chắp tay đáp lễ, cảm tạ Vân huynh hạ thủ lưu tình, ta cam bái hạ phong. Nhảy lên lôi đài, rút ra đại đao, cùng Vân Phi cùng đi xuống lôi đài. Hồng Thương Thanh, Nghe Hồng Vân, Hồ Lang, Đoàn Phong Duệ đều thoải mái đánh bại đối thủ. Vân Phi đối thủ thứ hai là dùng roi cao thủ, Vân Phi sử dụng Thịnh Hành Kiếm, Vân Phi bằng vào siêu cường nhãn lực, hai lần bổ chúng roi dài cùng một địa phương, Thịnh Hành Kiếm vốn là sắc bén, roi dài gậy làm hai khúc, đối thủ nhận thua. Vòng thứ nhì Mai Sơn phái Hồng Thường Thanh giao đấu Đoàn Gia Thiên Tài Đoàn Phong Duệ, hai người ác chiến đã lâu, Hồng Thường Thanh bằng vào một chiêu đạp tuyết tìm Mai Gian Nan chiến thắng. Huyết Sát phái Hồ Lang giao đấu một cái đại võ sư trung kỳ tuyển thủ, đang đối với tay còn chưa kịp nhận thua thời điểm, lấy tấn lôi tư thế đem đối phương đánh cho trọng thương, thoải mái chiến thắng, đối phương bởi vì bị thương nặng, sớm kết thúc trận đấu. Vân Phi cái thứ ba đối thủ là Nghe Hồng Vân. Nghe Hồng Vân vẫn toàn thân áo trắng, băng thanh ngọc khiết, bên hông cắt trắng dài mang tùy phong phiêu vũ, uyển như tiên tử, tay cầm trường kiếm, ta sẽ dốc toàn lực đánh một trận, xin mời. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng không sóng. Vân Phi rút ra Thịnh Hành Kiếm, tinh khí ngưng thần, Vân Phi hiểu rõ, Nghe Hồng Vân là tự mình tới đến cõi đời này sau đó, đối chiến người mạnh nhất, có thể đứng hàng Lương Quốc tứ đại thiên tài một trong, khẳng định bất phàm, nhưng Vân Phi vẫn không sợ hãi, vận dụng thần thức, đem chính mình đưa vào không rõ chi cảnh. Nghe Hồng Vân thấy Vân Phi đã xuất kiếm, liền phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp hộ thân, kiếm như bạch long, thương lang ra khỏi vỏ, rung cổ tay, vượt ra mấy đoá kiếm hoa hình như băng hoa, uyển thực chất yếu, Nghe Hồng Vân trường kiếm hất lên, kiếm hoa hướng Vân Phi cấp tốc bay tới, cư nhiên thực sự hình thành thực hình, theo sát kiếm hoa, trường kiếm một cái, như du long tiến kích, thẳng hướng về phía Vân Phi mà tới. Vân Phi vũ động Thịnh Hành Kiếm, kiếm thế như gió, áp dụng cơ sở kiếm quyết điểm kiếm, bắt, bắt, bắt mấy tiếng vang lên giòn giã, kiếm hoa bị Vân Phi dùng kiếm chút rơi xuống, hơi lùi hai bước, thật kiếm đâm thẳng, ken một tiếng, mũi kiếm đổi chung một chỗ, hai người thân kiếm đều cong nếu cùng, thân kiếm một mực, hai người mỗi người tách ra, cách nhau hơn một trượng. Dưới đài khán giả nhìn kinh tâm động phách, hai người này kiếm trùng hợp như vậy, cư nhiên mũi kiếm đụng vào nhau, nếu như sai lệch, loại kia tốc độ xuống hai người còn không đều là trường kiếm xuyên thấu qua thân kết quả. Trung Ái Khanh, cái này gọi Vân Phi thiếu niên quả thật rất giỏi, nghĩ không ra cư nhiên có thân thủ này. Lương Vương quay đầu cười đối với Trung Vĩ Phong nói, ngươi ngã là vận khí tốt, chiêu mộ được thiên tài như vậy. Vương thượng, Vân Phi này là người chất phác, thiên phú hơn hẳn, xác thực là thiên tài vô cùng. Trung Vĩ Phong cũng gật đầu khen ngợi, thiếu niên này thành tài ở tại Lương Quốc, thành danh ở tại Lương Quốc, ngày sau trở thành cường giả tuyệt đỉnh, đối với Lương Quốc lại nói, cũng là chuyện may mắn, càng là thịnh sự. Lương Vương cực kỳ hắn thần tử đều gật đầu nói phải, hướng về phía Trung Vĩ Phong chúc mừng. Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông cũng thấy nóng mắt, nhưng Vân Phi đã bị Chu Thái sớm đặt trước, không thể làm gì khác hơn là trong lòng âm thầm phiền muộn. Trên lôi đài, Nghe Hồng Vân thu kiếm chỉ xéo ông trời, phải chân bước, thân thể trôi giạt nhảy lên đồng thời, trường kiếm run rẩy, nhiều đóa kiếm hoa bay về phía Vân Phi. Nghe Hồng Vân trôi giạt như tiên dáng người, nhiều đóa bay xuống kiếm hoa, chính là thực tế bản thiên nữ tán hoa A chương 49, quyết tái dưới đài khán giả thấy như mê như say, đặc biệt là những cái được gọi là công tử tuấn kiệt, mắt lộ si mê, nước dãi cũng sắp chảy ra, kia hổ lang càng là nhìn mê mẫn, trong miệng còn lẩm bẩm, con mụ này quá đẹp, thật mẹ nó đẹp mắt, ta nhất định cướp ngươi làm vợ. Đám người chung quanh mau chóng rời khỏi hắn, sợ bị người khác hiểu lầm là tự mình nói. Vân Phi không chút hoang mang chút rơi xuống kiếm hoa, cảm giác Nghe Hồng Vân khí thế một mực đang tăng cường, biết rõ nàng đang nổi lên kinh thiên nhất kích, cũng thầm vận chân nguyên, phóng ra ngoài thần thức. Đột nhiên, bầu trời một đạo kiếm quang hướng Vân Phi tà tà bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vòng kinh thiên, lộ ra rét thấu xương hàn ý kiếm chưa tới, kiếm ý đã xuyên thấu qua nhập cốt thủy, ánh kiếm màu trắng bao quanh Nghe Hồng Vân thân ảnh màu trắng, người kiếm hợp nhất, một kiếm này thật giống như dung nhập vào Nghe Hồng Vân toàn thân công lực, ánh kiếm như thiểm điện cầu vòng, đâm thẳng mà tới. Vân Phi thấy một kiếm này tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ánh kiếm thật giống như có một loại nhiếp nhân tâm phách chi lực, may nhờ Vân Phi thức hải đã thành, tâm thần hơi chấn, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng đã không tránh kịp. Vân Phi vận chuyển chân nguyên toàn thân ngưng tụ cánh tay phải, rót vào Thịnh Hành Kiếm, lòng cầm kiếm trôi, Thịnh Hành Kiếm xoay tròn cấp tốc, đem thái cực quyền dính kình cùng quấn kình dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, đạo này như cuốn ánh kiếm đụng vào xoay tròn cấp tốc Thịnh Hành trên thân kiếm. Vân Phi nhất thời cảm thấy một cổ cự lực va chạm, thuận thế lùi về sau, Thịnh Hành Kiếm suýt chút nữa rời tay, nhưng rót vào trong Thịnh Hành Kiếm kình lực vẫn chưa rút lui, không ngừng tiêu hao đạo kiếm quang kia kinh thiên cự lực. Thịnh Hành Kiếm quấn quýt lấy ánh kiếm thuận thế nhanh chóng lùi về sau, đạo kiếm quang kia cuối cùng kiệt lực. Trên khán đài Chu Thái Phong khinh vân đạm nụ cười dừng một chút, thầm nghĩ trong lòng, một kiếm này đã bắt kịp đại võ sư đỉnh phong một đòn, thậm chí có thể cùng võ tông sơ kỳ lực lượng so sánh, hắn lại có thể liền loại này bình bình đạm đạm chặn lại. Càng là kiên định thu phục Vân Phi chi tâm, hai người lại lần nữa cầm kiếm giằng co, Nghe Hồng Vân thu kiếm, tán hoa một đòn là ta một kiếm mạnh nhất, vẫn không có thể làm sao ở tại ngươi, ta nhận thua. Ngữ khí vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng yên lặng. Đối mặt hơi thở như hoa lan mỹ nữ nhận thua, Vân Phi gương mặt tuấn tú cũng là đỏ lên, vội nói đa tạ, đa tạ. Vân Phi, Vân Phi dưới đài khán giả lại bắt đầu có tiết tấu mà lớn tiếng kêu, những cái kia yêu thích sùng bái Nghe Hồng Vân người cũng không có cảm thấy thất lạc, có thể thưởng thức được kiếp như thiên nữ tán hoa một bản mỹ lệ một đòn, thật là nhiều người đều cảm thấy mỹ mãn, cảm giác không ngừng lần đi này rồi. Trận thứ tư, Vân Phi đối thủ là bị Hồ Lang đánh cho trọng thương ra hỏa, người kia đã vứt bỏ trận đấu, Vân Phi tự động chiến thắng. Hồng Thương Thanh, Đoàn Phong Duệ thoải mái chiến thắng đối thủ chiến thắng. Hồ Lang giao đấu Nghe Hồng Vân, trên lôi đài hai người ngươi tới ta đi, đấu cái kỳ phùng địch thủ, Hồ Lang kiếm như màu máu cầu vòng, Nghe Hồng Vân kiếm như màu trắng thất luyện. Hai người tỷ võ ngược lại cảnh đẹp ý vui, cuối cùng Hồ Lang vẫn thua ở chiêu đó tán hoa một đòn trên. Sau khi thất bại Hồ Lang vẫn phách lối, Hồng Vân muội muội, ngươi chờ đó, ta sớm muộn đánh bại ngươi, cướp ngươi làm vợ. Nghe Hồng Vân sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với hắn phất lờ không để ý tới, đó là một loại khinh thường, hận đến Hồ Lang thẳng cắn hầm răng. Trận thứ 5, Vân Phi giao đấu Đoàn Phong Duệ, Đoàn Phong Duệ lấy kiếm thật nhanh nổi tiếng. Đoàn gia là cỡ nhỏ thế gia, tổ truyền công pháp bí tịch trở phẩm cấp hơi kém, Đoàn Phong Duệ từ nhỏ luyện tập kiếm pháp liền theo đuổi nhanh chữ, dùng người thường khó có thể tưởng tượng nghị lực mỗi ngày không ngừng rút kiếm. Vung kiếm, thu kiếm, 14 tuổi thì gặp phải một kiếm thuật cao thủ, bị nó nghị lực đả động, truyền thụ hắn Lôi đỉnh kiếm pháp, Đoàn Phong Duệ khổ luyện 8 năm, Lôi đỉnh kiếm pháp đại thành, kiếm ra như sấm, xuất kiếm như điện, kiếm pháp bên trong bao hàm phương pháp tu. Hành, 10 năm khổ tu cũng để cho Đoàn Phong Duệ tiến nhập đại võ sư hậu kỳ. Đoàn Phong Duệ quan sát qua Vân Phi cơ hồ mỗi một cuộc tranh tài, đối với Vân Phi thật là khâm phục, cung tay thi lễ, tại hạ Đoàn Phong Duệ, gặp qua Vân huynh, xin chỉ giáo. Không dám, Đoàn huynh khách khí, xin mời. Vân Phi không người đáp lễ. Ánh kiếm chợt lóe, đột nhiên nhanh như tia chớp hướng về phía Vân Phi đâm ra. Đây cũng là Vân Phi nhìn thấy nhanh nhất chi kiếm, Vân Phi vặn eo né người rút lui, thịnh hành kiếm miễn cưỡng ngăn trở, đi phía trước một nhóm, hai người nhanh như tia chớp giao thoa mà qua. Đoàn Phong Duệ chuyển thân, kia Lôi đỉnh kiếm pháp như gió bão mưa rào hướng về phía Vân Phi chút xuống mà đến, Vân Phi thần thức phóng ra ngoài, phát chóc Đoàn Phong Duệ mỗi một kiếm tung tích, thịnh hành kiếm cũng lóe lên nước tắt một loại ánh quang, thủy kiếm, gọt kiếm, vạn kiếm, sụp đổ kiếm chờ cơ sở kiếm pháp như thủy ngân chảy, kiếm kiếm đều là thuận thế mà làm, hai người xuất kiếm cực nhanh, kiếm kiếm đều đụng vào nhau. Tiếng va chạm cơ hồ đối thành một mảnh. Vân Phi chân nguyên không bằng Đoàn Phong Duệ phẩm chất cao, chỉ có dựa vào mượn lực tiết lực đền bù chưa tới, nhưng Vân Phi xuất hiện ở kiếm đồng thời, không ngừng dẫn động thái cực kiếm kiếm thế. Kiếm thế chậm rãi càng ngày càng mạnh, dẫn động quấn quanh Đoàn Phong Duệ trường kiếm. Đoàn Phong Duệ cảm giác được kiếm thì trở lực không ngừng tăng lớn, không còn có lúc trước nước chảy mây trôi tư thế, Lôi đỉnh kiếm pháp mất đi Lôi đỉnh tốc độ, cũng chỉ mất đi nó tinh túy. Vân Phi dần dần chiếm thượng phong, hướng theo một thức kiếm đâm ngừng ở Đoàn Phong Duệ nơi cổ họng, hai người tranh tài kết thúc, Vân Phi chiến thắng. Trận thứ 5 Hồng Thường Thanh thắng hiểm Hồ Lang. Hai người tỉ thí sau khi kết thúc, Hồ Lang rất là khư phục, con mắt đỏ ngầu một mực tức giận mắng Hồng Thường Thanh dở cho lừa bịp, là tiểu nhân. Hồng Thường Thanh chỉ là dừng dưng một tiếng, cũng không nhận biết, hiển thị rõ người chiến thắng rộng lượng chi khí. Dưới đại khán giả cũng đúng Hồ Lang báo cho một phiến suy tâm thanh. Nghe Hồng Vân giao đấu một đại võ sư trung kỳ, thoải mái chiến thắng. Trận thứ 5 sau khi kết thúc, Vân Phi cùng Hồng Thường Thanh 5 trận chiến toàn thắng, Nghe Hồng Vân 4 thắng 1 thua, Hồ Lang cùng Đoàn Phong Duệ 3 thắng 2 thua. Thứ 6 trận, Vân Phi thoải mái chiến thắng một tên đại võ sư trung kỳ. Hồng Thường Thanh giao đấu Nghe Hồng Vân, hai người ác chiến nửa giờ. Cuối cùng Hồng Thường Thanh lấy cánh tay trái nhỏ bị đâm tổn thương đại giới, phá Nghe Hồng Vân tán hoa một kiếm, chiến thắng Nghe Hồng Vân. Đoàn Phong Duệ, Hồ Lang chia tay thoải mái đánh bại đối thủ, lại thắng được một tràng thắng lợi. Trận thứ 7, Vân Phi giao đấu Hồ Lang, Hồ Lang chi kiếm chủ yếu là tàn nhẫn, kiếm ra như lang chạy hổ phát, chưa từng có từ trước đến nay, cho người một loại lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng sát khí, tu vi tương tự đối thủ thường thường bị nó sát khí chấn nhiếp, loạn rồi tâm thần, vì đó nơi bại. Trên lôi đài, Hồ Lang nhìn chằm chằm Vân Phi nói ra, "Vân Phi tiểu tử, ta Hồ Lang bội phục ngươi, giống như ngươi cái tuổi này thời điểm, ta ngay cả võ sư hậu kỳ đều không đánh lại, nghĩ không ra ngươi có thể đi đến bây giờ, có thể đánh bại Nghe Hồng Vân, ta Hồ Lang rất ít phục người, liền sư phụ ta đều không phục, ta phục ngươi." Dưới đại khán giả bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ lo quan sát Vân Phi lần lượt đánh bại đối thủ, lại coi thường tuổi tác của nó, hắn còn không tròn 16 tuổi. Không tròn 16 tuổi liền có thể hoàn toàn thất bại đại võ sư hậu kỳ, vẫn là đại võ sư hậu kỳ thiên tài. Đây là như thế yêu người ta. Nhất thời Vân Phi tiếng kêu gào thanh âm lớn hơn. Trên đài Vân Phi chắp tay thi lễ, đa tạ Hồ huynh, nói quá lời, xin chỉ giáo. Vân Phi trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ nâng, nhẹ chỉ Hồ Lang, xin mời. Hồ Lang phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, rút trường kiếm ra, nhất thời một luồng máu đỏ chi khí bọc quanh thân kiếm, trường kiếm một chỉ, lao ra dài hơn một mét cương khí kim màu đỏ. Chương 50, quyết tái kiếm khí bừng bừng, kiếm như lưu tinh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng phía Vân Phi chạy như bay tới. Vân Phi sáng chế thái cực kiếm, vốn vô định thức, nhấn mạnh kiếm không làm nổi pháp, bởi vì địch biến hóa, ra sau tới trước, tránh xanh vào đỏ, dùng kiếm chi yếu quyết toàn ở nhìn biến, kia khẽ nhúc nhích, ta động trước, động tất biến, biến phát tác. Tại Hồ Lang xuất kiếm thời điểm, Vân Phi đã động trước, rót vào chân nguyên thịnh hành kiếm hướng chéo trước đâm, cơ hồ dán chặt Hồ Lang chi kiếm thì ép xuống sử dụng dính kình, thuận theo đi về phía trước tư thế càn quét, Hồ Lang bản thân đi về phía trước tốc độ cực nhanh, lại bị về phía trước một dẫn đến, dưới chân loạn lên, kiếm pháp cũng đi theo loạn rồi. Vân Phi một chiêu chiếm tiên cơ, tiếp tục kiếm pháp hành vi như dòng chảy, liên miên không dứt, căn cứ Hồ Lang đón đỡ cùng hành động tư thế, cơ sở kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, nhanh như tia chớp, kiếm kiếm không rời nó chỗ hiểm quanh người. Hồ Lang hoàn toàn mất đi kia chưa từng có từ trước đến nay, có ta khí thế vô địch. Chỉ là mệt nhọc ngăn cản, càng ngày càng bị động, tại ngực chân nguyên khôi giáp cùng một chỗ bị Vân Phi liên tục ngũ thức kiếm đâm đâm về sau, nơi đó khôi giáp tan bỡ, thịnh hành kiếm đâm phá Hồ Lang ngực y phục, vạch trần ra, đâu ở chỗ đó. Hồ Lang nhận thua, thu kiếm lùi về sau, ta nhận thua, ngươi không hổ là để cho ta chịu phục chi nhân. Vân Phi cũng cảm thấy Hồ Lang tuy rằng lòng dạ ác độc, nhưng cũng thuộc về nhanh mồm nhanh miệng, cầm được thì cũng buông được nhân vật, Hồ huynh đa tạ, nếu không phải ta ngay từ đầu hơi chiếm tiên cơ, còn không biết ai thắng ai thua đi. Lúc này, Hồ Lang sát gần Vân Phi bên hai, nhỏ giọng nói, cẩn thận Hồng Thường Thanh phóng động. Dưới đài Hồng Thường Thanh nhìn thấy Vân Phi lại chiến thắng, khán giả còn tề thành kêu gào vì đó trợ uy, trong lòng thật là ghen tị, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải phế hắn. Trận thứ 7, Hồng Thường Thanh, Nghe Hồng Vân, Đoàn Phong Duệ đều thoải mái đánh bại đối thủ. Trận thứ 8, Vân Phi đối chiến Hồng Thường Thanh, đây cũng là cực kỳ trọng yếu chi chiến, lúc trước hai người đều là 7 trận chiến toàn thắng, hơn nữa đều đã chiến bại đại võ sư hậu kỳ cái khác ba đại thiên tài. Trận này đối chiến, cũng có thể nói là vô địch sớm chi chiến, người nào thắng, người đó liền cơ bản phong tỏa vô địch chi vị. Hồng Thường Thanh, Mai Sơn phái Hạch Tâm đệ tử, truyền thuyết là lập phái đến nay đệ nhất thiên tài, càng là cái thứ nhất tại 25 tuổi trước đem Tuyết Mai Ngạo Cốt luyện tới tầng thứ 5 mới, lấy kiếm làm chủ, ám khí là phụ, đặc biệt là Mai Hoa Tiêu, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Vân Phi lúc trước liền cảm nhận được Hồng Thường Thanh đối với mình nhàn nhạt sắc khí, hôm nay lại nghe Hồ Lang nói nó phóng độc, không nén nổi âm thầm cẩn thận. Hai người tương thông báo họ tên, liền khách sáo đều không nói, Hồng Thường Thanh tiểu ra kiếm xông thẳng Vân Phi mà đến, Phi Tuyết ngậm mai kiếm pháp vũ động, nhất thời ngân quang khắp cả người, từ điện bay trên trời, như cuồng phong bên trong bạo tuyết phả vào mặt, Vân Phi tự phụ nhãn lực kinh người, thấy cũng có chút hoa cả mắt. Thịnh hành kiếm thương lang ra khỏi vỏ, Vân Thị Thái cực kiếm nhanh chóng triển khai, phối hợp Phi Vân tứ bộ. Vân Phi kiếm pháp rất là phiêu hốt, chợt hư chợt thật sự, chợt nhanh chợt chậm, chợt tiến vào chợt lùi, lúc trên lúc dưới, có lúc đông một kiếm, tây một kiếm, thật giống như chút nào không dùng sức, thờ ơ, nhưng luôn có thể vừa đúng đánh vào Hồng Thường Thanh kẽ hở địa phương, chỗ yếu hại, nhìn như không có trường pháp gì, thật sự là kỳ diệu tuyệt luân, đột nhiên mà đến, lặng yên mà đi. Trải qua những ngày qua thực chiến ma luyện, Vân Phi chi kiếm pháp thật là đến ý tại kiếm trước tiên, động như thỏ chạy, tính như sử tử cảnh giới thượng thừa. Hồng Thường Thanh thấy cựu công bất lực, xuất kiếm đồng thời, thỉnh thoảng đem Mai Hoa Tiêu ẩn nút phát ra. Đây cũng chính là Phi Tuyết Ngậm Mai tuyệt kỹ địa phương. Phi Tuyết Ngậm Mai chính là tại như tuyết bay chi kiếm bên trong hỗn tạp Mai Hoa Tiêu tập kích, bởi vì có ánh kiếm che giấu, kia Mai Hoa Tiêu có vẻ càng là xuất quỷ nhập thần. Vân Phi một mực cẩn thận ứng đối, ngay từ lúc khai chiến lúc trước đã phóng ra ngoài thần thức, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn đến Hồng Thường Thanh nhất cử nhất động. Vì vậy mà mặc kệ Hồng Thường Thanh phát ra Mai Hoa Tiêu cỡ nào quỷ dị, cỡ nào bí ẩn, Vân Phi luôn có thể thoải mái phát hiện đánh rơi. Hai người lần nữa thắp thân thì, Vân Phi đột nhiên cảm thấy ánh mắt đau đớn, không mở mắt nổi, Hồng Thường Thanh phóng độc, vẫn là vô sắc vô vị chi độc. Vân Phi nhắm mắt lại, phát hiện thân thể cái khác cũng không có dị thường, chân nguyên vận chuyển, thần thức sử dụng cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, độc này chỉ châm cả mắt. Nhìn đến Vân Phi hai mắt nhắm chặt, Hồng Thường Thanh âm trầm dâng lên âm hiểm nụ cười, hai viên mai hoa tiêu rót vào chân nguyên, như lưu tinh cả nguyện, chạy thẳng tới Vân Phi bụng địa phương mà đến, đồng thời trường kiếm một cái, Phi Tuyết Ngậm Mai bên trong lợi hại nhất chi chiêu đạp tuyết tìm mai cũng hướng về phía Vân Phi bụng đâm tới, đây là muốn xuyên qua Vân Phi đan điền, phế nó công lực, đoạn nó hy vọng chi chiêu. Chỉ là để cho Hồng Thường Thanh không nghĩ đến là, Vân Phi đã mở ra thức hải, hình thành thần thức, phóng ra ngoài thần thức so sánh ánh mắt nhìn rõ ràng hơn. Vân Phi cầm kiếm đánh rơi hai viên mai hoa tiêu sau đó lấy thắt lưng làm chủ, xoay người bên bước nhảy tới thành cung bộ, trường kiếm nhanh chóng về phía trước thẳng tắp. Vẻ mặt cười ác độc muốn thưởng thức Vân Phi bị mai hoa tiêu cùng trường kiếm đánh xuyên bụng, kích phá đan điền thảm trạng Hồng Thường Thanh đột nhiên cảm thấy bụng đau xót, cúi đầu nhìn một cái, một thanh trường kiếm không có ở bụng mình, chỉ chừa trôi kiếm tại ra. Người ở bên ngoài xem ra, vừa mới Vân Phi chỉ là dọn xong lên mặt vẫn không nhúc đích, Hồng Thường Thanh liền mặt đầy đủ cười mà đụng vào Vân Phi trường kiếm. Hồng Thường Thanh cười ác độc mặt đọc lại, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Đây đả kích cũng quá lớn, đường đường lương quốc tứ đại thiên tài đứng đầu, tiền đồ một phiến thật tốt, tự nhiên bị một kiếm đâm rách đan điền, trở thành phế nhân, quả thật thì sống không bằng chết, ngất đi cái gì cũng không biết may mà được một chút. Có lẽ khiếp sợ sân so tài quy tắc, Hồng Thường Thanh nơi dùng độc dược cũng không dữ dội. Vân Phi xuống đài sử dụng sau này nước sạch thanh tẩy mấy lần, ánh mắt liền khôi phục, chỉ là ánh mắt có hơi hồng. Trận thứ 8 Nghe Hồng Vân giao đấu Đoàn Phong Duệ, Nghe Hồng Vân gian nan đánh bại Đoàn Phong Duệ giành được thứ 6 thắng. Hồ Lang cũng thoải mái giành thắng lợi. Trận thứ 9, Nghe Hồng Vân, Hồ Lang, Đoàn Phong Duệ cùng Vân Phi chia tay thoải mái đánh bại đối thủ, Hồng Thường Thanh vẫn còn ở hạnh phúc mà hôn mê, thiếu trận một cuộc tranh tài cuối cùng. Đến lúc này, thi đấu kết thúc, Vân Phi 9 trận chiến toàn thắng, giành được vô địch, Hồng Thường Thanh cùng Nghe Hồng Vân đều là 9 trận chiến 7 thắng, bởi vì Hồng Thường Thanh đánh bại Nghe Hồng Vân, cho nên Hồng Thường Thanh đứng hàng thứ 2, Nghe Hồng Vân thứ 3, Hồ Lang 9 trận chiến 6 thắng, đứng hàng thứ 4, Đoàn Phong Duệ 9 trận chiến 5 thắng đứng hàng thứ 5. Vân Phi, Nghe Hồng Vân cùng Mai Sơn phái một vị đệ tử leo lên khán đài, Từ Lương Vương tự mình ban hành phần thưởng, Vân Phi cực phẩm Bội Nguyên Đan, Hồng Thường Thanh thượng phẩm Bội Nguyên Đan, Nghe Hồng Vân trung phẩm Bội Nguyên Đan. Hồng Thường Thanh đã bị phế, phòng trường đan dược này cũng cùng vô duyên. Linh Bát, Đại Đao Lưu chia tay chạy tới hướng về phía Vân Phi chúc mừng. Hồng Thường Thanh đan điền đã phá, trở thành phế nhân, tân tứ đại thiên tài xuất hiện, Vân Phi, Nghe Hồng Vân, Hồ Lang, Đoàn Phong Duệ, Vân Phi cũng trở thành tứ đại thiên tài đứng đầu. Dưới đại khán giả điên cuồng mà gào thét Vân Phi danh tự, đã lâu Hưu Soái Tiêu Võ Dung mang theo chân nguyên âm thanh truyền khắp quảng trường, cung thỉnh vương thượng đăng thiên đài, gõ văn thiên trùng, vì lương quốc cầu phúc, nguyện lương quốc quốc thái dân an. Chương 51, lương quốc biến đổi lớn, lương vương đứng dậy đi tới giữa quảng trường leo dưới thiên hai, chậm rãi leo lên đài cao. Trên quảng trường một phiến tĩnh lặng, gió hơi thổi qua. Văn thiên trùng, tại lương quốc là thần thánh, là lẫm nhiên không thể mạo phạm, nó có thể lên đạt đến thiên đỉnh, có thể ban thưởng dân vạn phúc. Lương Vương tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, leo lên đài cao, cao giơ hai tay, ngửa mặt hướng lên trời, quát như sấm mùa xuân, trời xanh trắng xóa, hậu thổ mênh mông, thiên trình kỳ thụy, địa hiển kỳ tượng, kỳ nhương thiên hạ, quốc thái dân hàng, thiên thanh địa thái, vạn loại kỳ sương, thiên hàng cam lộ, thấm vào tứ hương, thiên ngưng tử khí, dân một xuân quang, phục duy trời xanh, ban phúc cắt lành đại lương. Dưới đài dân chúng tề thanh tiêu gạo, phục duy trời xanh, ban phúc cắt lành đại lương. Lương Vương hai tay nắm ở dài hai thước buộc lên hồng sa thô to trùng trùy, mãnh lực đẩy về phía khổng lồ văn tiên trung, ông ong một tiếng, thô kệch hùng hồn tiếng trung vang vọng đất trời, chuyển khắp kinh thành. Vèo, 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 đột nhiên mười mấy con phá cương cùng tên mang theo sắc bén còi, hướng về phía trên đài cao Lương Vương cực tốc bay tới. Trên khán đài, Trung Vĩ Phong đột nhiên đứng lên, hét lớn, "Vương thượng cẩn thận." Lương Vương vừa phản qua thần, cung tên đã đến trước người, đây chính là chuyên phá chân nguyên khôi giáp phá cương nỏ, miễn cưỡng đón đỡ 20 tên, liền bị mấy chục con mạnh mẽ vô cùng cung tên bắn trúng, toàn thân cắm đầy mũi tên, mặt đầy không cam lòng Lương Vương, ầm ầm rốt ở trên đài cao, giận mở hai mắt, phản phất tại chất vấn trời xanh. Hơn 10 người hắc y nhân xông lên khán đài, hướng về những cái kia vương thất đệ tử, một tên trong đó hắc y nhân hô to, "Trung đại soái, vương cung đã công hạ, đại sự đã định." Trung Vĩ Phong tức giận quát lên, "Các ngươi người nào?" Vừa nói toàn thân võ tôn khí tức phóng ra ngoài, một đạo lẫm liệt cương khí đâm về phía tên kia nam tử áo đen, vô sỉ phản tặc, nổ mạng đi. Đoàn người dưới đài bị bất thình lình biến cố sợ ngây người, đột nhiên trong đám người có mấy người hô to, "Trung gia mưu phản rồi, Trung đại soái giết vương thượng, chạy mau nha." Thắng lợi trên quảng trường nhất thời sôi sùng sục, đám người chạy trốn tứ phía, loạn thành một bầy, trong đó một ít người già yếu bệnh hoạn rốt cuộc bị dẫm đạp dẫn đến tử vong. Lúc Bắc nghịch thần tặc tử Trung Vĩ Phong, Tiêu Võ Dung rốc vào chân nguyên một tiếng quát to vang vọng toàn trường. Trong đám người lại có hơn trăm trên người mặc hộ vệ khôi giáp chi nhân, khinh thân nhảy lên, tiếp tục hướng về phía khán đài đánh tới. Trung Vĩ Phong mang theo trung gia hộ vệ chỉ có mười mấy người, trong nháy mắt đã bị tia sông lên trăm tên hộ vệ vây khốn đổ sát. Trên khán đài Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông đặc sứ sắc mặt hơi kinh hoàng, Chu Thái vẫn ngồi vững như núi, nhẹ lay động quạt giấy, bình thản ung dung, cùng hoàng triều đặc sứ chuyện trò vui vẻ. Hướng khác hai tông đặc sứ giơ lên ly trà, "Hai vị sư minh, uống trà, uống trà, đây là bọn hắn chuyện nhà, chúng ta nhìn một chút đùa giỡn là tốt rồi." Nhóm đầu tiên xông lên khán đài hắc y nhân đã đem vương thất đệ tử đổ sát hầu như không còn, Trung Vĩ Phong gần tiêu diệt trong đó mấy người, liền bị một lão giả áo xám ngăn cản. Kia lão giả áo xám rõ ràng cũng là võ tôn cường giả, hai người đánh nhau, khó phân thắng bại. Một hắc y nhân hô, "Trung đại soái, nhanh đi Tây Thành rút lui, Tây Thành đã bị chúng ta khống chế." Hô xong, dẫn dắt cái khác hắc y nhân hướng về phía quảng trường phía tây phá vòng đây, trung tâm mặc dù gặp trận đường, nhưng vẫn toàn bộ thoát thân mà chạy. Đây liên tiếp sự kiện mặc dù hỗn loạn, nhưng Vân Phi thấy rõ, hơi vừa phân tích, liền biết hiểu sự tình đại khái. Tiêu Võ Dung hãm hại Trung gia, như hại Lương Vương, là kế sách một hòn đá ném hai chim. Vân Phi nhìn đến Trung Vĩ Phong cùng kia lão giả áo xám chém giết chung một chỗ, lại có hơn trăm người vây đi giết, rút ra thịnh hành kiếm, thi triển phi vân tứ bộ sông thẳng khán đài mà đến, "Trung gia gia, đi mau, chúng ta cùng nhau phá vòng vây ra ngoài." Bên cạnh Nghe Hồng Vân, Hồ Lang, Đoàn Phong Duệ, Linh Bác, Đại Đao Lưu sững sờ tại chỗ, nhìn đến họ hét loạn lên chẳng diện, không biết rõ tình trạng gì, cũng không dám qua loa xuất thủ, bị bản phái hoặc bổn tộc người kéo nhanh chóng rút lui ra khỏi quảng trường, cũng không người ngăn trở. Tiêu Võ Dũng nhìn đến hướng về khán đài Vân Phi, rất muốn ra lệnh, toàn lực đánh chết người này, nhưng kiếp sợ Chu Thái chi uy, chỉ có thể xa xa nhìn đến, không cam lòng giận dữ hét, "Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực vây giết Trung Vĩ Phong." Vân Phi một bên vọt tới trước, vừa dùng thịnh hành kiếm đánh chết gặp chi địch, để cho hắn kỳ quái là những người đó luôn là tránh né hắn, cũng không cùng mình chém giết dây dưa. Đang âm thầm suy đoán, một đạo thân ảnh ngăn trở đường đi, Vân Phi khí thế lao tới trước như đụng vào tường đồng mách sắt, im bặt mà dừng. Vân Phi định thần nhìn lại, là một áo xanh trường bào lão giả mặt không biểu tình, khí thế như núi áp hướng về phía Vân Phi. Vân Phi vận chuyển thần thức, gian nan chống cự. Lão giả kia nhướng mày một cái, cảm thấy Vân Phi sóng thần thức, không chỉ rất là giật mình, thầm nói, công tử nhãn quan quả nhiên độc đáo, tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ sư tu vi, cư nhiên mở ra thức hải, hình thành thần thức, xác thực là một không biết dùng người mới. Trung gia đã xong rồi, công tử nhà ta xem ngươi thiên tư không sai, cho phép ngươi đi theo, có thể bảo vệ ngươi rộng lớn tiền đồ, cùng ta đi vào gặp hắn. Lão giả áo xanh ngữ khí yên lặng, mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu. Trung gia chính là nhà ta, các ngươi liên hợp Tiêu gia, như hại Trung gia, chính là ta tử địch, lại nói, ta vẫn không có thói quen làm chó. Vân Phi ngữ khí cứng rắn, như linh đóng cột, mang theo châm chọc hướng về phía lão giả áo xanh nói, "Hừ, tiểu tử không được mạnh miệng, chờ ta trước tiên bắt ngươi." Lão giả áo xanh xấu hổ thành giận, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Vân Phi bao phủ mà tới. Vân Phi thần thức khống chế dị hỏa ghé vào mũi kiếm, tay phải cầm kiếm hướng đại thủ màu vàng, thân thể lấy thắt lưng làm trục, xoay tròn cấp tốc, hình thành lấy kiếm sắc nhọn vì truy sắc nhọn xoay tròn đá loa, đâm thẳng như Thái Sơn áp đỉnh một bản đại thủ màu vàng. Lão giả kia mặt coi thường, nho nhỏ võ sư hậu kỳ, còn muốn phá ta võ tôn long trảo thủ. Đại thủ màu vàng vẫn thần tốc rơi xuống, đóng hướng về phía Vân Phi, xoay tròn đá loa truy sắc nhọn cùng đại thủ màu vàng đụng nhau, đại thủ màu vàng đụng phải phụ có dị hỏa mũi kiếm, giòn nếu giấy mỏng, bị thoải mái xé mở một động, Vân Phi từ trong động bắn tung tóe lên trời. Đột nhiên bên hông siết chặt, đai lưng bị người ta tóm lấy rồi, xoay người lại nhìn một cái, là Trung Vĩ Phong, khóe miệng mang theo một vệt máu. Vừa mới Trung Vĩ Phong nhìn thấy Vân Phi gặp nạn, cứng rắn kể bên kia hôi ý võ tôn một đòn sau đó, thuận lực bay tới Vân Phi bên cạnh, bắt lấy Vân Phi đai lưng, "Phi nhi, nhanh về nhà, tùy ngươi la gì rút lui kinh thành." Nói xong, vặn eo mạnh mẽ hất lên. Võ Tôn toàn lực hất lên, nhất thời để cho Vân Phi như mũi tên rời cùng, hướng về phía thắng lợi ngoài sân rộng bay thật nhanh. Thanh y Võ Tôn muốn đuổi theo đi qua, lượng bảo hộ Vân Phi thiết huyết vệ liều mạng vào tới, kia hai tên thiết huyết vệ chỉ là đại võ sư hậu kỳ, lấy mạng sống ra đánh đổi, chặn lại Thanh y Võ Tôn một chiều, vì Trung Vĩ Phong ngăn cản hắn tranh thủ thời gian. Trung Vĩ Phong tiến đến cẩn thận đọ sức dây dưa, chỉ vì Vân Phi tranh thủ chạy trốn thời gian, kia hôi y Võ Tôn cũng hướng đem qua đây, hai người vây công Trung Vĩ Phong. Tuy nói Trung Vĩ Phong tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng tấn cấp Võ Tôn gần một tháng có thừa, vừa mới thích ứng Võ Tôn sơ kỳ kinh lực, cùng hai tên lão bài Võ Tôn sơ kỳ vẫn có chiến lệnh, chỉ chốc lát bị Thanh y Võ Tôn lấy long chảo thủ đòn nghiêm trọng ở tại ngực, thổ huyết ngã xuống đất. Hôi y Võ Tôn tiến đến đóng nó đang điền huyệt vị, bị bắt sử dụng sau này dây thừng trói. Chương 52, Lương Quốc biến đổi lớn. Tiêu Võ Dũng ngẩng đầu đỡ ngực, dạo bước đi tới Trung Vĩ Phong phía trước. Trung Vĩ Phong, ngươi vẫn bị thất bại, thua ở ta Tiêu Võ Dũng trong tay, không nghĩ đến ngươi giấu sâu như vậy, cư nhiên võ công phục hồi, còn tấn cấp Võ Tôn. Ha ha, vậy thì thế nào, bây giờ còn chưa phải là giống như lợi làm thịt dê con. Trung Vĩ Phong liếc mắt khinh thường nhìn một chút Tiêu Võ Dũng. Tiêu Võ Dũng, ngươi thân là Lương Quốc thần tử, cấu kết ngoại nhân, như hại vương thượng, xoan lấy ngôi vua, ngươi đây nghịch thần tặc tử, tiểu nhân vô sỉ, sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Võ Dũng nghĩa chính ngôn tử, Trung Vĩ Phong, ngươi ám sát lương vương, công kích vô cùng, ý đồ mưu phản, ngươi chờ đó cả nhà bị xử trảm bận mệnh đi. Ly khai thắng lợi quảng trường, Vân Phi đem Phi Vân tứ bộ một bước lên trời cùng hai bước dày đặc không trung phát huy cực hạn, bất kể chân nguyên tiêu hao nhanh chóng hướng về phía trung phủ chạy tới. Văn Thiên Trung âm thanh vừa vang lên, vương cung ra một đội hắc y nhân hướng về vương cung. Hắc y nhân cư nhiên một nửa vì đại võ sư tu vi, trước một tên càng là võ tông sơ kỳ, vương cung vệ sĩ tại trước mặt không chịu nổi một kích. Hắc y nhân dọc theo vương cung đại đạo, lần lượt cung điện tòa nhà lục lọi, gặp người liền giết. Vương tử, công chúa, nương nương, tần phi chờ vương thất thành viên cùng vệ sĩ, thái giám, cung nữ chờ không chừa một ngống. Dừng tay. Từ đâu tới tặc tử lớn mật như thế? Một quần áo trắng trường bào lão giả treo ở không trung gầm lên, có thể dừng lại bầu trời, là Lương Quốc cung phụng, võ tôn cường giả. Dẫn đầu hắc y nhân là Tiêu gia huyết sát vệ thủ lĩnh Tiêu Nhất, nhìn thấy vương cung cung phụng xuất hiện, ngừng lại. Bạch y kia cung phụng vừa muốn lao xuống diện Tiêu Nhất và người khác, một đạo thân ảnh màu đen vọt tới kia trước người hắn, tốc độ cực nhanh, sau lưng cư nhiên hình thành tàn ảnh. Nhìn ngươi tu luyện không dễ, cho ngươi cái cơ hội, đầu hàng đi, đuổi theo công tử nhà ta, có thể tha mạng của ngươi. Đánh rắm, ta là Lương Quốc cung phụng, thực quân đồng lộc, đã hết trách nhiệm, làm sao có thể làm lặp đi lặp lại tiểu nhân. Kia cung phụng ánh mắt kiên nghị, căm tức nhìn phía trước tu vi rõ ràng vượt qua hắn hắc y võ tôn. Hồ đầu ngu xuẩn, ngươi muốn tìm chết, tắt thành ngươi. Hắc y võ tôn song quyền hư không chiều cung phụng thần tốc nảy bảo, thoáng chốc, từng cái cối đá kích thước chân nguyên màu vàng nóng nắm đấm xông thẳng cung phụng bay tới. Cung phụng vừa lui một bên chặn, mệt nhọc chống đỡ. Tiêu Nhất thấy kia cung phụng đã bị ngăn cản, dẫn dắt hắc y nhân tiếp tục hướng trong vương cung bộ phận lướt đi. Một lát sau, Lương Quốc cung phụng bị hắc y võ tôn đánh cho trọng thương, cung phụng thần thức quét qua hoàng cung, phát hiện vương thất nhân viên cơ hồ đã bị tàn sát hầu như không còn, trong đó có chút hải tử hay là tự xem lớn lên, thảm trạng như vậy để cho hắn lòng như lửa đốt. Vì sao như thế tàn bạo? Vì sao phải tàn sát những cái kia vô tội phụ nữ và trẻ con? Các ngươi đám này xuất sinh! Bi vẫn cực kỳ vương cung cung phụng, lôi kéo trọng thương thân thể, vọt tới hắc y võ tôn phía trước, nổ trong cơ thể kim đan, máu tung bầu trời mênh mông. Hắc y võ tôn cũng bị kim đan này tự bạo trúng kích, người bị thương nặng. Kinh thành đốc quân Lương Võ thân soái tuần phòng doanh kịp thời chạy tới, tiêu tiêu diệt phản tặc, cứu vớt vương thất. Khẩu hiệu, vọt vào trong vương cung bộ phận, nhìn thấy chỉ là từng cổ thi thể, cuối cùng tại vương cung kim điện bên trong tìm được mấy chục cụ hắc y nhân thi thể, trong đó mấy cổ thi thể trong quần áo đen cư nhiên mặc lên trung giá hộ vệ trang phục. Để cho người bảo vệ tốt chứng cứ cùng thi thể, đốc quân dẫn dắt tuần phòng doanh đem vương cung triệt để lục soát một lần, phát hiện toàn bộ vương thất thành viên toàn bộ bị giết. Đem bộ phận tuần phòng doanh nhân viên lưu lại thanh lý thi thể và hiện trường, người còn lại nhân viên rút lui ra khỏi vương cung, trong đó còn có đổi thành tuần phòng doanh quân sĩ đồng phục Tiêu Nhất và người khác. Đốc quân Lương Võ trong lòng âm thầm tự trách, vương thượng, vi thần không dám khẩn cầu ngài tha thứ, vi thần cũng hết cách rồi, kia Tiêu Võ Du khống chế vợ con ta, còn mạnh hơn mời phụ mẫu ta đi nó trong phủ làm khách. Vi thần cô phụ ngài tín nhiệm cùng gian dò, vi thần có tội à, nhìn ngài và người nhà ngài tại thiên đình bình yên. Hướng theo Văn Thiên Trung băng lên, thành bên trong nhiều chỗ cứ điểm lao ra mang theo đao kiếm võ giả, rồi rít hướng về trung phủ phương hướng. Đồng hồ ngoài cửa phủ đột nhiên gào rít dầm trời. Tiêu Chí Trụ toàn thân nhung trang, cưỡi cao đầu đại mã, sau lưng đi theo trăm tên khôi giáp tiên minh Tiêu gia hộ vệ, còn có hơn trăm người áo gấm võ giả. Tiêu Chí Trụ chấn đao vung lên, cao giọng quát lên: Trung gia mưu phản, Trung Vĩ Phong đã giết hại vương thượng, tàn sát vương cung, mọi người theo ta tiêu diệt Trung gia, hộ vệ Lương Quốc, làm vương báo thù. Trung phủ cửa đóng chặt, nhưng đối với võ sư trở lên cao thủ mà nói, đại môn tường biện giống như hư thiết. Kia Chu gia áo gấm võ giả rối rít nhảy nổi lên đến, muốn nhảy tường đánh vào. Hướng theo ông long một tiếng giọng run rẩy, hơn trăm con cung tên đồng thời bắn về phía bầu trời Chu gia võ giả, phá cung tên hiển uy, nhảy lên Chu gia võ giả rối rít như sau sủi cảo một bản rơi xuống. Ngoài cửa lớn một võ tông cường giả, cầm đao hướng về đại môn bổ một cái, một đạo hơn một trượng đao mang chợt lóe, đại môn ầm ầm phá toái. Trong cửa lớn rộng rãi trong đại viện, ba hàng cầm phá cương nỏ hộ vệ giao thoa gần ra, trung hổ thắt lưng vượt trường đao, tay đẻ cán đao, trợn tròn đôi mắt, nhìn đến từ phá toái đại môn bọn tới Tiêu gia hộ vệ, bọn tới nhanh xa 10 mét địa phương, rút được giơ lên, bắn. Cung tên như một đoàn nhỏ cấp tốc di chuyển mây đen, ông long mà bổ nhào về phía đám kia hộ vệ, nhất thời nằm xuống hơn nửa. Xuất đao, trung hổ quát lên. Bọn hộ vệ đem phá cương nỏ treo ở bên hông, bá, bách chiến yêu đao ra khỏi vỏ. Trung hổ một người một ngựa, giết. Giống giận hướng về đại môn, trăm tên hộ vệ cũng giơ lên cao yêu đao, giận dữ hét lên, giết, giết, giết. Hướng về còn sót lại Tiêu gia hộ vệ. Trung phủ nơi cửa chính tiếng hô giết rung trời, những cái kia từ các nơi chạy tới võ giả rối rít hướng về phía nơi cửa chính chạy tới. Trung phủ bên cửa mở ra, lượng chiếc xe ngựa tại một đám hắc y nhân dưới sự hộ tống, nối đuôi mà ra, vừa tới đường lớn, đối diện một đám trên trăm danh thủ nắm giữ đến đao kiếm võ giả đánh thẳng tới. Hắc y nhân chính là trung gia tinh nhuệ, thiết huyết vệ, đối mặt trên trăm địch nhân trùng kích, làm như không thấy, cũng không dừng lại. Xe ngựa phía trước hơn 10 người hắc y nhân đột nhiên tăng tốc, hơn 10 đạo ánh kiếm, như trường hồng có nhật, đâm vào trong đám người. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, cụt tay cụt chân bay lượn, dẫn đầu một tên hắc y nhân càng là hổ gặp bầy dê, dài hơn một trượng kiếm cương càng quét, mấy người chặn ngang bị chém làm hai khúc. Cái thứ nhất bên trong xe ngựa, La Yên Nhiên tuổi thơ trung ánh, không ngừng ăn ủi, đồng hồ lao phụ nhân sắc mặt trầm ổn, trung tú vẫn không thay đổi bộ sắc, nghiêng người dựa vào bên trong buồng xe vết tường, ngồi ở trong xe, điều cái hai chân ở đó lắc. Trung ánh cũng không nhìn thấy ngoài xe tình hình, trên mặt cũng không có lộ ra nhút nhát, ngẩng đầu nhìn La Yên Nhiên, mẫu thân, chúng ta đi như vậy, Vân Phi ca ca làm sao giờ, hắn có thể tìm được chúng ta sao? Không gì, một hồi ngươi Vân Phi ca ca khả năng liền đến. La Yên Nhiên cười nói, tiểu bánh ánh, ngươi yên tâm, ngươi cái kia Vân Phi ca ca lợi hại chưa, nếu không sao làm lão đại của ta đâu. Hắn chính là châu người, không có ai ngăn được hắn. Trung tú khoa trương biểu tình đem Trung ánh chọc cho vui một chút. Trong chốc lát, trên trăm tên chặn đường võ giả bị hắc y nhân quét dọn hết sạch, hắc y nhân hộ tống xe ngựa tiếp tục hướng phía dự thương lượng trước hảo hổ khâu thành đông môn chạy tới. Đợi tiếng chém giết dừng lại, trung phủ cái khác nô bộc, tỷ nữ chờ từ mở ra cửa bên ra, phân tán trốn. Chương 53, thứ quân đều động trung phủ ngoài cửa lớn. Trung hổ cùng trung gia hộ vệ bị đoàn đoàn bao vây, trung gia hộ vệ sắp xếp thành hình tròn trận, tầng ngoài là cầm đao hộ vệ, dùng đao không ngừng đón đỡ bắn tới mưa tên cùng tên, nội tầng hộ vệ phá nọ không ngừng phóng ra, trung hổ cư nó trung chỉ huy. Gọi tiếng hô giết rung trời, âm thanh thảm thiết liên tục, dây âm thanh, tiện âm thanh vang lên liên miên, cung tên như mưa, thỉnh thoảng có hộ vệ ngã xuống, hình tròn trận hình càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên Tiêu ra trận doanh phía sau hỗn loạn lung tung, một thiếu niên tóc ngắn ngang hai, bọc ở một phiến ánh kiếm bên trong, như một thanh lợi kiếm, bén không thể đỡ, một đường vọt tới, đem Tiêu ra trận doanh mổ xẻ một đạo khe rãnh, lưu lại một đường thi thể. Chốc lát, trôi này lợi kiếm mài mặc vòng đây, vọt tới trung gia hình tròn trận tiền, chính là từ thắng lợi quảng trường chạy tới Vân Phi. Trung hổ thúc thúc, là gì các nàng đâu? Các nàng sẽ không. Vân Phi nhìn thấy chỉ có Trung Hổ cùng hơn 10 người hộ vệ, trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt đỏ lên, cho rằng tới trễ. Vân Phi, ngươi sao đến rồi? Ta đến che chở ngươi, nhanh xông ra, phu nhân các nàng không gì. Trung Hổ vẻ mặt gấp gáp, một thanh kéo qua Vân Phi, tiến tới Vân Phi bên tai nói, đi nhanh đông môn, các nàng nhắm hướng đông cửa đi tới. Vân Phi nhất thời đã minh bạch, đây là kim tiền thoát xác, chỉ là phải lấy hy sinh Trung Hổ bọn họ cái này xác làm giá. Vân Phi nắm chặt thịnh hành kiếm, Trung Hổ thúc thúc, chúng ta cùng nhau đánh ra. Trung Hổ vung cánh tay hô lên, nam nhi lập đời, nghĩa khí làm đầu. Nay hy sinh vì nghĩa, chết có ý nghĩa. Các huynh đệ, theo ta lên, giết mẹ nó. Trung hổ cơ đao hướng về đi vào. Giết mẹ nó. Còn lại hộ vệ cơ đao gầm thét, đi theo vào tới. Vân Phi cùng Trung hổ song song hướng ở phía trước, đem đao kiếm múa thành hai đoàn màn sáng, ngăn cản không ngừng bắn tới cung tên. Đột nhiên, Vân Phi cảm thấy cánh tay rung lên, cầm kiếm tay phải miệng hùn tê dần, thịnh hành kiếm thiếu chút nữa thì rời tay, bắt, lại là hai mũi tên, kinh lực cực khắc thường, nguyên lai là Chu gia võ tông cường giả, một thức Liên Châu tam tiễn, mang theo võ tông chân nguyên ba mũi tên. Để cho Vân Phi cánh tay phải chấn động đến mức chết lặng, hoảng nếu không có trực giác, lại cũng không dơ nổi. Liên tục bất kể tiêu hao mà buôn ba cùng chém giết, đã làm cho nó mệt mỏi dị thường, hiện tại cầm kiếm cánh tay chết lặng, không dơ nổi, nhìn đến bay vụt mà đến, mũi tên hiện lên hàn quang cung tên, Vân Phi tâm lý vô cùng bình tĩnh, cuối cùng vẫn là phải rời khỏi cái thế giới này rồi. Hồ Đình quan hộ quốc tướng quân Trung Vô Ly ghi ghép phòng, Trung Vô Ly ở giữa mà ngồi, các vị tướng quân đứng doanh trướng hai bên, bầu không khí ngưng trọng. Báo, một binh lính chạy đến trong doanh trướng, quỳ một chân trên đất, bẩm báo tướng quân, vùng phía nam quân điều động toàn quân, đang hướng tây bắc hướng về phía hết tốc lực hành quân. Chốc lát, báo, lại một binh lính chạy đến trong doanh trướng, quỳ một chân trên đất, bẩm báo tướng quân, phía bắc quân điều động toàn quân, đang hướng về phía hướng tây nam hết tốc lực hành quân. Trung Vô Ly vỗ một cái trước người xoài án, đứng lên, tứ hành. Có mặt tướng, người chỉ huy kỵ binh, tiền phong mở đường, quét sạch tiểu cầu ngăn cản địch. Vương Anh, người chỉ huy hậu cần, vứt bỏ quân nhu quân dụng, mang theo mang đại quân 5 ngày lương thảo đi sau cùng. Chúng nghe lệnh, toàn quân bên người mang theo 3 ngày lương khô, hướng về phía kinh đô Hổ Khâu thành tiến phát. Hồ Đình quan gia, Lang Yên quận quận, cờ sĩ bù bù, thiết mã hồng lưu, vài chục năm vệ thú biên quan thiết huyết đội mạnh ban sư hồi chiều, 30 vạn đại quân trùng điệp cân nhắc 10 km. Báo, một binh lính chạy đến Trung Vô Ly trước ngựa, bẩm báo tướng quân, đông bộ quân điều động toàn quân, đang hướng kinh đô phương hướng hết tốc lực hành quân. Trung Vô Ly sắc mặt âm trầm, chân mày co rút nhanh, hắn cũng không sợ đánh giặc, cùng địch quốc giao chiến, cho dù nhiều hơn nữa địch nhân, hắn cũng là nhiệt huyết hào hùng, tiếu ngạo chiến trường. Bởi vì phía sau là quê hương phụ lão, là tổ tổ đối bối sinh hoạt tốt đẹp quê hương, vì thế chính là tung hết nhiệt huyết, ra ngựa bọc thây, trong lòng cũng không hối hận. Nhưng hôm nay, nghĩ đến lại muốn đem đao kiếm hướng về phía một nước chi đồng ruột thừa, hướng về phía cùng là đại lương đệ tử, trong lòng không khỏi bực bội căm giận cực kỳ. Vùng phía Nam quân trải qua Tiêu gia mấy năm nay kinh doanh mở rộng, binh lực đã đạt đến 60 vạn hơn, thống lĩnh Tiêu Trì đóng đem ven đường nơi trải qua thành trì chi binh sĩ lấy thảo nghịch làm tên, mạnh mẽ chinh chiều, binh lực còn đang không ngừng mở rộng. phía Bắc quân mấy năm nay một mực cũng không chiến sự, một mực tu sinh dưỡng tức, thống lĩnh Ngô Trung vì mở rộng thực lực, cũng không ngừng chiêu binh mãi mã, binh lính thật là dồi dào, binh lực cũng có gần 500.000 người, hơn nữa phía Bắc lãnh thổ quốc gia thảo nguyên mênh mông, dân tình nhu hãn, cho nên phía Bắc quân kỵ binh nơi chiếm tỷ lệ khá lớn, chiến lực cũng so với vùng phía Nam quân mạnh hơn không ít. Như có thể nhìn xuống lương quốc toàn bộ lãnh thổ quốc gia, liền có thể nhìn thấy bốn cái dài đến vài chục km trường xa đang thong thả bốn lượn bơi lội, trong đó ba chi rốt cuộc chậm rãi hướng một chỗ hội tụ. Trung Vô Ly ngồi trên lưng ngựa một bên hành tẩu, một bên nhìn bản đồ, binh truyền lệnh. Có. Một sau lưng cắm vào tam giác cờ cưỡi ngựa binh lính chạy tới Trung Vô Ly bên trên. Truyền lệnh từ hành tướng quân, xuất kỵ binh hết tốc lực tiến về phía trước, nhất định phải Vũ Minh ngày giờ dần đến cũng chiếm lĩnh Tam Hạc Quan. Như vùng phía Nam quân hoặc phía Bắc quân đến, phải chết trông chờ viện. Phải. Tên kia binh truyền lệnh nhanh chóng ra roi thúc ngựa, đi vào truyền tin. Tam Hạc Quan là lương quốc Tây Bộ chi hết hầu yếu đạo, thành trì Nam Bắc hai bên đều là núi non trùng điệp, rất khó vượt qua. Phía Tây có đại đạo đi thông Hồ Định Quan, nhưng trên đường liên tục ba đạo hạp gốc, Tam Hạc Quan cũng vì vậy mà được đặt tên. Thật là một người đứng chắn vạn người khó vào hiểm địa. Tam Hạc Cạn Tố bên là mênh mông bắt ngát đại bình nguyên, cũng là lương quốc sinh lương thực trọng địa. Vì vậy mà Tam Hạc Quan đối ngoại dễ thủ khó công, đối nội chính là dễ công khó thủ. Đại quân tiếp tục tiến lên. Báo. Một binh truyền lệnh phóng ngựa đi tới Trung Vô Ly trước ngựa. Bẩm báo tướng quân, kinh thành truyền tin tức đến, nói vương thượng bị Trung đại soái mưu hại, vương cung bị Trung gia hộ vệ nơi đổ, toàn bộ vương thất đệ tử đều đã bị hại. Kinh thành loạn thành một bầy, hôm nay Trung đại soái bị bắt, kinh thành đốc quân cùng Tiêu gia đang toàn lực tập nã Trung gia chi nhân. Tiêu Võ Dũng, ngươi đây gian định tiểu nhân, hãm hại Trung lương, mưu triều xoán bị. Trung Vô Ly ngửa mặt lên trời gào thét. Xung quanh tướng sĩ đều tự giác xuống ngựa, Trung Vô Ly phó tướng Ngụy Trung quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trung Vô Ly trở lệnh, xin tướng quân hạ lệnh, hành quân cấp tốc lao tới đô thành, trừ gian định, cứu đại soái. Chúng tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất, thề thanh kêu gào, trừ gian định, cứu đại soái. Trung Vô Ly rút đao giơ lên cao, nhắm thẳng vào trời xanh, nghe mệnh lệnh của ta, hết tốc lực tiến về phía trước. Vị này bách chiến tướng quân, nghĩ lại kinh thành bên trong phụ mẫu vợ con, lòng như lửa đốt, âm thầm thề, Tiêu Võ Dũng, người nhà ta nếu là có chuyện bất trắc, ta cho dù cuối cùng hoàng tuyến bích lạc, cũng ắt sẽ diệt sát ở ngươi. Đại quân tốc độ hành quân rõ ràng tăng nhanh. Đại đường hoàng triều kinh đô trong thành Trường An, ca vũ thăng bình, một phiến phồn bình cảnh tượng. Hộ quốc đan sư thủy phủ một khu tĩnh mịch tinh xảo bên trong tiểu viện, một vị thân mang váy đầm dài màu trắng, hoàn đến lưu vân kế tuyệt sắc tiểu nữ, chính đang cho một gốc nhỏ tiểu liễu thụ tới nước, thần thái kia nghiêm túc vô cùng, giống như che chở là cực phẩm thảo dược. Chính là cây này nhỏ tiểu liễu thụ, tự nhiên để cho hộ quốc bát phẩm đan sư thủy hoành tức giận suýt chút nữa ném ra ngốc rồi giẫm mép. Chương 54, thiên huyết huy sái đây tuyệt sắc thiếu nữ chính là Thủy Khinh Yên, từ lương quốc sau khi trở lại, Vân Phi biếu tặng kia đoạn cảnh liễu tuy nói trên đường sắp tại thịnh có thủy đan trong chai thuốc, nhưng cũng từ từ muốn khô héo. Sau khi về đến nhà, liền chạy tới ra thủy hoành bên trong gian phòng, đem thủy hoành cất giấu vật quý giá nhiều năm một chai một linh dịch trộm ra ngoài, đem cảnh liễu bong bóng mấy ngày, rốt cuộc khôi phục sinh cơ. Thủy Khinh Yên liền đem cảnh liễu cẩn thận trồng tại tiểu viện mình dặm, vì bảo đảm cảnh liễu lạc địa sinh căn, Thủy Khinh Yên cư nhiên đem chọn bình một linh dịch đổ vào tại cảnh liễu bên cạnh. Đây đoạn cảnh liễu hưởng thụ chưa từng có ai, sau này không còn ai xa xỉ đãi ngộ sau đó, tình hình sinh trưởng hỷ nhân, mọc rễ nảy mầm, từ một đoạn cảnh liễu nhanh chóng trưởng thành lên thành một cây tiểu liễu thụ. Từ ngoài mà trở về thủy hành, có một lần muốn tìm một linh dịch cứu chữa một cây có chút khô héo cực phẩm dược thảo bảy hà đệ. Bảy hà thảo là luyện chế phá trướng đan tài liệu chính, vô cùng chân quý, phá trướng đan, bát phẩm đan dược trung cực phẩm, có thể đem võ tôn đỉnh phong tấn cấp võ đế tỷ lệ thành công tại nguyên lai trên căn bản lại để cao ngũ thành. Thủy Hoành lần tìm không gặp, cuối cùng hỏi thăm Thủy Khinh Yên mới biết được, kia một linh dịch bị nàng cầm đi cứu vớt một đoạn cảnh liễu rồi. Thủy Hoành đại sư đứng tại Thủy Khinh Yên trong tiểu viện, nhìn đến tại đung đưa trong gió nhảy múa tiểu liễu thụ, một đôi mắt trợn tròn, tựa hồ muốn nhìn rõ kia tiểu liễu thụ cuối cùng có gì chỗ khác thường. Phóng ra ngoài thần thức mới tiểu liễu thụ tinh tế quét hình mấy lần, vẫn phát hiện đây chỉ là một cây bình thường tiểu liễu thụ. Võ đế hậu kỳ tu vi bộ ngực hắn trên dưới nhấp nhô, thở hổn hển, ngón tay thu đại thỉnh thoảng nắm lấy ria mép, khói nha đầu, đây nhỏ phá cây, ngươi dùng ngay. Ngắn một cái bình một linh dịch. Ngay ngắn một cái bình, đây chính là một linh dịch a, tiểu tổ tông. Ta chính là cứu chữa cực phẩm dược thảo cũng là lấy giọt làm tính toán, ngươi dùng một chai. Ra ra, đừng ném ra ngươi ria mép rồi, nhanh ném ra ngốc rồi, không phải là một chai nhỏ một linh dịch sao? Hẹp hỏi. Thủy Khinh Nghiên kéo Thủy Hoành cánh tay lắc lắc. Thủy Hoành hậm hực nhìn một chút Thủy Khinh Nghiên, xú nha đầu, ta hẹp hỏi. Ta hẹp hỏi. Ta lúc nào đối với ngươi hẹp hỏi qua? Nhẹ khẽ gõ mấy lần Thủy Khinh Nghiên đầu, chuyển thân đi, trong miệng còn lẩm bẩm, ta một linh dịch a, đáng thương một linh dịch a, bị người làm nước tới cây rồi. Thủy Khinh Nghiên che miệng cười khẽ, xem ra kia một linh dịch đối với cái này cưng chịu ra ra mình thật giống như thật rất trọng yếu, ở phía sau giòn giòn dã dã mà hô, ra ra, đừng thương tâm rồi, ta sau này trả ngươi một đại thùng. Thủy Hoành đảo cặp mắt trắng dã, còn một đại thùng, ngươi cho rằng là trên trời mưa rơi thủy, còn một đại thùng. Không để ý tới nàng nữa, hầm hừ mà thẳng bước đi. Thủy Khinh Nghiên nở nụ cười, trở lại mình quê phòng, chỉ chốc lát, một khúc tiếu hồng trần từ trong phòng đồng bình ra, khúc xong, một đôi trắng non thiên tiên tay ngọc vẫn an ủi săn sóc tại dây đàn. Thủy Vân Yên thấp giọng ngâm tụng bài thơ này, thì thào nói, cái tên kia bây giờ đang ở làm gì vậy? Có thể hay không cũng sẽ nhớ đến ta đâu. Nghĩ đến đây, mặt xuyên thấu qua đỏ. Người kia thủ sổ chữ thơ tại đại đường văn nhân bên trong lưu truyền động, truyền lưu cực nhanh, chưa bao giờ có, càng được vinh dự từ cổ chí kim đệ nhất kỳ thơ, đệ nhất thơ tỉnh,
điều này cũng làm cho tiểu cô rốt cuộc đạt được ước muốn, kia liễu như gió đã trở về, đặc biệt là câu kia trong biển tích chữ chi kỷ, chân trời nếu gần gũi càng làm cho tự phụ tài tình hắn cam bái hạ phòng, nói có cơ hội tự mình bái phòng ở tại ngươi. Thủy Khinh Yên trong đôi mắt tràn đầy đủ cười, cũng đầy tràn đến tự hào chi tình. Hổ Khâu thành bên trong, tuần phòng doanh luyện binh trận, mấy ngàn tuần phòng doanh tướng sĩ chỉnh tề xếp thành hàng, đốc quân Lương Võ đứng đang luyện binh trận trên đài cao, âm thanh truyền toàn trường, trung gia mưu phản, hôm nay vương thượng đã bị mưu hại, vương cung cũng chịu khổ tàn sát, toàn thể nghe lệnh, toàn thành phong tỏa, toàn lực tập nã trung gia chi nhân. Đi thông đông môn trên đường, Hắc Y Nhân hộ tống lượng chiếc xe ngựa thần tốc đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện lượng lớn thân mang chế thức khôi giáp binh lính, tuần phòng doanh. Trung Dạ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mấy trăm người binh lính chiến trận, trường kiếm ra khỏi vỏ, dẫn dắt Hắc Y Nhân hướng về phía kia chiến trận phong tới. Bán tên. Chiến trận phía sau xuất hiện một đội cung tiền binh, như mưa mũi tên mang theo từng đoàn hỏa diễm hướng về phía Hắc Y Nhân cùng xe ngựa bao phủ qua đây. Mũi tên đối với Hắc Y Nhân cũng sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, tiện tay dùng kiếm hất ra, tên lửa rơi xuống ở trên xe ngựa nhất thời bốc cháy đến, bên trong xe La Yên Nhiên ôm lấy Trung Ánh, Trung Tú Sảm đến đồng hồ lao phụ nhân cùng nhau nhảy xuống xe ngựa, La Yên Nhiên cũng là đại võ sư tu vi, một tay ôm lấy Trung Ánh, một tay vung kiếm đón đỡ bay tới mũi tên, phụ nữ và trẻ con mấy người đạp Hắc Y Nhân giết ra đường máu đi về phía trước. Hắc Y Nhân phần lớn đều là đại võ sư tu vi, hơn nữa trong đó phần lớn đều là từ trên chiến trường biển máu trong Thi Sơn chiến đấu qua đến, dẫn đầu Trung Dạ Phong càng là võ tông sơ kỳ, bình thường quân sĩ căn bản không phải bọn họ địch, tuần phòng doanh tướng sĩ bị giết đến sợ hãi, đây không phải là chiến đấu, quả thực là đơn phương đổ sát. Cuối cùng, lưu lại một nửa người thi thể, tuần phòng doanh hoảng hốt rút lui. Trung phủ trước đại môn, Vân Phi nhìn đến bay vụt mà đến, mũi tên hiện lên hàn quang cung tên, tâm lý vô cùng bình tĩnh, cuối cùng vẫn là phải rời khỏi cái thế giới này rồi. Bên cạnh Trung Hổ một mực lưu ý Vân Phi tình huống, vừa mới ba mũi tên để cho kinh hãi, phát hiện Vân Phi cư nhiên chặn lại, nhưng đã là nỏ hết đà, đối mặt xông tới mặt cường nổ mưa tên cư nhiên không thể giơ kiếm, liền vội vàng nhảy đến Vân Phi trước người, cơ đao vì đó đón đỡ, mình lại lộ ra khoảng không chặn, lượng mũi tên bắn chúng nó cầm đao cánh tay phải, phá cương nỏ mạnh mẽ mũi tên xuyên thủng cánh tay. Trung Hổ trường đao chủ mã, cánh tay phải đã gần đến phế bỏ, phốc, phốc ngay sau đó mấy mũi tên xuyên thủng Trung Hổ lồng ngực, Trung Hổ vẫn đứng, ngăn ở Vân Phi trước người. Vân Phi tiến đến đỡ Trung Hổ, Trung Hổ thúc thúc thanh âm đau đớn gào đến. Trung Hổ trong miệng toát ra bầm máu, cậu thả vừa nói, Vân Phi tiểu tử, ngươi là quái thai, ngươi nhất định sẽ không chết, nhất định phải sống sót. Ta sẽ ở trên trời xem ngươi trở thành võ hoàng, võ thánh. Nói xong dựa vào Vân Phi chậm rãi ngã xuống. Từ khi đi đến thế này, từ khi vào Trung gia, ngoại trừ Trung Ánh, sống chung một chỗ thời gian dài nhất chính là Trung Hổ rồi. Hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều phụng bồi Vân Phi luyện tập bá thể quyết, tự mình làm nó làm canh thuốc ngâm tắm dược. Để cho từ nhỏ thiếu sót phụ huynh thân tình Vân Phi, coi như huynh, coi như sư, coi như phụ. Phương xa Tiêu Chí Trụ rốt cuộc thấy rõ Vân Phi khuôn mặt, là kia thiếu niên tóc ngắn ngang hai, là Chu Thái đặc biệt giao phó không thể động thiếu niên, nhanh chóng nhấc tay hô to, dừng lại bắn tên, bắt sống thiếu niên kia, không thể gây tổn thương tính mạng hắn. Nhìn thấy nằm ở trong lòng ngực của mình Trung Hổ, lại tiếp tục nhìn một chút trên mặt đất đã từng cùng mình chơi đùa giỡn hộ vệ thi thể, Vân Phi cảm thấy lòng như dao cắt một bàn đau. Ánh mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. À, Vân Phi móc ra một thanh hồi nguyên đan cùng một khỏa thanh tâm đan toàn bộ ném về trong miệng nuốt vào. Tám viên hồi nguyên đan đột nhiên bộc phát, bên trong đan điển chân nguyên quấy động, nhanh chóng bộc phát thức tăng trưởng. Vân Phi cảm giác mình toàn thân đều cổ, vội vã thúc giục 12 kinh chính, kỳ kinh bắt mạch bên trong chân nguyên, đại chu thiên tuần hoàn nhanh chóng vận chuyển, bằng vào đan điển kinh mạch rộng rãi bền bỉ, dám đem dược lực hấp thu bên trong đan điển chân nguyên, toàn bộ khôi phục, còn giống như có tinh tiến. Chương 55, Thiết Huyết Huy Sái. Vân Phi nhẹ nhàng đem Trung Hổ thả nằm trên đất. Trung Hổ thúc thúc, ngài chậm một chút đi, nhìn ta vì ngài báo thù. Chân nguyên cổ đãng, vận chuyển toàn thân, Vân Phi chậm rãi đứng dậy, nguyên lai như một vũng nước sạch một bản thịnh hành kiếm hiện lên nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, mũi kiếm thật giống như nhúc nhích ngọn lửa màu xám. Vân Phi thân thể nghiêng về trước, chân phải hơi cong, chân dùng sức đạp xuống đất mặt, một bước lên trời, mang theo tiếng gió bất vi, hối hả bay về phía Tiêu gia trận doanh, trước chỉ phong đi kiếm xẹt qua một vệt ánh sáng liên, đâm vào đám người. Tiêu Chí Trụ nhìn đến như mãnh hổ hạ sơn Vân Phi, trong lòng rất là bực bội, gia hỏa này không thể giết, không thể động à, chỉ hào quát lớn, đem tiểu tử này vây quanh, không được tổn thương nó tính mạng. Vân Phi lửa giận như núi lửa bộc phát, kiếm trong tay lại vô thái cực kiếm tiêu giao cùng phiêu giật, chỉ có sát khí tung hành, vốn là vô cùng sắc bén thịnh hành kiếm, rót vào chân nguyên sau đó càng là vô kiên bất tồi, lấp lóe dị hỏa mũi kiếm, vô luận là cứng rắn vô cùng bằng sắc khôi giáp, vẫn là đại võ sư chân nguyên khôi giáp, đều như phá cách, đâm một cái mà xuyên tấu qua. Vân Phi cặp mắt đỏ bừng, hơi có vẻ ngốc trệ, ánh mắt không có gì, phóng ra ngoài thần thức, cộng thêm luyện kiếm thì bản năng, để cho hắn lọt vào một tên kỳ quái mà không minh cảnh giới. Không có suy nghĩ, không có sợ hãi, chỉ có bản năng, xuất kiếm không có trương pháp gì, tất cả đều là hạ bút thành văn, thuận thế mà đánh, hơn nữa kiếm thẳng vào chỗ yếu hại. Mọi người muốn cùng nó đón đỡ cứng rắn hãn, mượn cơ hội tiêu hao cơ thể lực, nhưng bắt không được nó kiếm tung tích, cơ hội là một kiếm đoạt một mạng. Chu gia cùng Tiêu gia mọi người buồn bực, tiểu tử này, giết, giết không được, thả, thả không được, vây, cũng vây không được, chỉ có thể dùng người mệnh đi lấp. Như hắn muốn phá vòng vây ra ngoài, mọi người sớm liền mặc cho trốn. Lúc này một người cưỡi ngựa chạy vội tới, hướng về phía Tiêu Chí Trụ hô, Tiêu lão gia, người nhà họ Trung đã hướng đông cửa phương hướng bỏ chạy. Tiêu Chí Trụ rốt cuộc tìm được dứt bỏ đây việc khó giải quyết mực cớ, ngược lại Chu Thái nói tiểu tử này giao cho hắn, không để cho chúng ta động, tất cả mọi người đuổi bắt Trung gia chi nhân.
Trầm mê ở chém giết Vân Phi đột nhiên cảm thấy xung quanh không có có thể giết chi địch, ánh mắt dần dần khôi phục sáng trong, ngắm nhìn bốn phía, thi thể đầy đất, người của Tiêu gia đã chạy trốn xa, trung gia hộ vệ còn lại 3, 4 người đều thụ thương bị thương, lấy kiếm chủ mã, miễn cưỡng đứng. Các vị đại ca, xin cầm lấy trung hộ thúc thúc thi thể, sau này chạy tới đông môn. Vân Phi không người hướng về phía mấy tên hộ vệ hành lễ, ta đi trước một bước, đi vì La Di các nàng mở một đường máu, cũng vì chết đi các minh đệ báo thù. Nói xong, Vân Phi liền nhắm hướng đông cửa phương hướng nhanh chóng chạy đi. La Yên Nhiên, đồng hồ lão phụ nhân cùng Trung Tú, Trung Oánh, tại một đội hắc y nhân vây quanh, đi tới thông thẳng đông môn trên đường chính, nhìn thấy đông môn gần trong gang tấc, La Yên Nhiên đưa ra khỏi cửa tức giận. Đột nhiên, từ đông môn hai bên đường tuần chào đại đội nhân mã, trước là mặc áo xanh cùng hôi y hai vị lão giả, chính là trên quảng trường đánh bại Trung Vĩ Phong kia hai tên võ tôn, Tiêu Võ Dung cưỡi ngựa theo ở phía sau, bị huyết sát vệ vây quanh. Trung Dạ Phong nhìn đến khí tức sâu không lường được hai tên võ tôn, một loại cảm giác vô lực kéo tới, biết rõ đã không thể cứu vãn, xoay người lại hướng về phía đồng hồ lão phụ nhân cùng La Yên Nhiên không người thi lễ một cái. Lão phụ nhân, thiếu phụ nhân, Dạ Phong vô năng, không thể bảo vệ Trung gia chi chu toàn, chỉ có thể cắn địch nhân một miếng thịt, xin ngài bảo trọng. Dạ Phong đi trước một bước, chuyển thân đứng ngạo nghễ, nhìn một chút cùng mình nhiều năm sinh tử gắn bó thiết huyết vệ huynh đệ, chúng ta thiết huyết vệ, toàn thân thiết huyết, thẳng thắn cương nghị, các huynh đệ, lại theo ta một lần cuối cùng thiết huyết công kích. Giết, 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 giết. Thiết huyết vệ trường kiếm giơ lên cao, giận dữ hét lên, hướng theo Trung Dạ Phong như gió lốc hướng về phía trước kẻ địch mạnh mẽ. Trung Dạ Phong nhảy một cái mấy chục mét, xông lên phía trước nhất, vọt thẳng đến lượng võ tôn bay vọt mà đến. Lượng võ tôn mặt lộ khinh thường, nhìn đến bay vọt mà đến Trung Dạ Phong, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thật giống như xác định để cho ai xuất thủ. Cuối cùng hôi ý võ tôn theo tay vung lên, một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp đánh về phía Trung Dạ Phong, là một thanh dài gần tấc phi đao. Phi đao đâm thủng ngực mà qua, Trung Dạ Phong vẫn tốc độ cao vọt tới. Nhìn đến sắc mặt đỏ bừng, thất khiếu lưu truyền ra tia máu Trung Dạ Phong, hai tên võ tôn đồng thời thầm kêu không tốt, phanh một tiếng vang thật lớn, một đoàn huyết vụ tại trước mặt hai người nổ tung, tự bạo. Trung Dạ Phong ngay từ lúc công kích thời điểm đã nổ chân nguyên toàn thân nguyên dịch, hai tên võ tôn bị một luồng mãnh liệt khí lưu hướng đánh bay lên, sau khi xuống đất, chia tay phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng xếp chân ngồi dưới đất vận khí chữa thương. Nhìn đến Trung Dạ Phong tự bạo, cái khác thiết huyết vệ càng là điên cuồng, bất kể chân nguyên tiêu hao, mặc kệ đao kiếm tới người, chỉ cầu giết chết trước mặt chi địch, trọng thương hoặc thể lực hao hết, liền tự bạo cùng địch lấy mạng đổi mạng. Trung Tú nhìn một màn trước mắt, trái tim nhiệt huyết sôi sục, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, ngày thường hoàn khố chi sắc hết vô, nếu không phải La Yên Nhiên tay phải gắt gao kéo, đã xông lên phía trước liều mạng. La Yên Nhiên trong mắt chứa lệ nóng, tay trái ôm lấy Trung Ánh, để cho Trung Ánh nằm ở trước người mình, không đi quan sát đây thảm thiết cảnh tượng. Mấy chục tên thiết huyết vệ máu tung trừng ai, cũng để cho Tiêu gia nhất phương lưu lại mấy trăm thi thể. Sĩ khí thấp Tiêu gia mọi người và tuần phong doanh, trọng binh áp giải La Yên Nhiên, đồng hồ lão phụ nhân cùng Trung Tú, Trung Ánh hướng về phía Hồ Khâu đại lao phương hướng đi tới. Vân Phi một đường chạy vội, chạy tới đông môn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Trung Dạ Phong tự bạo, tâm thần kích động, đang muốn xông lên phía trước, sau gót bị một đòn nặng ký, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Đêm đó, Tiêu phủ phong khách, Chu Thái vẫn ngồi cao vị trí thủ lĩnh, sắc mặt có một chút âm trầm. Tiêu Võ Dũng, ngươi biết phạm mấy sai lầm sao? Tiêu Võ Dũng đứng trong phòng khách, cúi đầu mềm giọng nói ra, hôm nay tuy có chật trở, nhưng cũng coi như theo kế hoạch hoàn thành, diệt vương thất, bắt Trung gia mọi người, hiện giờ đại sự đã định, chút sai lầm, kính xin Chu công tử chỉ giáo. Hừ, tình báo sơ hở trăm chỗ. Trung Vĩ Phong khôi phục công lực, tấn cấp võ tôn, ngươi cùng hắn là quan đồng liêu, cư nhiên không có thể phát giác, còn vì vậy mà để cho Vân Phi tiểu tử kia thoát khỏi quảng trường, nó vì sai một, chỉ huy phân phối binh lực không thích đáng, quảng trường chỉ có Trung Vĩ Phong một người cùng hơn 10 người hộ vệ, ta đã phái hai tên võ tôn, ngươi lại còn phái trọng binh, khiến cho Trung gia bên ngoài binh lực yếu kém, tạo thành lượng lớn thương vong, trong đó kia trăm tên Chu gia cao thủ, cư nhiên vẫn lạc hơn nữa, nó vì sai hai, theo dõi đốc tra bất lực, ngươi vây công Trung gia, lại thả kỳ chủ lực từ cửa hông mà ra, nếu không phải kịp thời đã tìm đến đông môn, các nàng đã thoát khỏi hồ khâu. Đây là sai ba, binh lực chiến lực quá kém, ngươi huyết sát vệ cùng Trung gia thiết huyết vệ quả thực là khác biệt trời vực, thiết huyết vệ cư nhiên có thể gây tổn thương cho ta võ tôn, đi theo ta mấy cái đại võ sư cũng được bọn hắn giết chết, ngươi huyết sát vệ đâu, quả thực không chịu nổi một kích, đây là sai bốn. Tiêu Võ Dung tâm lý thầm nói, ngươi dẫn người thương vong, còn trách đến tới trên đầu ta. Nhưng trong miệng lại nói, Chu công tử, lão phu biết sai, cảm tạ Chu công tử chỉ điểm. Chu Thái khoát khoát tay, mà thôi, cuối cùng đại sự đã định, truyền lệnh xuống, toàn thành vẫn phong tỏa, chặt chẽ để phòng Vân Phi thoát khỏi ngoại thành. Nghe nói Vân Phi cùng Trung gia quan hệ tốt, người cũng trung nghĩa, chiêu cáo toàn thành, 3 ngày sau giờ ngọ, trước cửa vương cung đường phố, xử trảm Trung gia mọi người. Chương 56, Tam Hạp bên dưới thành nên đón mới lên ánh sáng mặt trời, Tam Hạp cạn tàu cửa mở ra, một đội thiết giáp kỵ binh từ đại môn nhanh chóng mà ra, sau đó là đao thuẫn binh, thương binh, cung tiễn binh các loại, đại quân dọc theo đường lớn đi về phía trước, vốn lượng cân nhắc 10 km. Hai bên đường là mênh mông bát ngát ruộng lúa, mùa thu tháng 10, hạt thóc đã sắp muốn thành thục, sung mãn đông lúa túi thấp xuống, tại đỏ rực ánh sáng mặt trời chiếu, hiện lên lãnh đạm quang mang màu hồng. Hướng theo gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng gật đầu đung đưa, giống như là hoan nghênh đội ở xa tới thiết huyết đội mạnh. Đội mạnh chính là từ Hổ Đỉnh Quan chạy tới Tây Bộ Quân. Đột nhiên phương xa truyền đến một hồi to gió kình cấp bách cái lệnh, đường chân trời nơi chậm rãi toát ra hai đoàn đen nghịt mây đen, sắc mặt đất hướng về phía Tây Bộ Quân chậm rãi nhẹ nhàng vào tới. Trên chiến mã Trung Bô Ly khẩu chiến xuân lôi, âm thanh truyền mấy dặm, kỵ binh vì sắc nhọn bố trí mũi tên trận. binh truyền lệnh, cơ hiệu truyền tin binh tiếp lực truyền lệnh, trong nháy mắt một chữ trưởng xà phân tán, chiến mã rít lên, tiếng khẩu hiệu âm thanh, vó ngựa từng trận. Không lâu lắm, một cái 30 vạn binh mã tạo thành mũi tên hình dáng khổng lồ chiến trận xuất hiện ở bên mông trên bình nguyên, phương xa trên mặt đất hai đoàn mây đen cũng từ từ tụ kép lại cùng nhau. Trung Vô Ly thở dài một hơi, vẫn chậm một bước, không thể lại bọn họ tụ hợp lúc trước đi xuyên qua. Trận chiến này không tránh khỏi rồi. Vùng phía Nam quân Tiêu Chí đóng mang binh mã, cộng thêm dọc theo đường nơi chiêu mộ các thành trì thủ quân, số người đã gần đến 70 vạn, phía Bắc quân Ngô Trung mang binh mã gần 50 vạn, hai quân thống nhất, binh lực là Tây Bộ quân 4 lần. Trung Vô Ly ở giữa truyền lệnh chỉ huy, kỵ binh thành tam giác trận, tiền phong trùng kích, trái, phải hai đường quân đao thuẫn binh ở phía trước, thương binh đan chéo ở phía sau, cung tiện binh bố tại hai tuyến, bảo vệ hai cánh, toàn quân làm gốc. Song phương tiếng chống tiếng kèn lệnh đột ngột, cơ sĩ ở trong gió vụ vụ phất phới. Rốt cuộc, song phương 100 vạn tướng sĩ, như bài sơn đảo hải đụng vào nhau, như ầm ầm sấm rền, như sóng dữ vô vào bờ. Trường kiếm cùng yêu đao âm vang bay lượn, trường mâu cùng lao gào thét bay vút, dày đặc mưa tên như cuồng phong bạo vũ, nặng nghề tiếng kêu giết cùng ngắn ngủi gào rú khiến cho vùng này yên lặng mấy trăm năm đại bình nguyên run không ngừng. Khuôn mặt dữ tợn, mang huyết đao kiếm, âm u gầm thét, bao phủ bụi mờ, toàn bộ tam hạc quan bình nguyên đều bị loại này nguyên thủy ẩu đả khí tức thê thảm bao phủ, nguyên lai sung mãn đông lúa cũng té nhào vào máu xi măng rậm khóc sụt sùi. Trung Bô Ly nhìn đến song phương không ngừng ngã xuống binh lính, muốn rách cả mí mắt, những thứ này đều là đại lương đệ tử, đều là đại lương sống lưng, đều là bảo vệ quốc gia hảo hán. Hôm nay cũng tại tàn sát lẫn nhau, để cho vị này thấy quen sinh tử, bách chiến cuộc đời còn lại hán tử thiết huyết không nén nổi nước mắt vui mừng, tim như bị đau cắt. Tây bộ quân chiến lực làm sao? Trung Bô Ly mình vô cùng rõ ràng, cho dù đối phương 4 lần binh lực, Tây bộ quân vẫn có thể đấm máu xuyên thủng nó bao vây, nhưng phải bỏ ra hơn nửa thương vong, đối phương số thương vong mục đích càng biết là mấy phe gấp mấy lần, đó đúng là mấy trăm ngàn người sinh mệnh. Cho dù chạy tới kinh thành, còn phải đối mặt Tiêu Chí Lương thống lĩnh Đông bộ quân. Nghĩ đến chỗ này, Trung Bô Ly nổi giận gầm lên một tiếng, phóng ngựa hướng về hai đội chính đang va chạm trên xa, chặt đứt dây cương, đánh bay trên chiến xa nhân viên, cướp lấy chiến xa, lại bắt trước làm theo, cướp lấy chiếc thứ hai, giơ cao cánh tay hất lên, gấp lại ở tại chiếc thứ nhất bên trên, như thế, gấp lại rồi mười mấy chiếc xe ngựa, lũy thành một cao đài, Trung Bô Ly nhảy dựng lên. Toàn bộ dừng tay. Trung Bô Ly hội tụ toàn thân công lực, phát ra tiếng gào rung trời, phương xa Tam Hạc quan hai bên núi cao cũng đang vang vọng. Trung Bô Ly tại Lương mới hy vọng không có người có thể so sánh, cho dù vùng phía Nam quân cùng phía Bắc quân, vẫn có không ít tướng sĩ sùng bái Trung Bô Ly. Nhất thời chém giết chiến trường yên tĩnh lại, chỉ có ngựa tiếng hí thỉnh thoảng truyền đến, chúng tướng sĩ ngẩng đầu nhìn trên đài cao Trung Bô Ly. Chúng ta đều là đại lương đệ tử, đều là huynh đệ đồng đội. Chúng ta đầu quân chính là bảo vệ quốc gia, chính là phù hộ phụ lão. Mà nay, vì giơ ta mưu phản chi lời đồn mà tàn sát lẫn nhau. Ta Trung gia thế đại trung lương, ta Trung Bô Ly 10 năm đẫm máu biên quan, chính là ta Lương quốc bách tính không chịu chiến loạn nỗi khổ, không thụ địch quốc xâm nhiễu, chính là ta Lương quốc bách tính có thể giơ cao sống lưng làm người. Ta ở chỗ này moi tim làm do ý chí, ta Trung Bô Ly, ta Trung gia, một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyện. Mời chúng tướng sĩ ngưng chiến, giắt tay thủ hộ đại lương. Trung Bô Ly mang theo chân nguyên toàn thân âm vàng chi ngự truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trung Bô Ly vận chuyển chân nguyên, đem lên y phục sụp đổ thành vài phiến, lộ ra vết sẹo thật mệt mỏi cường tráng trên người, rút ra bồi bạn mình mười mấy năm bách chiến bảo đao, bên trái tay cầm đao trụ tại trên đài cao, chán xuất đao cương tay phải ở trước ngực rạch một cái, ngửa mặt lên trời phát ra cuối cùng thét to, một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyện. Phải tay vươn vào lồng ngực, móc ra máu đỏ trái tim, giơ cao khỏi đầu, tích huyết trái tim vẫn đang nhảy nhót. Trung Bô Ly trợn tròn đôi mắt, sừng sững cao đài mà không ngã, một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyện. Thét to tại Tam Hạc quan núi non trùng điệp giữa không ngừng bảo vệ. Trên chiến trường 100 vạn tướng sĩ ầm ầm quỳ xuống, phó tướng Ngụy Trung tràn ngập lệ nóng, quỳ xuống đất giống to, trung tướng quân một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyện. Trung tướng quân một lòng trung can, có thể chiêu nhật nguyện. 100 vạn tướng sĩ thét to xông thẳng lên trời, đại địa cùng sơn xuyên đều run rẩy. Tiêu Chí Đống nhìn bên người tướng sĩ cũng quỳ xuống, xấu hổ thành giận, lên, Trung Vô Ly là nghịch thần tặc tử, làm sao có thể quỳ hắn? Chúng tướng sĩ chỉ là không để ý tới, còn có bộ phận đối với hắn trợn mắt mà hướng về phía. Bèo, bèo hai cái không biết từ đâu tới cung tên bắn về phía Tiêu Chí Đống, nổi nóng dị thường hắn một thì phân thần, không thể né tránh, một mũi tên xuyên thấu yết hầu, một mũi tên bắn trúng ngực, ngửa mặt ngã xuống đất vùng vây mấy lần chết. Ngụy Trung nhảy lên đài cao, đem Trung Vô Ly trái tim cẩn thận từng ly từng tí thả lại lồng ngực, nhẹ nhàng đem hắn đặt ngang tại trên chiến xa, đưa tướng quân trở về nhà. Đem tầng trên nhất chiến xa dơ ngang nhảy xuống cao đài. Phía Bắc quân thống lĩnh Ngô Trung thấy rõ tình thế, dơ cao cánh tay ngưng tụ chân nguyên hô to, hộ tống trung tướng quân trở về nhà. Hộ tống trung tướng quân trở về nhà. Những chiến trường này trên thẳng thắn cương nghị hán tử, thậm chí không biết nước mắt vì bật gì 100 vạn tướng sĩ, đều tâm thần khuấy động, nước mắt vui mừng. Lương quốc một đời truyền kỳ tướng quân lấy loại này đau buồn thảm thiết phương thức vẫn lạc, tướng sĩ cùng bi thương, thiên địa cùng khóc, quân hồn mãi mãi đúc, bi thương ư hy sinh vì nước. Nắm chiến đao vương ra tê mặc áo xe tung hoành gươm giáo chạm tay cờ giở bóng, giặc như mây quân giành lên trước, tên bay rào rào vượt hàng ngũ ào ào sông miết ngựa hai bên một chết một thương nắm rùi đánh chống ẩm vang xe chôn hai bánh, ngựa giang bốn con trời ảm đạm mây dồn gió rục rợn dùng ghê quỷ khóc thần gào đầy đồng sát chết chồng cao giết phăng không sót ngống nào được tha bao chiến sĩ có ra không lại trốn xa trường vòi vội xa xôi các cung lớn, vác gươm dài đầu dù lìa sắc không rời lòng. Son đã hùng mạnh lại còn oai vệ tính cương cường ai dễ khinh mà chết rồi thân vẫn không nhòa phách hồn rắn giỏi làm quỷ anh hùng tám tên Tây bộ quân tướng lĩnh, giơ lên một chiếc chiến xa chậm rãi đi về phía trước, trên chiến xa nằm đã mặc lên chỉnh tề khôi giáp Trung Bô Ly, hắn chuôi này bách chiến bảo đao bị hắn tay phải cầm ôm vào trong ngực. 100 vạn tướng sĩ tự giác tránh ra một con đường lớn, chiến xa trải qua bên cạnh thì toàn bộ tướng sĩ đều cúi đầu quỳ một chân, hướng về phía vị này hộ quốc tướng quân chí dĩ cao quý kính ý. 100 vạn đại quân chỉnh tề theo sát tại chiến xa phía sau, lặng lẽ hộ tống Trung Vô Ly di thể trở lại kinh thành. Nửa năm sau, Tam Hạp Quan ngoài cửa đông dựng đứng một tòa cao đến 100 mét pho tượng khổng lồ. Quân hồn, pho tượng trên người tinh xích, bên trái tay cầm đao trụ mã, tay phải nâng trái tim, trợn tròn đôi mắt. Toàn bộ trải qua nơi đây, bất kể là người buôn bán nhỏ, vẫn là vương công quý tộc, cưỡi ngựa người xuống ngựa, đón xe người xuống xe, cùng kính hành lễ,